Chương 373, Nham La Hồng một phen điểm ngộ. Chương 373, Nham La Hồng một phen điểm ngộ. Bạch Tiêu Võ trở lại về sau, liền xoay người đi giam giữ cùng thẩm vấn cụ họ Phủ Lũ Ổ địa phương. Hiện tại tình huống thế nào? Có thẩm hỏi ra cái gì tin tức hữu dụng sao? Bạch Tiêu Võ sau khi đi vào, thấy được Hoàng Lôi Cựu Thúc mấy người vây tại một chỗ, vì vậy liền mở miệng dò hỏi. Tiêu Võ trở về rồi. Hà Huỳnh cười giữ chặt Bạch Tiêu Võ tay, sau đó thở dài một hơi phía sau trả lời hắn vấn đề mới vừa rồi. Hỏi là hỏi ra một chút tin tức, bất quá không tốt lắm chính là, mà còn điểm mấu chốt cũng không hề biết. Có ý tứ gì? Cụ thể nói một chút đi. Bạch Tiêu Võ để bọn họ mở rộng kỹ càng nói một chút. Kỳ thật nói trắng ra một câu liền có thể khái quát, Lam Tinh thăng cấp, dị thế giới để mắt tới cục thịt béo này. Lý do này xác thực rất có thể, mà còn cũng có thể hiểu được, ta muốn biết hỏi ra có cái nào thế giới sao? Bạch Tiêu Võ đối với cái này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, mà là quan tâm tại có bao nhiêu thế giới nhìn chúng Lam Tinh. Hiện nay có bao nhiêu thế giới không hề biết. Hoàng Lôi lắc đầu, bày tỏ chính mình không hỏi ra đến. Bất quá không ít thế giới đều là lợi dụng vết nứt không gian đến ăn cắp Lam Tinh năng lượng, dùng để phong phú thế giới của mình. Chỉ có một số nhỏ thế giới, tỉ như ma tộc vị trí ma u giới sẽ đem Lam Tinh xem như đồ ăn nuôi dưỡng căn cứ. Bạch Tiêu Võ nghe vậy rơi vào trầm tư. Thật cũng bởi vì Lam Tinh thăng cấp, cho nên bị để mắt tới. Cái kia sinh mệnh nữ thần tự nhủ cái kia lời nói lại là có ý gì? Nàng cái này thần minh sở thuộc thế giới lại là nơi nào? Chứ nàng bên ngoài có phải là còn có không ít thần minh, bao gồm thế giới khác thần minh nhìn chăm chú lên chính mình. Chẳng lẽ tất cả đều là vì hệ thống? Cho nên hệ thống đến cùng là lai lịch gì, vì sao lại tìm tới chính mình tới làm cái này tốc chủ? Bạch Tiêu Võ cảm giác tất cả những thứ này đều giống như một bàn cờ, mà chính mình là trong đó một quân cờ. Đáng ghét, nếu thật là dạng này chính mình chẳng phải là bị bọn họ tùy ý thao túng. Khí run rẩy lạnh. Bạch Tiêu Võ tại nội tâm điên cuồng suy đoán. Coi hắn suy đoán chính mình khả năng là một quân cờ thời điểm, hắn không thể đem toàn bộ bàn cờ tạp mái. Nhưng nếu như thật là như vậy, người đánh cờ kia trong tay khẳng định có đao chính mình đánh không lại bọn hắn a. Nghĩ tới đây, Bạch Tiêu Võ chỉ có thể bị khuất ba ba cắn môi tại khóc thút thít. A, thật ghê nhi khó chịu a. Bạch Tiêu Võ càng nghĩ càng là đau đầu, trong đầu suy nghĩ quả thực chính là cắt không đứt lý còn loạn. Tiêu Võ, Tiêu Võ. Từng tiếng la lên đem Bạch Tiêu Võ từ trong trầm tư kéo về, hắn vô ý thức ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt mọi người đều tập trung trên người mình. Làm sao vậy? Bạch Tiêu Võ không hiểu hỏi. Kỳ thật còn có một chút nói còn chưa dứt lời, nhưng nhìn ngươi tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì, cho nên liền không có quấy rầy ngươi. A, xin lỗi, là ta thất thố, các ngươi nói đi, ta sẽ nghiêm túc nghe. Bạch Tiêu Võ ấy nãy cười cười, rất nhanh khôi phục bình thường, sau đó vẻ mặt thành thật chờ đợi Hoàng Lôi giải thích. Hoàng Lôi gật gật đầu, tiếp tục nói, mới vừa mới nói được, hiện nay rất nhiều thế giới để mắt tới Lam Tinh, cho nên vết nứt không gian không đơn thuần chỉ có Viêm Quốc mới có. Lam Tinh các nơi khẳng định cũng không ít vết nứt không gian, đến mức có hay không trà trộn vào đến dị giới sinh vật cũng không biết. Ai? Bạch Tiêu Võ nghe vậy thở dài một hơi. Cái này chết tiệt hệ thống, nếu là không có nó Lam Tinh có thể hay không liền không có những này bực mình sự tình a. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi thu hoạch được hệ thống hẳn là đến Ma Cô Ốc làm khách ngày đó à, lúc kia trên thế giới đã sớm xuất hiện không ít dị thường sự kiện. Hà Huynh lắc đầu không quá tán đồng lý do này. Bạch Tiêu Võ không có tiếp tục trả lời, bởi vì hắn hiện tại có chút mê man, cho nên không biết nên nói cái gì. Làm sao vậy? Thoạt nhìn rất xoắn xuýt dáng dấp. Hà Huynh nhìn ra Bạch Tiêu Võ lúc này nội tâm xoắn xuýt, vì vậy quan tâm hỏi. Bạch Tiêu Võ ngẩng đầu, gượng cười. Kỳ thật cũng không có gì, chính là cảm giác vận mệnh loại này đồ vật thật rất kỳ diệu. Luôn cảm giác chính mình hình như bị điều khiển, nhưng lại bất lực, nội tâm đột nhiên có chút mê man. Ta phía trước nói qua sinh mệnh nữ thần sự tình, nàng nói không nghĩ tới ta sẽ trước đi linh chiến đại lục, cho nên bọn họ biết nói chúng ta. Ta hiện tại liền cảm giác chính mình giống trong bàn cờ quân cờ, mặc người tùy ý thao túng, không cách nào thoát khỏi. Bạch Tiêu Võ lời nói để Hoàng Lôi mấy người đều là yên tĩnh trở lại, sau đó tự hỏi hắn lời nói. Làm sao lại thế? Chỉ cần chúng ta không ngừng mạnh lên là được rồi, cường đại đến nhảy ra bàn cờ cùng đánh cờ người đánh cờ. Hà Huynh ở một bên an ủi Bạch Tiêu Võ. Có thể là chúng ta bây giờ có không phải đều là hệ thống cho sao? Chúng ta làm sao nhảy ra bàn cờ? Cái này vừa nói, mọi người trầm mặc không nói. Ngay tại lúc này, một đạo ngoại ý muốn âm thanh âm vang lên. Không, ngươi cũng có thuộc về ngươi chính mình đồ vật. Mọi người tìm theo tiếng nhìn, chỉ thấy Nham La Hồng hứng hờ đi tới phòng thẩm vấn, biểu lộ nghiêm túc nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Ra ra ngươi để lại cho ngươi hô hấp thổ nạp pháp, cùng với ngươi trước đây tu luyện quyền pháp, còn có chính ngươi lĩnh ngộ không gian ma pháp, những này không đều là chính ngươi sao? Bạch Tiêu Võ sững sờ, suy nghĩ kỹ một chút xác thực như vậy. Trừ cái đó ra còn có Mao Sơn sở học tập đến tất cả thuật pháp, những này đều có thể là chính mình học tập. Hoàng Lôi Hà Huỳnh mấy người nghe vậy con mắt cũng là sáng lên. Nham La Hồng nói không sai, mặc dù bọn họ bây giờ có được tuyệt đại bộ phận đều là xuyên việt môn cho, nhưng tương tự bọn họ cũng có chính mình cố gắng cùng trả giá, chỉ cần mình chủ động đi học tập, chủ động đi mạnh lên, liền có cơ hội nhảy ra bàn cờ cùng đánh cờ người đánh cờ. Nghĩ tới đây, Lão Nham nói không sai, chúng ta trừ hệ thống khen thưởng, chúng ta còn có chính mình học được các hạng năng lực đâu. Hoàng Lôi mấy người nhất thời lại đốt lên đấu trí, từng cái nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị hăng hái cố gắng tu luyện. Mà Bạch Tiêu Võ lúc này thoáng có chút xấu hổ, chính mình phía trước mê man cùng lo lắng hình như có chút dư thừa. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, Đại Hồng Thúc. Bạch Tiêu Võ cảm kích nhìn xem Nham La Hồng. Nham La Hồng lắc đầu, bày tỏ đây là hắn phải làm, sau đó một mặt dương dương đắc ý nhìn thoáng qua Bạch Tiêu Võ. Tiểu tử, học tập lấy một chút Đại Hồng Thúc rộng rãi sáng sủa, không nên hơi một tí hối hận, đánh mất lòng tin. Nham La Hồng giáo dục dừng lại Bạch Tiêu Võ phía sau, chắp tay sau lưng một bộ cao nhân điệu bộ chuẩn bị rời đi nơi này. Lúc này, Bạch Tiêu Võ âm thanh yếu ớt vang lên, nơi này có lẽ là không cho phép tùy ý tiến vào, Đại Hồng thúc ngươi là vào bằng cách nào? Nham La Hồng nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Khu khu cụ, nhà ta hầm canh quên quan hỏa, ta đến nhanh đi về, các vị gặp lại a. Nham La Hồng sau khi nói xong, chạy trốn giống như rời đi nơi này, một khắc cũng không dám tiếp tục chờ lâu. Bạch Tiêu Võ mấy người nhộn nhịp liếc nhau, sau đó không hẹn mà cùng cười ha ha. Ha 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 ha. Lão Nham người này có đôi khi rất khôi hài. Mọi người đối với Nham La Hồng vừa bận trột dạ cảm thấy buồn cười, đối với hắn cũng rời đi cũng không có quá để ý. Chương 374, thành viên mới, giác tỉnh dị năng. Chương 374, thành viên mới, giác tỉnh dị năng. Đại gia thu thập xong tâm tình phía sau, Bạch Tiêu Võ để Hoàng Lôi mấy người đem củ họ Phủ lù ổ trên thân bộ lấy tin tức ghi chép trong sổ. Tiếp lấy Bạch Tiêu Võ đi tới Tống Ngữ Khỉ mới biệt thự. Tiêu Võ ca. Tống Ngữ Khỉ đang cùng Bạch Lộ cùng với Chu Sâm hai người nói chuyện, nhìn thấy Bạch Tiêu Võ tới phía sau tiến lên nên đón. "Ân, Ngữ Khỉ giác tỉnh dị năng sao?" Bạch Tiêu Võ nhìn xem Bạch Lộ hai người dò hỏi. "Còn không có đâu, một cái khác thành viên mới ngay tại trên đường chạy tới, đợi đến hắn cùng một chỗ tới lại tiến hành." Bạch Tiêu Võ hiểu rõ gật đầu. Không đợi hắn nói cái gì, gọi tới một cú điện thoại, nói là thành viên mới đã tới. "Mặt khác thành viên mới đã đến, chúng ta đi qua hoan nghênh một cái chúng ta mới đồng bạn a." "Đi đi đi." Bốn người rời đi biệt thự, đi tới gia viên quảng trường. Mấy phút phía sau, một đám người xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. "Ai nha, nguyên lai là Tát lão sư a. Khó trách ngươi không nói cho ta hắn là ai đâu." Hà huynh nhìn người tới phía sau, lập tức cười nở hoa. Bởi vì người tới chính là đại ương người chủ trì Tát Bắc Linh, cùng với mọi người trong nhà của hắn. "Hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh Tát lão sư." Hà huynh vui vẻ giang hai tay ra tiến lên nên đón. Nguyên bản nội tâm có chút lo lắng bất an Tát Bắc Linh nhìn thấy Hà huynh phía sau, lập tức tháo xuống gánh lộ ra mỉm cười. Hắn cùng Hà huynh xít sao ôm một cái phía sau, nhìn xem Bạch Tiêu Võ mấy người, nhiệt tình hào phóng nói, "Mọi người tốt, ta là Tát Bắc Linh. Thật hân hạnh gặp các người, hy vọng sau này chúng ta có khả năng vui sướng ở chung." Tát Bắc Linh cùng đại gia chào hỏi phía sau, lại tới Bạch Tiêu Võ bên người, đối hắn nói, "Bạch đội trưởng, rất cao hứng có thể gia nhập các ngươi đội ngũ. Ta vẫn luôn có chú ý các ngươi phát sóng trực tiếp. Ta thật rất bội phục các ngươi, cũng rất cảm tạ các ngươi là quốc gia phồn bình trả giá cố gắng. Ta hy vọng có thể không cản trở dưới tình huống, cũng có thể vì mọi người cống hiến ra một phần của ta lực lượng." "Tát lão sư không cần khách khí, mỗi người đều có chính mình am hiểu, ngươi nhất định có thể giúp cho chúng ta." Bạch Tiêu Võ mỉm cười gật gật đầu, đồng thời bày tỏ hoan nghênh Tát Bắc Linh gia nhập. Tát Bắc Linh tại cùng tất cả mọi người nhận biết sau đó, liền đi theo nhân viên công tác trước đi đến mới biệt thự. Tại mới biệt thự bên trong, đại gia là Tát Bắc Linh cùng Tống Ngữ Khỉ hai người cử hành một cái ngắn gọn nghi thức hoan nghênh. Nghi thức kết thúc phía sau, đại gia bắt đầu tiếp xuống dị năng giác tỉnh. Tất nhiên hai vị thành viên mới đã gia nhập, vậy kế tiếp liền có thể chuẩn bị giác tỉnh dị năng. Bạch Tiêu Võ ngồi tại trên ghế sofa, nhìn xem Tống Ngữ Khỉ cùng Tát Bắc Linh hai người nói, "Hai người các ngươi chuẩn bị xong chưa?" "Tiêu Võ ca, ta không có vấn đề." Tống Ngữ Khỉ không chút do dự gật gật đầu, trong mắt lóe ra mong đợi tia sáng. "Tùy thời đều có thể bắt đầu." Tát Bắc Linh cũng là vẻ mặt thành thật gật gật đầu. "Cái kia tốt, chúng ta đi bên ngoài tỉnh lại đi." Bạch Tiêu Võ mang lấy bọn hắn đi tới bên ngoài biệt thự biệt tử, viện tử rất rộng rãi, đầy đủ bọn họ tiến hành dị năng giác tỉnh. "Ngữ Khỉ ngươi cho đến, ngồi xếp bằng xuống." "Tốt." Tống Ngữ Khỉ đi đến Bạch Tiêu Võ trước mặt, hít sâu một hơi, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Bạch Tiêu Võ lấy ra một viên cấp 3 tinh hạch chui mở một cái lỗ hổng, sau đó đem đưa cho Tống Ngữ Khỉ. Tống Ngữ Khỉ không chút do dự đem tinh hạch chất lỏng nuốt vào bụng, rất nhanh liền cảm giác được một dòng nước nóng xuất hiện. Bạch Tiêu Võ không dám do dự, đưa tay đi ở sau lưng của nàng, tinh thần lực trợ giúp nàng tiêu hóa tinh hạch năng lượng. Tống Ngữ Khỉ nhắm chặt hai mắt, tiên tính cảm thụ được năng lượng trong cơ thể đang không ngừng lưu chuyển. Qua hơn một giờ, Tống Ngữ Khỉ bên cạnh xuất hiện một chút biến hóa kỳ diệu, chỉ thấy xung quanh vô căn cứ dâng lên một cơn gió nhẹ. Gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt để tất cả mọi người cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng mà nửa phút không đến, gió nhẹ dần dần trở nên mãnh liệt, vậy mà tạo thành một cơn gió lốc. Gió lốc cuốn lên trên đất cục đá, lá khô, tựa như từng cái vòi rồng tại viện tử bên trong tàn phá bừa bãi. Nhưng kỳ quái là, cứ việc gió lốc hung mãnh, nhưng cũng không có thương tổn đến bất kỳ người. Bạch Tiêu Võ đám người đứng tại cách đó không xa, nhìn xem gió lốc nổi lên đất đá bay mù trời, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Loại này hiện tượng tỷ lệ lớn là phong hệ dị năng. Gió lốc kéo dài ước chừng tầm 10 phút mới dần dần tiêu tán, mà Tống Ngữ Khỉ mắt vẫn nhắm như cũ ngồi xếp bằng trên mặt đất. Dị tượng đều biến mất, Ngữ Khỉ còn chưa tỉnh sao? Bạch Lộ nhìn xem Tống Ngữ Khỉ mắt vẫn nhắm như cũ, có chút bận tâm nhìn xem nàng. Người nhà của nàng cũng sớm sang đây xem nàng giác tỉnh dị năng, hiện tại chính một mặt vẻ lo lắng. Tốt tại cũng không lâu lắm, Tống Ngữ Khỉ liền mở mắt, trực tiếp nhảy lên cao 2-3 mét. Ồ, mọi người thấy thế hai mắt tỏa sáng. Còn không chờ bọn hắn mở miệng hỏi thăm, chỉ thấy Tống Ngữ Khỉ đưa tay phải ra, một đạo thanh sắc quang mang không ngừng hiện lên. Lập tức một tấm to lớn đại gỗ phát dương cung xuất hiện tại tay phải của nàng bên trong, tản ra quang mang nhàn nhạt. Binh khí dị năng, Phong Ngâm Cung. Đây là Tống Ngữ Khỉ giác tỉnh dị năng, nắm giữ khống chế phong hệ năng lực cùng trạng thái vũ khí. Cái này loại năng lực liền cùng Bạch Lộ Hỏa Phượng Thương là một cái nguyên lý, cả hai đều là binh khí loại dị năng. Làm Tống Ngữ Khỉ đem dị năng tình huống báo cho mọi người phía sau, đại gia cũng đều là cảm thấy thật hài lòng. Bởi vì Tống Ngữ Khỉ là về sau, thực lực cần thời gian đuổi theo, nếu như nàng là cận thân dị năng khó tránh khỏi vì nàng lo lắng. Nhưng bây giờ là công kích từ xa dị năng liền rất không tệ, chỉ cần trốn tại đằng sau thỏa thích chuyển vận liền được. thậm chí còn có thể điều khiển phong hệ năng lực bay lên trời, tránh thoát rất nhiều phiền phức cùng công kích, hệ số an toàn đề cao thật lớn. Không sai không sai, nguyên bản Tử Phong cũng là lợi dụng thần thánh chi lực huyễn hóa thành cung xạ kích, đảm nhiệm xạ thủ chức vị. Có thể là thần thánh chi lực đối mặt không phải là sinh vật tà ác địch nhân, lực công kích khó tránh khỏi giảm xuống rất nhiều. Hiện tại ngươi đến có thể thay thế xạ thủ chức vị, Tử Phong cũng có thể càng thêm chuyên tâm tại điều trị phương diện. Bạch Tiêu Võ thỏa mãn đối với Tống Ngữ Khỉ tán dương. Hắc hắc hắc, về sau chuyển bận liền giao cho ta đi. Tống Ngữ Khỉ vung vẩy trong tay phong năm cùng, một mặt tự tin hồi đáp. Vậy kế tiếp đến phiên Tát lão sư. Bạch Tiêu Võ quay đầu nhìn hướng một bên Tát Bắc Linh. Tốt, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Tát Bắc Linh gật gật đầu, đi tới ngồi xếp bằng xuống. Bạch Tiêu Võ đem cấp 3 tinh hạch đưa cho Tát Bắc Linh, Tát Bắc Linh đồng dạng không chút do dự nuốt vào tinh hạch bên trong chất lỏng. Một lát sau, Tát Bắc Linh cảm giác được một cỗ trích nhiệt tại thể nội lưu chuyển, ngay sau đó hắn ánh mắt thay đổi đến bắt đầu mơ hồ. Xung quanh thế giới phảng phất bóp méo đồng dạng, cái này loại cảm giác để hắn có chút đầu váng mắt hoa. Đồng dạng hơn một giờ phía sau, Tát Bắc Linh đột nhiên mở mắt, cái này để mọi người vây xem cảm thấy một trận tiếc nuối cùng đáng tiếc. Theo bọn hắn nghĩ Tát Bắc Linh hẳn là giác tỉnh thất bại, không có một lần tính thành công. Bất quá cũng không có việc gì, cấp 3 tinh hạch dự trữ vẫn có một ít, mà còn thất bại cũng không hoàn toàn lãng phí hết, một phần trong đó cũng sẽ đề cao thân thể tố chất của hắn. Tát lão sư, không có việc gì à, chúng ta một lần nữa một nhất định có thể thành công, không nên nản chí. Hà huynh vội vàng tiến lên an ủi Tát Bắc Linh. Chương 375, đại não cường hóa, quay về dị giới. Chương 375, đại não cường hóa, quay về dị giới. Ngươi nói cái gì Hà lão sư, ai nói ta thất bại? Tát Bắc Linh một mặt dáng vẻ đắc ý đứng lên, Bạch Tiêu Võ đang chuẩn bị lấy ra cấp 3 tinh hạch tay cũng dừng lại. Ân, ngươi ý tứ ngươi thành công, có thể là thế nào một điểm động tĩnh đều không có. Hà huynh một mặt tò mò nhìn Tát Bắc Linh. Dựa theo các ngươi trước đây tại phát sóng trực tiếp thuyết pháp, ta thức tỉnh chính là cường hóa thân thể loại dị năng, cùng bành bành đồng dạng. Tát Bắc Linh đầy mặt nụ cười hồi đáp. Cường hóa thân thể loại, ngươi cường hóa chỗ nào? Ta cường hóa phía trên nơi này. Tát Bắc Linh đưa tay chỉ đầu của mình. Đầu. Lão Thiên gia cũng biết ngươi nhược điểm. Hà huynh lời nói lập tức sặc một cái Tát Bắc Linh, cái sau một mặt bất đắc dĩ cười cười. Hà lão sư, ngươi không thể bởi vì ngươi nhược điểm ở phía dưới cứ như vậy nói xấu ta đi. Hắc hắc hắc, cái gì gọi là phía dưới là nhược điểm? Ngươi không chân ngắn sao? Cái này không dưới mặt nhược điểm. Tát Bắc Linh nói đến đây, bờ môi nhịn không được bật lên, buồn cười nhìn xem Hà huynh. Này, cái này nói đến ngươi phía dưới không phải nhược điểm đồng dạng, ngươi vừa bạn có lẽ cầu nguyện lão thiên gia cho ngươi cường hóa phía dưới. Hà huynh nói xong, trong lúc lơ đãng liếc một cái Tát Bắc Linh giữa hai chân, trong đó ý tứ rất rõ ràng. Tát Bắc Linh chỗ nào không nhìn thấy Hà huynh ánh mắt. Hà lão sư nhìn làm sao? Không là cái này phía dưới. Tát Bắc Linh lập tức một cái kéo chân giao nhau, cánh tay có chút ngăn lại chính mình trọng điểm bộ vị. Nhân gia trong kinh có thiện khẩu kỹ người, hai người là Bắc Đại có thiện lái xe người, đừng quên nơi này có nữ hải tử. Bạch Tiêu Võ nhìn xem hai người tại cái kia không chút kiên kỵ đua xe, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở bọn họ. Nghe đến Bạch Tiêu Võ lời nói, hai cái già không xấu hổ cuối cùng an ổn một điểm, sau đó Tát Bắc Linh tiếp tục giải thích. Ta thức tỉnh chính là đại não cường hóa, ta hiện tại cảm giác chính mình lập tức thay đổi thông minh rất nhiều. Mọi người sau khi nghe được thần sắc không giống nhau. Chờ một chút, ta hỏi ngươi một cái toán học nhân chia cộng trừ, 3746-2368-4521-272-12. Hà huynh tại điện thoại máy tính một trận đè xuống, đồng thời trong miệng không ngừng phun ra chữ số, cuối cùng để Tát Bắc Linh lập tức trả lời. Đáp án là 36108, đúng không? Tát Bắc Linh mới vừa nghe xong Hà huynh nói xong, lập tức liền trả lời đi ra đáp án của vấn đề này. Chính xác. À, mọi người kinh ngạc nhìn Tát Bắc Linh, cái sau thì là bắt đầu đắc ý vung vung tay, nói, đừng nhìn ta như vậy, tối cường đại não đều là hơn 10 vị chữ số nhân chia, ta chút năng lực nhỏ nhoi ấy không tính là cái gì. Tát Bắc Linh nói là nói như vậy, bất quá bây giờ chính mình cũng có thể làm đến như thế nhanh chóng tính toán, nội tâm cũng là vui dạo dựng. Xem ra đại não cường hóa để đầu óc ngươi các phương diện đều có tăng lên rất nhiều a. Vậy xem ra chúng ta bên này lại nhiều thêm một vị quân sư, về sau suy nghĩ vấn đề có thể giao cho Tát lão sư. Bành Bành cũng là tại vừa cười nói. Không. Tát lão sư có một vật rất thích hợp hắn, đừng quên tại công tước phủ cầm tới qua hai bản luyện kim vật. Bạch Tiêu Võ có chút nhắc nhở mọi người. Đúng à, Tát lão sư đại não cường hóa, cái này rất thích hợp đi làm nghiên cứu khoa học, đi thiên khoa kỳ a. Bành Bành cùng Chu Sâm mấy cái nam sinh ánh mắt sáng lên. Nếu là Tát Bắc Linh nghiên cứu thấu luyện kim vật, kết hợp hiện đại khoa học kỹ thuật, nói không chừng lợi hại hơn vũ khí cũng có thể tạo ra đến. Mấy người khác nghe vậy cũng là gật gật đầu, bày tỏ cái phương hướng này rất có tính khả thi. Dù sao đại não cường hóa không có bao nhiêu lực công kích, vậy cũng chỉ có thể đi thiên khoa kỹ, về sau còn có thể giao qua luyện khí. Luyện kim thuật, làm nghiên cứu khoa học. Cái này ta là luật học chuyên nghiệp a, ta không phải vật lý cùng máy móc chuyên nghiệp. Tát Bắc Linh trừng lớn con mắt của mình. Đúng à, ngươi là đạo pháp học chuyên nghiệp, về sau có thể đi luyện khí, cho chúng ta luyện chế tiên khí đi ra. Tát Bắc Linh nghe lấy Hà huynh cứng rắn tách ra, trong lúc nhất thời cũng có chút dở khóc dở cười, bất quá cũng đồng ý học tập luyện kim thuật. Không phải vậy hắn mình cũng không có sức tự vệ. Giác tỉnh xong dị năng phía sau, đại gia lại lần nữa tại trong biệt thự là hai người chúc mừng một cái, lập tức liền rời khỏi nơi này. 3 ngày sau, Thánh Linh học viện phụ cận một tòa xa hoa phòng ở cuối cùng lại trở về rồi. Bành Bành nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, kêu một tiếng. Ngươi cứ như vậy hoài niệm cuộc sống ở nơi này. Bạch Lộ một mặt kinh ngạc nhìn xem Bành Bành, mày nhíu lại ra tới một cái e mốt. Hắn là hoài niệm học viên của hắn bọn họ, lo lắng bọn họ tu luyện đến làm sao, có hay không lười biếng, ta nói đúng sao? Bạch Tiêu Võ thần sắc chế nhạo nhìn xem Bành Bành. Đó là, ta là một cái chịu trách nhiệm lão sư. Bành Bành không biết xấu hổ bản thân thưởng thức. Chúng ta Bành Bành đương nhiên là rồi, nhất là những cái kia xinh đẹp đáng yêu nữ học viên càng thêm lo lắng đúng hay không? Vậy khẳng định lo lắng a. Ân. Không phải Bành Bành ngươi xong, trở về ta sẽ nói cho Tỉnh Dư chuyện này, Bành Bành ngươi chờ chịu dạy bảo a. Đàm Tùng Vận tại vừa cười lắc đầu. Mà Đàm Tùng Vận trong miệng nói tới chính là Bành Bành bạn gái, tên đầy đủ kêu Quách Tỉnh Dư, là tính cách hoạt bát nữ hài tử. Đừng đừng đừng, ta không có ý tứ kia, ta sai rồi, các đại lao cầu bông tha tiểu đệ a. Bành Bành lập tức một mặt cười khổ cầu xin tha thứ. Ngươi thật là thân ở trong phúc không biết phúc, chẳng lẽ chúng ta mấy cái nữ sinh mị lực cứ như vậy thấp? Tống Ngữ Khỉ tính cách chính là tùy tiện, toàn thân tràn đầy tự tin, trải qua mấy ngày ở chung cũng cùng đại gia thân quen. Không thấp không thấp, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian về học viện a, vài ngày không có lên lớp, học viện sợ là đuổi chúng ta đi. Bành Bành vội vàng cứng nhắc nói sang chuyện khác. Ha ha ha. Mọi người thấy phía sau đều là nở nụ cười. Chỉ bằng Tiêu Võ thực lực, học viện không ngốc chắc chắn sẽ không từ bỏ mất như thế tốt một cái cơ hội. Chỉ cần Tiêu Võ còn đảm nhiệm học viện lão sư, bọn họ đều có thể tuyên dương học viện có hoàng cấp cường giả gia nhập. Đây chính là một cái lực uy hiếp cùng tư bản hiện lộ rõ ràng, đồ đần mới sẽ đuổi chúng ta rời đi. Hà huynh ở một bên không lưu tình chút nào phá. Ngạch. Bành Bành cười khổ mở ra tay, một mặt bất đắc dĩ. Ha 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 tốt, nói đùa. Hà huynh vội vàng cười trấn an Bành Bành cái này xui xẻo hải tử, đồng thời đối với đại gia nói, bất quá Bành Bành lời nói cũng có nhất định đạo lý, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian về học viện a. Ân. Đại gia không có ý kiến, gật gật đầu bày tỏ đáp ứng. Mấy phút phía sau, làm Bạch Tiêu Võ một đám người lại xuất hiện tại học viện lúc, hiệu cụ Mạn Sột viện trưởng rất nhanh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các ngươi xem như trở về, ta còn tưởng rằng trải qua một lần kia sự kiện phía sau, các ngươi âm thầm ra đi. Hiệu cụ Mạn Sột nhìn xem Bạch Tiêu Võ cười nói, xin lỗi viện trưởng, chúng ta có chút việc chậm trễ, cái này không giải quyết xong liền lập tức về học viện. Bạch Tiêu Võ thuận miệng giải thích một câu, hiệu cụ Mạn Sột cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là hoan nên bọn họ trở về. Cho chuyện chỉ chốc lát, viện trưởng liền rời đi nơi này. Bạch Tiêu Võ mấy người cũng trở lại ký túc xá. Mặc dù bọn họ bây giờ tại bên ngoài ở, nhưng không đại biểu ký túc xá liền không cung cấp. Ngữ Khỉ, về sau ban ngày ngươi cùng Tát lão sư ở tại học viện tu luyện, viện trưởng cũng không để ý các ngươi ở lại chỗ này. Đến buổi tối sẽ cùng nhau trở về hiện đại bên kia nghỉ ngơi, thừa dịp hai năm này tự do xuyên biệt, thật tốt bồi bồi phụ mẫu. Ân, không có vấn đề. Tống Ngữ Khỉ cùng Tát Bắc Linh hai người gật đầu đáp lại. Tại là một đám người bắt đầu tại học viện cùng hiện đại ở giữa đi tới đi lui kỳ diệu sinh hoạt. Chương 376, chim non đạo sư Bạch Tiêu Võ chương 376. Chim non đạo sư Bạch Tiêu Võ mà Bạch Tiêu Võ tại ngày thứ hai cuối cùng đi chính mình phụ trách lớp học, bắt đầu dạy bảo đệ tử thực chiến huấn luyện. Đi tới sư cấp 2 ban vị trí phòng học, bên trong kêu loạn ồn ào thành một nồi cháo. Ai nha, Mại Sẻ Kỳ đạo sư làm sao còn chưa tới, rất muốn đi bên trên thực chiến chương trình học a. Chính là, thật vất vả lên xong lớp lý thuyết trình, còn muốn thư giãn một tí, làm sao hôm nay muộn như vậy? Sắc thực kỳ quái, Mại Sẻ Kỳ đạo sư từ trước đến nay không đến muộn, bây giờ ngày thế mà đến muộn. A, ta muốn đi ra ngoài chơi, đạo sư ngươi mau tới. Bạch Tiêu Võ nghe lấy nói chuyện bên trong, lập tức minh bạch cái này thực chiến chương trình học tựa như là khóa thể dục. Các học viên mỗi một cái đều là không kịp chờ đợi muốn đi ra bên ngoài chơi đùa, không nghĩ chờ trong phòng học. Nói như vậy ta là giáo viên thể dục a. Bạch Tiêu Võ đối với cái này điên lặng cười một tiếng, lập tức lắc đầu phía sau liền cất bước đẩy cửa đi vào. Đi vào phòng học phía sau, Bạch Tiêu Võ quét mắt một vòng. Phòng học bên trong có 100 cái đệ tử, nhìn qua tuổi tác đều tại 20, 30 tuổi ở giữa, đều là một chút đại tân sinh. Những học viên này đều mặc thống nhất áo bào, trước ngực đeo học viên huy trường, từng cái lộ ra tư thế hiên ngang. Trong đó có mấy cái nam học viên còn trong phòng học chơi đùa đùa giỡn, nhìn qua tựa như là nghịch ngợm gây sự tiểu hài tử. Làm Bạch Tiêu Võ đi vào phía sau, nguyên bản hò hét ầm ĩ tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Bạch Tiêu Võ, tuyệt đại bộ phận người đều là thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Mọi người tốt, ta là các ngươi thực chiến chương trình học đạo sư Bạch Tiêu Võ, bởi vì một ít chuyện hôm nay mới đến lên lớp. Bạch Tiêu Võ đứng ở phòng học trên bục giảng, mang trên mặt nụ cười nhìn xem phía dưới đệ tử. Nói thực ra phía dưới tối thiểu vượt qua một nửa học viên là so Bạch Tiêu Võ niên kỷ phải lớn. Có thể là bọn họ đối với Bạch Tiêu Võ thành vì chính mình thực chiến chương trình học đạo sư không có nửa điểm bất mãn. Bởi vì cái này đạo sư thực lực bọn họ rõ như ban ngày, vài ngày trước cùng Lẹn Đi Mụn Rồ Nhỉ chiến đấu còn rõ mồn một trước mắt. Theo phân tích Bạch Tiêu Võ tuyệt đối nắm giữ hoàng cấp thực lực. Một chút không có đi hiện trường nhìn chiến đấu đệ tử, tại bằng hữu nhắc nhở bên dưới cũng là nhộn nhịp sùng bái nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Xem ra tất cả mọi người nhận biết ta, có thể là ta đối đại gia đồng thời không hiểu rõ, cho nên lên lớp phía trước đến nhận thức một chút. Chờ một lúc các ngươi từng cái tự giới thiệu mình một chút, tên gọi là gì, năm nay mấy tuổi, cái gì thực lực, võ giả vẫn là linh giả đều nói một chút, để cho ta hiểu rõ hơn các ngươi. Bạch Tiêu Võ nói xong, nhìn thấy rất nhiều người đều là gật gật đầu, vì vậy liền chỉ vào bên trái hàng thứ nhất cái thứ nhất. Vậy liền từ. Ân còn nhìn thấy một vị người quen, vậy liền từ Lý Ạ bắt đầu tự giới thiệu a. Bạch Tiêu Võ vốn là muốn để bên trái nhất đệ tử bắt đầu, không nghĩ tới vị học viên này còn là người quen một cái. Hắc hắc đạo sư tốt, ta gọi Lý Ạ, năm nay 24 tuổi, chiến sư sơ kỳ võ giả, chủ tu hỏa hệ chư khí. Ngươi 24 tuổi rồi, đây chẳng phải là còn lớn hơn ta. Bạch Tiêu Võ câu này trực nam lời nói sâu sắc đâm trúng Lý Ạ nội tâm, cái sau sắc mặt lập tức cứng đờ. Ngạch, ý của ta là cái này niên kỷ cùng ngươi đáng yêu bề ngoài không quá tương xứng, không có ý tứ gì khác. Bạch Tiêu Võ cũng biết chính mình lời nói hình như không đúng lắm, vì vậy vội vàng tìm bồi thêm một câu. Không có chuyện gì đạo sư, không ít người cũng hoài nghi qua tuổi của ta, có thể là ta cũng không có cách nào, ta chính là một bộ chưa trưởng thành bộ dạng. Ly A nói đến đây, bĩu môi một bộ dầu dĩ không vui dáng dấp, hiển nhiên là có chút để ý chuyện này. Không có việc gì, ta bị kia sẽ chỉ rũ đồng bạn trước đây cũng là dạng này, về sau dùng phương pháp đặc thù phía sau liền nảy nở, ngươi có thể đi tìm xem nàng. Ly Á nghe vậy cũng là hai mắt tỏa sáng, vội vàng một chút chính mình cái đầu nhỏ. Tốt, chúng ta tiếp tục a. Làm trong phòng học đệ tử tự giới thiệu xong, Bạch Tiêu Võ đối với bọn hắn có hiểu rõ nhất định. Đi, ta đại khái là hiểu, chúng ta bắt đầu chính thức bên trên thực chiến chương trình học, đều cùng ta cùng đi sân huấn luyện. Bạch Tiêu Võ dẫn đầu đi ra phòng học, các học viên thấy thế, từng cái nhảy cẫm hoan hô đi theo bước tiến của hắn. Đi tới sư cấp sân huấn luyện, lúc này đã có không ít lớp học đang trong lớp bên trong. Ai, Ly A, chúng ta lên lớp sân huấn luyện ở nơi nào tới, đến thời điểm ta quên nhìn. Sư cấp sân huấn luyện tổng cộng 10 cái, mỗi cái thời gian đoạn đều có cố định lớp học ấy, cho nên đi đâu cũng không có vấn đề gì. Tốt, minh bạch. Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, mang lấy bọn hắn trực tiếp hướng về phía trước đi đến, trong đó ngẫu nhiên gặp đến Chu Sâm chỉ huy trực ban huấn luyện. Hai người lên tiếng chào phía sau liền tiếp tục lên lớp, bất quá trước khi đi Chu Sâm nhắc nhở hắn, Lộ Lộ bây giờ tại nhị hiệu huấn luyện trường đâu? A, nhận đến. Bạch Tiêu Võ cười gật gật đầu, cho hắn một cái thông minh ánh mắt phía sau, lập tức đi tới nhị hiệu huấn luyện trường phụ cận. Đi tới cái này phát hiện nhất hiệu cùng tam hiệu đều đã bị chiếm cứ, cho nên đành phải đến chống chỗ tứ hiệu huấn luyện trường. Mọi người, toàn bộ đều cho ta đứng vững. Bạch Tiêu Võ đứng tại sân huấn luyện phía trước, trầm giọng nói. Các học viên nghe đến Bạch Tiêu Võ mệnh lệnh, cấp tốc xếp thành đội ngũ chỉnh tề, toàn bộ đều ngẩng đầu ưỡn ngực mắt nhìn phía trước. Hôm nay chúng ta bên trên thực chiến chương trình học, chủ yếu chính là muốn để đại gia minh bạch thực chiến cùng lý luận hoàn toàn là hai việc khác nhau. Rất nhiều người tại học viện học tập lý luận tri thức rất phong phú, có thể là vừa đến trong thực chiến liền hoàn toàn không phát huy ra được. Những lời này các ngươi cũng nghe qua không ít, ta cũng không nhiều lời, phía dưới cho các ngươi nói một chút trong thực chiến chú ý hạng mục. Bạch Tiêu Võ vừa dứt lời, Ly A liền nhấc tay ra hiệu. Tốt, Ly A, ngươi có vấn đề gì? Đạo sư, chúng ta chừng nào thì bắt đầu đối luyện? Cái này không gấp, chờ một lúc lớp thứ hai ta sẽ tổ chức một tràng thực chiến đối luyện. Bạch Tiêu Võ cũng không có nghĩ đến cái này đáng yêu Ly A thế mà như thế thích thực chiến đối luyện. Trước lúc này, ta cần trước cho đại gia giới thiệu một chút trong thực chiến cần thiết phải chú ý một chút muốn điểm cùng kỹ xảo. Tốc độ, lực lượng, kỹ xảo, sức chịu đựng, sức quan sát, đoàn đội hợp tác, tâm lý tố chất. Bạch Tiêu Võ tại những kiến thức này điểm bên trên tiến hành kỹ càng giải thích, đồng thời kết hợp thực chiến án lệ từng bước một phân tích giải phẫu. Sau một tiếng, tốt, tiết khóa thứ nhất liền lên đến nơi đây mới thôi, đại gia nghỉ ngơi 10 phút, thật tốt tiêu hóa một cái. Chờ một lúc lớp thứ hai tiến hành thực chiến đối luyện, để đại gia có khả năng càng tốt lý giải cùng vận dụng những kiến thức này. Bạch Tiêu Võ ra hiệu đại gia nghỉ ngơi một chút, mà chính mình thì là đi qua nhị hiệu huấn luyện trường nhìn xem Bạch Lộ đi. Đi tới nơi này, Bạch Tiêu Võ đã nhìn thấy Bạch Lộ đang cùng một người học viên đối luyện, thoạt nhìn đánh đến rất kịch liệt. Bạch Lộ mặc một thân màu trắng váy liền áo, tóc đâm thành đuôi ngựa, lộ ra 10 phần tinh thần. Tại đối diện nàng chính là một cái vóc người cường tráng thanh niên, so Bạch Lộ cao hơn rất nhiều, một đôi mắt to 10 phần có thần. Hai người tại sân huấn luyện bên trong xuyên tới xuyên lui, càng không ngừng vung vẩy vũ khí trong tay, thỉnh thoảng phát ra thanh thúy tiếng ba đập. Bất quá cái này thanh niên chỉ có sư cấp thực lực, rõ ràng ở vào hạ phòng, bị Bạch Lộ đánh đến liên tục bại lui. Bành! Nhìn thấy Bạch Tiêu Võ đến, Bạch Lộ không có tiếp tục đối chiến, mà là trực tiếp một thương đánh bay thanh niên. Ta rời đi mấy ngày nay thực chiến trình độ có không ít tăng lên, không ngừng cố gắng, không nên lười biếng. Bạch Lộ tượng trưng cổ vũ thanh niên một câu, không nghĩ tới cái sau khi nghe được rất là phấn khởi. Hắn còn muốn nói gì, không nghĩ tới bằng hữu của hắn ho khan hai tiếng, ánh mắt ra hiệu hắn nhìn phía sau. Thanh niên sửng sốt một chút, quay người nhìn về phía sau. Chương 377, không kiên nhẫn, cổn cứu binh. Chương 377, không kiên nhẫn, cổn cứu binh trắng. Bạch Tiêu Võ đạo sư, ngài tốt. Thanh niên hiển nhiên cũng là biết Bạch Tiêu Võ, nhìn thấy hắn phía sau nhớ tới lẹn đi mùn rồn nhỉ hạ tràng. Đứa nhỏ này lập tức sắc mặt trắng bệnh đứng thẳng người, cung cung kính kính cùng Bạch Tiêu Võ chào hỏi. Chớ khẩn trương, kinh nghiệm chiến đấu không sai, xem ra bí mật cũng tiến hành qua không ít thực chiến, tiếp tục cố gắng. Bạch Tiêu Võ cũng là thuận miệng khích lệ một cái hắn. Là, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Thanh niên lớn tiếng hồi đáp, đồng thời nội tâm âm thầm thở dài một hơi, thân thể cũng trầm tĩnh lại. Sao ngươi lại tới đây? Bạch Lộ ra hiệu đại gia nghỉ ngơi, sau đó đi tới Bạch Tiêu Võ bên cạnh hỏi ý kiến hỏi một câu. Vừa mới lên xong tiết khóa thứ nhất, cho nên liền trở lại thăm một chút ngươi, ngươi cái này không giới khóa sao? Bên dưới cái gì khóa, ta hiện tại là từng cái chỉ điểm bọn họ thực chiến, bọn họ đều ngồi quan sát, mệt là ta. Bạch Lộ có chút sủ lông bộ dạng trả lời. Đừng nóng đội, vậy chính ngươi không giới khóa nghỉ ngơi sao? Còn có làm gì không cho bọn họ đệ tử ở giữa đối chiến? Bạch Tiêu Võ thuận Bạch Lộ, hiếu kỳ hỏi. Đây không phải là ngăn cách mấy ngày trở về sao? Cho nên tiết khóa thứ nhất đương nhiên muốn đích thân hiểu rõ bọn họ có hay không lười biếng. Tốt a, nhà chúng ta Lộ Lộ còn là một vị rất tận tâm tận lực lao sư đâu. Bạch Tiêu Võ có chút trêu chọc một câu. Đó là, nào giống ngươi, hôm nay mới xem như ngày đầu tiên lên lớp à, cùng đệ tử ở chung thế nào? Tạm được, ta thực lực còn tại đó, bọn họ tự nhiên không dám không nghe lời nói, lên lớp rất thuận lợi. Thứ, dùng thực lực chấn trụ bọn họ đúng không? Không một chút nào thân thiết, nào giống ta bao nhiêu hòa ái dễ gần. Bạch Lộ bản thân thưởng thức, nhìn đến Bạch Tiêu Võ đó là một trận tương đối im lặng, cái này Lộ Lộ ra mặt càng ngày càng dày. Đi, thời gian đến, ta về đi học. Hai người tại chỗ này nói mò gần tới 10 phút, Bạch Tiêu Võ cũng là rời đi nơi này trở về chính mình sân huấn luyện. Mọi người, tập hợp. Lớp thứ 2 vừa bắt đầu, Bạch Tiêu Võ liền lập tức tổ chức một tràng đệ tử ở giữa thực chiến đối luyện. Hiện tại, bắt đầu cho các ngươi phân phối đối thủ. Bạch Tiêu Võ lấy ra một tờ giấy, trên đó viết mỗi cái học viên danh tự cùng thực lực. Hắn dựa theo những tin tức này đem các học viên chia mấy tổ, bảo đảm mỗi người đều có cơ hội tham dự thực chiến đối luyện. Tổ thứ nhất, Ly A đối chiến Bù. Nghe đến chính mình danh tự, Ly A hưng phấn mà tiến lên, nàng đã sớm muốn đánh nhau. Bù mặc dù là mới vừa vào chiến sư sơ kỳ không bao lâu, nhưng hắn thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Tổ thứ hai, địch đối chiến Hạ Sản Xin. Hạ Sản Xin ma quyền sát trưởng, hắn thực lực mặc dù không bằng địch, nhưng hắn không chút nào sợ hãi. Tổ thứ ba, Sa Mị Dạ đối chiến Vị Ổ Ly. Sa Mị Dạ cùng Vị Ổ Ly đều là linh giả, giữa các nàng càng nhiều hơn chính là ma linh so đấu cùng chiêu thức vận dụng. Tổ thứ tư, Ý Dịch đối chiến Hải Dạ Chủ. Bạch Tiêu Võ niệm lấy bọn hắn riêng phần mình đối thủ, trước thời hạn để bọn họ ở phía dưới suy tư ứng đối biện pháp cùng đấu pháp. Trở lên chính là phía trước 10 tổ phân tổ, chính mình suy nghĩ thật kỹ làm sao chiến đấu. Tiếp xuống Lý Á cùng Bù hai người bên trên chuẩn bị trước chiến đấu, không có thời gian cho các ngươi hai cái suy nghĩ. Lý Á nghe vậy không có chút nào đáng tiếc, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ chạy tiến lên đây. Mà Bù có chút nhỏ sợ hãi nhìn xem Lý Á, hiển nhiên là biết cái sau thực lực cùng tính cách. Nhưng mà hắn không có đường lui, tại đạo sư nhìn kỹ, hắn đành phải hít sâu một hơi đi lên trước. Đạo sư, ta chuẩn bị xong. Ừ, cái này là được rồi. Nếu là sợ hãi lời nói, cái kia còn tính là gì Nam Hải tử nha. Lý Á hai tay chống nạnh, một mặt trẻ con là dễ dạy dáng dấp nhìn xem Bù. Chiến đấu bắt đầu. Bù, ta tới. Theo một tiếng khét đều, Lý Á tựa như một đầu báo nhỏ đồng dạng xông về Bù. Bù bị khí thế của nàng giật nảy mình, nhưng hắn cũng không phải ăn chay, rất nhanh liền ổn định tâm tính. Bù nắm chặt nắm đấm chuẩn bị nên đón công kích của nàng. Bành! Nắm đấm ở giữa va chạm trầm đục tiếng vang lên, Lý Á hai người đều là võ giả, cho nên đều là áp dụng cận chiến. Trong cơ thể của bọn họ chiến khí không nhiều, cho nên cần tính toán tỉ mỉ, không thể tùy tiện lãng phí hết. Bành bành bành! Lý Á cùng Bù thân ảnh giao thoa, quyền cước cộng lại, chiến khí thỉnh thoảng bộc phát tại mặt đất lưu lại dấu vết mờ mờ. Bù một quyền đập về phía Lý Á bà bay, nhưng Lý Á một cái lắc mình tránh đi, lập tức một chân đá hướng bắp đùi của hắn, Bù tranh thủ thời gian giơ chân lên ngăn lại. Lý Á công kích như mưa to gió lớn đánh tới, Bù bằng vào phản ứng nhạy cảm cùng vững chắc kiến thức cơ bản ngăn cản, nhưng thân thể của hắn lại bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Ha ha ha! Lý Á càng đánh càng hưng phấn, nàng đôi tròng mắt kia lóe ra ý chí chiến đấu dày đặc. Muốn hay không hưng phấn như vậy a? Bù đầy mặt đắng chát. Hắn biết chính mình không phải là đối thủ, có thể hắn không cam tâm cứ như vậy thua trận. Hai người đánh đến khó khăn chia liệng, các học viên vây xem cũng đều nhìn đến nhìn không chuyển mắt. Cô nương này mọi nhà, bạo lực như vậy sao? Bạch Tiêu Võ ở một bên nhìn xem giống như báo nhỏ đồng dạng hung mãnh Lý Á, trong mắt lóe lên mỉm cười. Chú ý né tránh, lúc công kích không muốn bị cảm xúc ảnh hưởng, phòng thủ phương cũng phải chú ý quan sát, tại đối thủ rơi vào cảm xúc bên trong lúc học được lợi dụng nó, vì chính mình sáng tạo có lợi điều kiện. Bạch Tiêu Võ lên tiếng nhắc nhở, Lý Á tính cách có đôi khi dễ dàng cảm xúc hóa, rất dễ dàng rơi vào đối thủ hướng dẫn. Lý Á nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, nàng cũng biết chính mình vừa vặn có chút vội vàng sao động. Nàng hít sâu một hơi điều chỉnh một chút trạng thái của mình, sau đó lại lần hướng Bù phát động công kích. Công kích của nàng thay đổi đến càng thêm sắc bén, mỗi lần xuất thủ đều thẳng vào chỗ yếu hại, ép đến Bù không thể không toàn lực phòng thủ. Nhưng Bù dù sao cũng là mới vừa vào chiến sư sơ kỳ không lâu, trên thực lực vẫn là có khiếm khuyết, hắn dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Cuối cùng, tại Lý Á một cái trọng quyền phía dưới, Bù bị bước lui mấy bước, sắc mặt một trận trắng bệch. Hắn thở hổn hển nhìn xem Lý Á, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Chiến đấu kết thúc, tốt đủ, ngươi đã rất cố gắng tận lực, đi xuống nghỉ ngơi đi. Bạch Tiêu Võ mở miệng nói ra, Bù nghe vậy thở dài, sau đó hướng đạo thầy gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Lý Á thì là một mặt hưng phấn, nàng hiện tại cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, hẳn không thể lập tức lại đánh một trận. Bạch Tiêu Võ thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không để ý đến Lý Á ánh mắt, mà là cho bọn họ giảng giải vừa vặn trong thực chiến vấn đề xuất hiện. Tiếp xuống cái khác phân tổ lần lượt bắt đầu thực chiến, mỗi một tổ đều có riêng phần mình thiếu sót cùng điểm sáng. Mỗi lần chiến đấu kết thúc, Bạch Tiêu Võ cũng đều sẽ cho phê bình, có thể là một cái phòng học có 100 người. 22 phân tổ cũng có 50 tổ, phía trước 10 tổ đánh xong đã đi qua chương trình học một nửa thời gian, điều này thực quá dày vò khốn khổ. Ngưng ngưng ngừng, trước dừng lại. Bạch Tiêu Võ rốt cục là không có kiên nhẫn, nhịn không được kêu dừng vừa mới bắt đầu chiến đấu thứ 11 tổ. Tất cả đệ tử nghi ngờ nhìn hướng Bạch Tiêu Võ. Liên bên cạnh Tam Hiệu sân huấn luyện chính tại nghỉ ngơi quan chiến thầy trò cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này chiến đấu thật tốt vì sao dừng lại? Cái này 22 đối chiến thực tế có chút lãng phí thời gian. Dứt khoát ta cho đại gia bên trên một điểm cường độ tốt. Bạch Tiêu Võ tính toán đem chính mình triệu hồi thú chuyển ra ngoài, để bọn họ cùng các học viên chiến đấu, duy nhất một lần giải quyết thực chiến. Chương 378, phân tổ thực chiến, khủng bố triệu hồi thú. Chương 378, phân tổ thực chiến, khủng bố triệu hồi thú. Tiếp xuống thực chiến huấn luyện, ta sẽ phóng thích chính mình thú sủng cùng các ngươi tiến hành thực chiến huấn luyện. Phía trước 10 tổ đệ tử hiện tại nghỉ ngơi khôi phục, đợi đến bọn họ kết thúc phía sau, các ngươi cũng muốn tiến hành đối chiến. Vừa dứt lời, sân huấn luyện lập tức một mảnh xôn xao. Cái này cái thế giới thực lực cường đại tu luyện giả hoàn toàn có thể hàng phục một chút ma thú cung cấp chính mình điều động. Một chút có tiền có thế quý tộc cũng sẽ cho các hài tử của mình tìm kiếm tiềm lực ưu tú ma thú ký kết khế ước. Bạch Tiêu Võ có thú sủng bọn họ không cảm thấy kỳ quái, bọn họ chỉ là kinh ngạc tại Bạch Tiêu Võ huấn luyện thế mà muốn sử dụng thú sủng. Đạo sư, ngài thú sủng thực lực khẳng định rất mạnh, để nó cùng chúng ta chiến đấu không cần thiết à? Ly Á bởi vì cùng Bạch Tiêu Võ nhận biết, lá gan lớn hơn một chút, cho nên nâng tay nói: "Đúng a đạo sư, chúng ta chỉ là bình thường thực chiến, không cần thiết lên cao đến cùng cường đại ma thú đối chiến a." Dưới sân các học viên một cái tiếp một cái phát biểu ý kiến của mình, đều có chút sợ hãi cùng cường đại ma thú chiến đấu. "Đừng sợ, ta thú sủng không chỉ một, có chút thực lực cùng các ngươi không sai biệt lắm, cho nên không cần lo lắng cái này." Bạch Tiêu Võ không để ý đến bọn họ chống đối, vung tay lên liền triệu hồi ra đại lượng cấp 2 triệu hồi thú. Những này triệu hồi thú đều là một chút phổ biến ma thú, thực lực không cao chỉ có chờ cùng với sư cấp thực lực. Trừ cường đại thiết bị chư bên ngoài, còn có một chút bên ngoài đáng yêu, nhưng năng lực đặc thù vẫn hỗ trợ. Nhìn thấy nhiều như thế ma thú, đông đảo đệ tử đều là dọa đến nộn nhịp lui về sau một bước. "Ông trời ơi, đạo sư thế mà khế ước nhiều như vậy thú sủng sao? Tinh thần lực của hắn đầy đủ chống đỡ sao?" Mặc dù Bạch Tiêu Võ đạo sư thực lực mạnh, thế nhưng những này thú sủng số lượng cũng không ít ta, làm sao làm được? Những này cấp thấp thú sủng đều có nhiều như vậy, cái kia cao cấp lại nên có bao nhiêu con? Có lẽ không nhiều, một cái người tinh thần lực có hạn, làm sao có thể còn có thể khế ước nhiều như thế thú sủng không bị phản vệ. Bạch Tiêu Võ rất hài lòng tại đông đảo học viên phản ứng, đợi đến hơi yên tĩnh một chút phía sau, nhìn lấy bọn hắn nói, "Mặc dù những này ma thú thực lực cùng các ngươi không sai biệt lắm, nhưng là lần đầu tiên thực chiến cũng không cần các ngươi một đối một chiến đấu. Hiện tại các ngươi tự do phân tổ, mỗi tổ 2 người, một tổ đối chiến một cái ma thú." Ùng ùng. Lời này vừa nói ra, không ít đệ tử đều là mặt lộ vẻ khẩn trương, bất quá tốt xấu bọn họ cũng là sư cấp thực lực. Thỉnh thoảng nghỉ lúc cũng sẽ đi theo gia tộc hoặc là bằng hữu cùng một chỗ lịch luyện qua, liền như là Lý Á đồng dạng. Cho nên không ít đệ tử đều chỉ là khẩn trương, còn không đến mức sợ hãi đến làm con rùa đen rút đầu. Thấy không người lùi bước, Bạch Tiêu Võ hài lòng gật đầu, sau đó bắt đầu để bọn họ tự do tổ đội. Cái này phong cách riêng phương thức huấn luyện để mặt khác sân huấn luyện đệ tử từng cái vì đó hiếu kỳ, thậm chí có chút ghen tị. Mặc dù học viện cũng có cùng loại địa phương cung cấp tu luyện, bất quá cái kia cũng phải cần tiêu phí đại giới mới có thể đi vào. Bởi vì nơi này là đế quốc mà không phải biên cảnh, tự nhiên không có khả năng mỗi lần huấn luyện đều cung cấp ma thú để đệ tử thực chiến. Mà bây giờ người ta đạo sư lại miễn phí cung cấp đại lượng ma thú cho đến chính mình đệ tử thực chiến, đây chính là một cái phúc lợi. Mấy phút phía sau, làm nhóm đầu tiên 80 cái đệ tử toàn bộ phân tổ tốt về sau, xung quanh cũng vây đầy các ban đệ tử. Bạch Lộ cùng Chu Sâm hai người cũng đi tới Bạch Tiêu Võ bên cạnh, một mặt im lặng nhìn xem hắn, nói: "Ngươi được làm đấy, vì lười biếng cũng là đủ rồi." "Cái gì lười biếng? Ta đây là tiết kiệm thời gian, tăng nhanh dạy học hiệu suất, đề cao thực chiến hiệu quả." Bạch Tiêu Võ liếc một cái hai người, phản bác: "Được được được, phương pháp kia cũng chỉ có ngươi có thể dùng, ta cũng muốn giống như ngươi, dạng này có thể có thời gian tu luyện." Bạch Tiêu Võ nghe vậy không cao hứng nhìn xem Chu Sâm, nói: "Hiện tại các ngươi thực lực đều đến chân nhân cảnh sơ kỳ, phải cần một khoảng thời gian tăng lên các ngươi tâm cảnh. Bây giờ tại học viện làm lão sư cũng là một cái lựa chọn tốt, không muốn giả là nghĩ đến vùi đầu tu luyện. Đây chính là sư phụ lão nhân ra nói, hắn mặc dù thực lực chỉ có chân nhân cảnh hậu kỳ, thế nhưng sư phụ hắn tâm cảnh cao. Cái này không đi núi Mỹ bổ cụ tu luyện hơn một năm, tu vi không ngừng dâng đi lên, căn bản không có bao nhiêu ngăn cản." Chu Sâm đối với cái này cũng là không phản bắt được, bọn họ cộng đồng sư phụ mau thăng sát thực hơn một năm nay đến tu vi tăng gọn. Không chỉ là bởi vì nạ rủ tổ thiên địa linh khí nồng đậm, càng bởi vì tâm cảnh của hắn đẳng cấp cao, đột phá một đường thông thuận. "Tốt ta nói không được ngươi, tranh thủ thời gian bắt đầu ngươi thực chiến huấn luyện a. Bọn họ đều chờ đợi đâu." Bạch Tiêu Võ quay đầu liền nhìn thấy một đám người ngay tại nhìn chăm chú vào hai người bọn họ. Nơi này sân huấn luyện cũng không phải rất lớn, chỉ có bình thường trường học sân bóng kích cỡ tương đương. Nhìn tới một lần cũng lên không có bao nhiêu người, dạng này Lộ Lộ đem huấn luyện của ngươi chẳng cho ta mượn dùng một chút có thể chứ? Bạch Tiêu Võ liếc nhìn một vòng phía sau, phát hiện sân huấn luyện đứng người không có vấn đề, thật muốn cùng một chỗ đối chiến không gian khẳng định không đủ. "Không có vấn đề, tùy tiện dùng." Bạch Lộ đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến, ít hơn nửa tiết khóa không có vấn đề gì, nàng vẫn là có thể làm chủ. "Cái kia, vị này các hạ ngươi tốt, xin hỏi có thể mượn dùng một chút huấn luyện của ngươi chẳng sao?" Bạch Tiêu Võ lại đối Tam Hiệu sân huấn luyện một vị phụ nữ trung niên đạo sư dò hỏi. "Không có vấn đề, Bạch Tiêu Võ các hạ cứ việc dùng." Mỹ Lãng Cạ Nị từng trải qua Bạch Tiêu Võ thực lực đáng sợ, cho nên vô cùng nguyện ý nể tình. "Mọi người nghe lấy, số 2, Tam Hiệu, tứ hiệu huấn luyện trưởng, mỗi cái sân huấn luyện dựa theo số hiệu đi lên tổ 6." Đệ tử rất nhanh dựa theo Bạch Tiêu Võ chỉ lệnh đúng chỗ. Cái sau cũng căn cứ bọn họ phân tổ, đem đặc biệt triệu hồi thú phân phối đến bọn họ riêng phần mình trước mặt. "Nhiều như thế cái tổ, ngươi có thể thấy qua tới sao? Có muốn hay không ta hỗ trợ a?" Bạch Lộ nhìn xem Bạch Tiêu Võ dò hỏi. "Chỗ nào cần ta nhà Lộ Lộ xuất thủ, mà còn chính ta hành vi cá nhân nếu là người khác hỗ trợ rất hạ giá." Bạch Tiêu Võ vung vung tay ra hiệu không cần. Lập tức hắn phất tay đem tấn thăng cấp 5 triệu hồi thú băng xương cự viên cùng với ám ảnh nữ vu triệu hoán đi ra. Băng xương cự viên tại tứ cấp thời điểm, trí tuệ đã cùng nhân loại không khác, tấn thăng cấp 5 nó càng thêm thông minh lanh lợi. Mà ám ảnh nữ vu tại tấn thăng cấp 5 cũng ôm có nhân loại trí tuệ, liền bề ngoài đặc thù đều cùng nhân loại không khác. Có hai cái này giúp đỡ, Bạch Tiêu Võ chỉ cần phụ trách một cái sân huấn luyện đệ tử như vậy đủ rồi. Làm hai cái này triệu hồi thú xuất hiện, một cú khổng lồ áp lực nháy mắt truyền khắp toàn trường. "Tê, thật là đáng sợ khí tức." Không ít đệ tử lập tức cảm giác không khí bị rút đi đồng dạng, hô hấp đều có chút gấp rút. Chính làm bọn họ cảm thấy kỳ quái thời điểm, Bạch Tiêu Võ để cả hai thu hồi khí thế trên người, bởi vì không phải chiến đấu. Cả hai khí thế một thu, không khí lập tức hồi phục lại. Mà những học viên kia tại cảm nhận được trên người mình áp lực biến mất về sau, lập tức thở dài một hơi. Lúc này, một thân ảnh tại xuất hiện ở đây. "Viện trưởng." Ở đây đạo sư cùng đệ tử nhìn thấy phía sau, đều là đối nó cung cung kính kính chào hỏi. Chương 379, thực chiến bắt đầu, xui xẻo đệ tử chương 379, thực chiến bắt đầu, xui xẻo đệ tử hoàng cấp ma thú, còn có. Đây là ma tộc sao? Tiểu Cù Mạn Sật cảm nhận được băng xương cự viên cùng ám ảnh nữ vũ khí tức phía sau, lập tức kinh hô một tiếng. Cái gì? Đông đảo đệ tử nghe vậy, đều là giật nảy cả mình. Không nghĩ tới Bạch Tiêu Võ Triệu hắn đi ra vượn loại thú sủng, lại còn là hoàng cấp ma thú. Đây là bọn họ chưa từng thấy qua cao cấp ma thú, không nghĩ tới chính mình lại có thể tại chỗ này kiến thức đến. Chỉ bất quá đối với một cái khác thân mặc áo bào màu đen, tay nâng thủy tinh cầu nữ tử, bọn họ cũng là vô cùng nghi hoặc. Đây là thú sủng còn là nhân loại? Chẳng lẽ là ký kết chủ phục khế ước tôi tớ sao? Bạch Tiêu Võ các hạ quả nhiên là cao nhân, lại có thể thu phục hoàng cấp ma thú xem như thú sủng. Bất quá mặt khác vị này có thể báo cho một hai, ta nhìn khí tức này giống như là ma tộc, có thể cảm giác hình như cũng không phải là. Tiểu Cù Mạn Sật ánh mắt một mực lưu lại tại ám ảnh nữ vu trên thân không rời đi. Đây không phải là ma tộc, đây là tu luyện hắc ám ma pháp đặc thù chủng tộc, tự nguyện trở thành đồng bọn của ta. Khó trách trên thân hắc ám khí tức như thế thuần khiết, ta còn tưởng rằng là ma tộc đâu. Tiểu Cù Mạn Sật đối với cái này không có quá lớn hoài nghi, bởi vì đệ nhất Bạch Tiêu Võ tự tay diệt đi qua ma hoàng tàn hồn. Thứ hai là ám ảnh nữ vu hắc ám khí tức rất thuần khiết, không có bao nhiêu mùi máu tanh, bề ngoài cũng cùng nhân loại đồng dạng. Ân, chính là như vậy, nếu là ma tộc ta sẽ còn công khai triệu hắn đi ra sao? Nếu không chúng ta đừng hàn huyên, cái này đều một chương đi qua còn chưa bắt đầu ma thu thực chiến đâu. Bạch Tiêu Võ nhìn xem chương trình học thời gian không nhiều, nghĩ phải nhanh một chút kết thúc rơi, không muốn trở thành chính mình chán ghét cái chủng loại kia lão sư. Tốt tốt tốt, ngươi tiếp tục lên lớp, Bạch Tiêu Võ các hạ không ngại ta ở một bên quan sát ta. Không ngại, ngươi tùy tiện nhìn, tốt, mọi người chuẩn bị bắt đầu, đều đề cao sự chú ý. Bạch Tiêu Võ đối với đệ tử hô lớn một tiếng, lập tức mang theo băng xương cự viên bay lên bầu trời, từ không trung quan sát. Ma ám ảnh nữ vu chính mình có phi hành kỹ năng, cho nên không cần Bạch Tiêu Võ quan tâm. Chiến đấu bắt đầu. Theo Bạch Tiêu Võ ra lệnh một tiếng, ba cái sân huấn luyện, tổng cộng 18 tổ đệ tử cùng nhau bắt đầu thực chiến huấn luyện. Mỗi tổ đệ tử trước mặt đều phân phối một cái triệu hồi thú. Thực chiến vừa bắt đầu, những này triệu hồi thú tại Bạch Tiêu Võ mệnh lệnh dưới hướng về đệ tử phóng đi. Si Hào đã là một cái chiến sư trung kỳ võ giả, lúc này đang cùng chính mình bằng Hưu Ảm Sần cùng nhau đối mặt thiết bị trư. Ngừng, thiết bị trư ra dày thì béo, như cùng một cái như thùng sắt mạnh mẽ đâm tới, hướng về Si Hào đã cùng Ảm Sần phóng đi. Nó băng băng mà tới thoạt nhìn vô cùng hung mãnh, quanh thân lông đều dựng lên, phảng phất kim thép đồng dạng. Si Hào Đạ cùng Ảm Sần hai người mặc dù chưa từng thấy thiết bị trừ, thế nhưng nhìn tư thế cũng biết thiết bị trừ lợi hại. Hai người không dám kinh thường, với bắt đầu liền toàn lực ứng phó. Đúng. Ảm Sần gầm nhẹ một tiếng, trong tay cự kiếm đột nhiên vung ra, hung hăng chạm tại thiết bị trừ trên thân. Vành. Nhưng mà hắn công kích mặc dù hung mãnh, cũng không có đối thiết bị trừ tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, chỉ là đánh dụng trên người nó một chút lông mà thôi. Mà thiết bị trừ thì là không sợ hãi chút nào, tiếp tục hướng phía trước phóng đi, mang theo một mảnh bụi đất. Ta dựa vào, nó da heo thực tế quá dày, rất khó chém đến độ a. Ảm Sân nhìn thấy thiết bị trư hướng về chính mình xông lại có chút nóng nảy, vung vẩy cự kiếm muốn công kích lần nữa. Nhưng mà thiết bị trư đã đi tới trước mặt hắn, trực tiếp mở ra miệng rộng, cắn một cái hướng Ảm Sân đầu. Ảm Sân cực kỳ hoảng sợ, đội vàng giơ kiếm ngăn cản. Nhưng mà hắn lực lượng lại căn bản là không có cách ngăn cản thiết bị trư lực lượng, một nháy mắt bị đụng bay ra ngoài. Ảm Sân ngươi cái đồ đần, phàm là heo loại ma thú cơ bản đều là da dày thịt béo, ngươi còn chỉ ngây ngốc cứng rắn bổ. Si Hào đã thấy thế, khoe miệng có quắp động mấy lần. Ta là kim hệ chiến khí, đồng dạng phòng ngự căn bản không phòng được ta. Thế nhưng ta không nghĩ tới con lợn này như thế cứng rắn. Ảm Sân từ dưới đất bò dậy phản bác. Vậy bây giờ biết đi, chúng ta cùng tiến lên, ngươi đến điểm hộ ta, ta dùng hỏa hệ chiến khí công kích nó. Si Hào đã nâng ra bản thân đề nghị, đồng thời đao trong tay bổ sung một tầng màu đỏ dựng chiến khí. Tốt ta, vậy liền nghe ngươi. Ảm Sân không có cách nào đành phải gật gật đầu, lập tức nắm chặt trong tay cự kiếm lại lần nữa phóng tới thiết bị trư. Đúng, tốt xấu cho ta phá phòng thủ a. Ảm Sân một tiếng gầm nhẹ. Trong tay hắn cự kiếm đột nhiên bung ra một đạo óng ánh kiếm khí, hung hăng bổ về phía thiết bị trư. Thiết bị chưa cảm nhận được uy hiếp, bước chân lập tức thắng gấp, tránh thoát kiếm khí phía sau lại lần nữa phóng tới hai người. Có thể lúc này Sĩ Hạo Đạ cũng thừa cơ phát động công kích, một đao bổ vào thiết bị trư trên thân, lập tức kia lửa văng khắp nơi. Mặc dù không có phá phòng thủ, nhưng lại để thiết bị trư bị đau, tốc độ rõ ràng chậm lại. Một lần nữa, Ảm Sần thừa cơ lại lần nữa vung ra kiếm khí, lần này cuối cùng để thiết bị trư bị đau đến gào lên một tiếng. Sĩ Hạo Đạ, chính là hiện tại, nhanh lên dùng hỏa hệ chiến khí công kích nhược điểm của nó. Ảm Sần nhìn đúng thời cơ, lập tức nhắc nhở. Sĩ Hạo Đạ nghe vậy vội vàng vung vẩy đại đao. Lại lần nữa thi triển hỏa hệ chiến kỹ, liệt diễm trảm. Theo Sĩ Hào Đạ quát khẽ một tiếng, đại đao trên thân đao xuất hiện một tầng ngọn lửa màu đỏ rực. Theo Sĩ Hào Đạ đại đao đột nhiên vung ra đi, một đạo hỏa diễm trăng non thần tốc hướng về thiết bị trừ bay đi. Ngừng, thiết bị trừ bị cái này một đao đánh trúng, lập tức ra chóc thịt bong, phát ra thê lương tiếng kêu rên. Ha ha, cuối cùng đã thương nó, không hổ là hỏa hệ chiến kỹ, quả nhiên ra sức. Ảm Sần thấy thế đại hỉ, thương phấn nói: "Đường cao hưng quá sớm, loại này ma thú năng lực khôi phục đồng dạng đều rất mạnh, rất nhanh liền sẽ khôi phục lại." Si Hào Đa ở một bên nhắc nhở đồng bạn. Đúng lúc này, Chu lên bên trong thiết bị trừ đột nhiên quay người, hướng về một bên Ảm Sần phóng đi. Không tốt, Ảm Sần mau tránh ra. Nhưng mà đã không kịp. Thiết bị trừ trong chớp mắt liền bọt tới Ảm Sần trước mặt, hung hăng đụng ở trên người hắn. Bành! Ảm Sần bị thiết bị trừ đụng bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, hiển nhiên tụ thương không nhẹ. Con em ngươi, làm sao luôn là đụng ta a? Cái này đều đã lần thứ hai, có thể hay không đổi một người a? Ảm Sần chật vật tránh thoát Thiết Bị Trư trà đạp, một mặt biệt khuất nhìn xem Thiết Bị Trư hô. Ngừng, liền đụng ngươi. Thiết Bị Trư đối với Ảm Sần quấn quýt chặt lấy, Xì Hào Đạ thì là theo ở phía sau không ngừng bổ công kích. Một bên khác, Hà Nạ Mị Xạ đối diện giao một đầu bắt cước kích dịch. Cái sau khả năng là bởi vì nắm giữ tám cái chân, cho nên tốc độ chạy nhanh chóng. An An, sử dụng dây leo thúc phược ở nó, không phải vậy nó quá nhanh ta đánh không đến. Hà Nạ Mị Xạ đối với Khuê Mật hô hào lời nói, cái sau cũng là đầu đầy mồ hôi trả lời nàng. Ta biết, có thể là nó sát thực quá nhanh, ta dây leo còn chưa kịp xuất hiện nó đã không thấy tăm hơi. Dự phán a, dự phán hành động của nó quỹ tích chôn cái bẫy, sau đó chờ nó vào bẫy. Không cần ngươi nói ta cũng biết, ngươi bây giờ hướng phía đông chạy, nhìn tới trên mặt đất một đóa hoa nhảy qua đi. Tốt, ta đã biết. Hạ Nạ Mị Xạ điều khiển phong hệ ma pháp, để tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, tại bắt cước tích dịch còn không có kịp phản ứng lúc, đã bỏ trốn mất dạng. Hắc hắc, lần này nhìn ngươi làm sao đuổi kịp ta. Hạ Nạ Mị Xạ dương dương đắc ý nhìn xem bắt cước tích dịch, trên mặt lộ ra mỉm cười. Có thể là bắt cước tích dịch không cam lòng yếu thế, tốc độ đồng dạng tăng nhanh không ít, không bao lâu liền xít sao treo ở phía sau của nàng. Má ơi, tại sao lại tăng nhanh? Hạ Nạ Mị Xạ dọa phải liều mạng lao nhanh, khi thấy phía trước xuất hiện một đóa hoa phía sau, nhảy lên thật cao nhảy tới. Mà bắt cước tích dịch nhưng là thẳng tắp vào, không có chút nào bất kỳ cố kỵ. Hiu hiu hiu. Tương đạo mảnh khảnh dây leo thần tốc từ mặt đất phá đất mà lên, đem bắt cước tích dịch một mực vây khốn. Ha ha ha, chịu chết đi. Hạ Nạ Mị Xạ thấy thế ra sức đánh chói chân thần lằn, tương đạo phong nhận không muốn giống như đánh vào bắt cước tích dịch trên thân. Tê, bắt cước tích dịch phát ra thống khổ gào thét. Trừ cái này hai chỗ địa phương bên ngoài, địa phương khác thực chiến cũng đều tại hừng hực khí thế đang tiến hành. Bạch Tiêu Võ xem như đạo sư phi ở trên trời, con mắt không ngừng quan sát phía dưới chiến đấu. Không ít đệ tử biểu hiện vẫn là rất xuất sắc, đã bắt đầu chiếm thượng phong, không bao lâu nữa liền có thể lấy được thắng lợi. Thế nhưng một ít học viên biểu hiện nhưng là không được hoàn toàn như ý, cùng ma thú chiến đấu có vẻ hơi luôn cuống tay chân. Nhìn xem mấy cái này học viên khác, Bạch Tiêu Võ trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Những học viên này chính là nhà ấm bên trong đóa hoa, gần như không có trải qua cái gì chiến đấu, hoặc là rất ít cùng ma thú chiến đấu. Chương 380, Tú một mặt phun thủy quy chương 380, Tú một mặt phun thủy quy đợi đến gần tới 10 phút phía sau. Bạch Tiêu Võ nhìn xem còn có bộ phận đệ tử rằng co bên trong, liền để còn lại triệu hồi thú phát lực, cấp tốc kết thúc chiến đấu. Tốt, nhóm đầu tiên đệ tử thực chiến huấn luyện kết thúc, nhóm thứ hai đệ tử dựa theo phân tổ lập tức ra sân. Bạch Tiêu Võ vẫn như cũ bay tại trên không, đối với phía dưới nhóm thứ hai đệ tử cao giọng hô. Trận thứ hai thực chiến huấn luyện bắt đầu. Mà nhóm đầu tiên đệ tử lúc này chính một mặt mệt là dáng dấp ngồi tại sân huấn luyện biên giới, một bên quan chiến một bên thảo luận. Hô mệt chết ta, loại này chiến đấu thật không phải là người làm sự tình, bất quá cuối cùng là kết thúc. Đúng thế, không nghĩ tới cùng đạo sư thú sủng đối chiến mệt mỏi như vậy, cảm giác thực lực của bọn nó phổ biến khá mạnh. Ai, các ngươi nhìn mấy tên kia bị sợ choáng váng, liền kiếm đều cầm không được, thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Đừng nói như vậy, có thể là mấy người bọn hắn bình thường nghỉ không có có thời gian rảnh rỗi đi biên cảnh lịch luyện đâu. Cái rắm, đều là sư cấp thực lực, đại bộ phận khẳng định đều có lịch luyện qua, mấy người bọn hắn chính là sợ chết không dám đi. Nhóm đầu tiên các học viên nghị luận ầm ĩ, riêng phần mình thảo luận chiến đấu mới vừa rồi hoặc là bây giờ thấy được tình cảnh. Lại là gần tới 10 phút đi qua. Triệu hồi thú bọn họ cùng nhau phát lực, rất nhanh kết thúc trận thứ 2 chiến đấu, sau đó còn lại đệ tử toàn bộ ra sân. Trận thứ 3 thực chiến huấn luyện bắt đầu. Lần này Lily ạ cũng là lại lần nữa ra sân, nàng cùng lúc trước đối thủ bộ liên thủ đối phó một cái phun thủy quy. Phốc phốc phốc. Chiến đấu bắt đầu lời còn chưa dứt, phun thủy quy lấy tốc độ cực nhanh phun ra mấy cái thủy đạn, trực tiếp đập về phía hai người. A. Lily ạ cùng bộ bị xối vừa vặn. Ha ha. Một bên quan chiến các học viên cùng nhau phát ra cười vang, liên viện trưởng cùng mấy vị đạo sư cũng đều là vẻ mặt tươi cười. A, cái này không nói võ đức tối rùa đen. Lý Hạ cùng bụ sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt phun lửa nhìn lên trước mặt cái kia to bằng cái thất phun thủy quy. Chết cho ta. Lý Hạ vung vẩy một thanh cự kiếm. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cùng trôi này cự kiếm hoàn toàn không tương xứng, cự kiếm tại trong tay nàng phảng phất là đồ chơi đồng dạng nhẹ nhàng. Chỉ thấy nàng thần tốc tiếp cận phun thủy quy, vung vẩy cự kiếm một kiếm bổ tới. Phun thủy quy thấy thế, lập tức rút vào trong mai rùa. Đinh. Cự kiếm đập ầm ầm đến phun thủy quy mai rùa phía trên, truyền ra một trận kim loại va chạm âm thanh. Phanh. Ngay sau đó, phun thủy quy liền bay ra ngoài. Phanh. Phun thủy quy hung hăng nện tại sân huấn luyện trên mặt đất, đem cứng rắn mặt đất nện ra một cái hố sâu. Đậu phộng. Bên cạnh các học viên nhộn nhịp lên tiếng kinh hô, sau đó dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Lý ạ. Không hổ là Lý ạ, một kiếm này quá mạnh. Lý ạ vẫn là trước sau như một hung tàn a. Đáng yêu bên ngoài bên dưới ẩn giấu đi một cái điên cuồng chiến sĩ tâm, tiểu đệ sát thực bội phục a. Cái này rùa đen sẽ không bị một kiếm đánh chết đi. Nên sẽ không phải, sát rùa đen vốn là cứng rắn, huống chi còn là ngang cấp đối thủ. Bên cạnh các học viên nghị luận ầm ĩ, đều là bị Lý ạ biểu hiện cho rung động đến. Mà lúc này phun thủy quy cũng là từ trong hầm bò đi ra, tựa hồ cũng không có bị tổn thương gì. Ngừng, chỉ thấy nó nổi giận gầm lên một tiếng, đem rùa miệng nhắm ngay Lý ạ, lại lần nữa phun ra thủy đạn. Lý ạ thần tốc tránh né, thân hình không ngừng tới gần phun thủy quy, cự kiếm lại lần nữa hướng về nó bổ tới. Ầm ầm. Lần này, phun thủy quy mai rùa phía trên phát ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mai rùa có chút rung động, nhưng vẫn không có thụ thương. Lý ạ chau mày, cái này phun thủy quy lực phòng ngự không phải bình thường, nghĩ phá vỡ nó mai rùa không dễ dàng. Bụ. Lý ạ hướng về bổ hô hô một tiếng. Hai người cấp tốc phân tán ra đến, phân biệt từ hai bên tiến công. lôi trọng kích. Bù hai tay nắm ở chiến truy vung ra một kích, ẩn chứa một tia lôi điện chiến truy đột nhiên đập về phía Phun Thủy Quy. Ầm ầm. Chiến truy chuẩn xác không sai đánh trúng Phun Thủy Quy, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Phun Thủy Quy bị đánh đến lui lại mấy bước. Nó mai rùa phía trên xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách, nhưng rất nhanh liền bị dòng nước bao trùm, khôi phục như lúc ban đầu. Hiu hiu hiu. Phun Thủy Quy bỗng nhiên hé miệng, từng đạo thủy tiễn cấp tốc lao ra, hướng về Ly Hạ cùng bù phun bắn đi. Ly Hạ cùng bù đội vàng trốn tránh, nhưng vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn tránh đi, chỉ có thể mặc cho thủy tiễn đánh trúng thân thể, mặt ngoài kích thích từng đợt bọt nước. Ly Hạ cùng bù trong lúc nhất thời chật vật không chịu nổi. Bọn họ y phục bị thủy tiễn đâm xuyên, tóc ướt sũng dính tại trên trán, trên mặt cũng dính đầy giọt nước. Cái này rùa đen vương bắt đạn. Ly Hạ không nhịn được sổ một câu nói tục. Cái này thối rùa đen thật quá cẩu, một khi công kích nó lập tức liền rút vào trong mai rùa. Bú lau chùi trên mặt giọt nước, ánh mắt bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ cùng tức hổn hển. Xem ra trận chiến đấu này khó trị a. Ly Hạ cũng là thở dài. Ngay tại lúc này, Phun Thủy Quy càng tú thao tác tới. Chỉ thấy thân thể của nó toàn bộ rút vào trong mai rùa, sau đó bên trong thần tốc phun ra 6 đạo cột nước. Xuy xuy xuy, cột nước tốc độ chạy thật nhanh, đều đã xuất hiện từng đợt khí lưu âm thanh, xem ra uy lực không thấp. Mà ở Ly Hạ hai người ánh mắt cảnh giác bên trong, nó canh một sửa chính mình phun nước phương hướng, thân thể lập tức thần tốc xoay tròn, sau đó hướng lấy bọn hắn tiến lên. Ta đi, xoay tròn con quay rùa, biết chơi a. Bạch Tiêu Võ Phi ở trên trời, nhìn xem Phun Thủy Quy thao tác một trận trận mắt há hốc mồm, kém chút liền muốn vỗ tay bảo hay. Ha 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 ha. Bạch Lộ cùng Chu Sâm hai người nhìn thấy phía sau càng là cười đến gãy lưng rồi, tiếng cười kéo dài thật lâu vẫn như cũ không dừng lại đến. Ông trời ơi, cái này con rùa đen là thành tinh sao? Làm sao như thế biết chơi? Ta đi, nó sẽ còn cho chính mình chế tạo dòng nước thông đạo, tăng nhanh tốc độ của mình. Hai người nhìn xem Phun Thủy Quy dừng lại điên cuồng tú, cuối cùng thế mà còn dùng đầu của mình đi va chạm Ly Hạ. Phun Thủy Quy, Ly Hạ, họ, thấy cảnh này, vô luận là Bạch Lộ vẫn là Chu Sâm, hay là trên trời Bạch Tiêu Võ toàn bộ đều nháy mắt liền hiểu ngay. Ha ha ha. Cái này đầu sắc rùa thật là không sợ đầu đoạn a. Bạch Tiêu Võ cảm giác mặt mình đều cười cứng, cái này Phun Thủy Quy sắc thực cho hắn bên trên bài học. Phun Thủy Quy đem Ly Hạ đụng bay phía sau, lại là một dòng nước roi trực tiếp tát bay bù. Phốc phốc phốc. Phun Thủy Quy lại lần nữa phun ra từng đạo dòng nước. Ly Hạ cùng bù thấy thế vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng vẫn bị dòng nước quẹt vào thân thể. Xì xì xì, dòng nước đánh trúng hai người, nháy mắt đem Ly Hạ y phục của hai người cho triệt để ướt nhẹp. Ly Hạ thân thể ướt đẫm, y phục dán chặt tại trên da mặt, phát họa ra một bộ coi như luyện chuyển đường cong. Vô hồ. Một bên quan chiến các học viên thấy cảnh này, nhộn nhịp mở to hai mắt nhìn, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Ly Hạ thế mà ướt thân, phúc lợi phong túng. Đây quả thật là quá. Thê thảm, nhiều đến điểm. A a a a, rất muốn nhìn thấy càng nhiều a. Tốt rùa rùa, tiếp tục cố gắng a. Cái này rùa đầy nghĩa khí, ca ca yêu ngươi chết mất. Phía dưới những cái kia nam học viên bọn họ nhộn nhịp hét dầm lên, ánh mắt gắt gao tiếp cận Ly Hạ không rời đi. Chương 381, âm cực dương sinh, cựu thúc đột phá. Chương 381, âm cực dương sinh, cựu thúc đột phá. Ly Hạ mặc dù tư bản không giàu có thể là sen nhỏ mới lộ góc nhọn nhọn cũng là có không ít người ưu ái. À, không nói võ đức, hèn hạ hạ lưu, tháo xác buồn nôn tối rùa đen vương bắt đẳng, tức chết ta rồi. Ly Hạ đầy mặt xấu hổ giận dữ, nhìn hướng Phun Thủy Quy ánh mắt hận không thể đem tháo thành tăng khối. Còn có các ngươi nhìn cái gì vậy, lại nhìn cẩn thận ta đem mắt của các ngươi con ngươi toàn bộ móc xuống. Ly Hạ hung tợn uy hiếp nói. Những cái kia nam học viên bọn họ sau khi nghe được nhộn nhịp rụt cổ một cái, không dám tiếp tục xem tiếp. Bất quá cái này cũng không có ảnh hưởng đến Phun Thủy Quy. Nó vẫn như cũ đang không ngừng phun ra dòng nước, mà còn dòng nước tốc độ càng lúc càng nhanh, uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Ly Hạ cùng bù hai người không ngừng tránh né. Có thể là kiên trì 2-3 phút phía sau, hai người vẫn là không địch lại Phun Thủy Quy, chỉ có thể tiếp nối bị thua. Rất nhanh trận thứ 3 thực chiến huấn luyện cũng nên đón kết thúc, đến đây lần thứ nhất ma thu thực chiến chính thức kết thúc. Ban hai tất cả đệ tử, tập hợp. Bạch Tiêu Võ hạ xuống mặt đất thu hồi tất cả triệu hồi thú, sau đó đối với 100 vị đệ tử là lớn. Thừa dịp còn có một chút thời gian, Bạch Tiêu Võ đem chính mình vừa vặn phát hiện mấy cái vấn đề quan trọng từng cái giải thích. Không ít đệ tử càng là bị Bạch Tiêu Võ điểm danh góp ý, những cái kia điểm danh học sinh xấu hổ cúi đầu. Sau đó Bạch Tiêu Võ lại nhằm vào mỗi một vị học sinh, nhằm vào bọn họ tự thân chỗ tồn tại vấn đề tiến hành từng cái phân tích. Gần tới sau một tiếng, nhớ kỹ cho ta, tu vi cảnh giới dĩ nhiên trọng yếu, nhưng không có tới đối ứng kinh nghiệm chiến đấu liền giảm mất đi nhiều. Bạch Tiêu Võ lại lần nữa cường điệu kinh nghiệm chiến đấu trọng yếu. Tốt, chương trình học hôm nay đến đây là kết thúc, khi nhìn các ngươi có khả năng càng thêm cố gắng, không ngừng để cao mình. Bạch Tiêu Võ chứng trạc đàng hoàng khích lệ bọn họ. Là, tất cả đệ tử đều lớn tiếng hồi đáp. Tại chỗ giải tán, Bạch Tiêu Võ nói xong liền rời đi nơi này. Hắn một ngày chỉ cần bên trên 2 tiết khóa trình, tổng 2 giờ, thời gian còn lại đều là tự do hoạt động. Đến trưa, Bạch Tiêu Võ cùng Bạch Lộ sau khi ăn cơm chưa xong, liền cùng một chỗ tiến về học viện thư viện. Cái trước tính toán đi tầng 7 học tập không gian ma pháp, mà cái sau thì đi xem một chút bên trong có cái gì có thể tăng cường chính mình thực lực. Hai người tại tầng thứ 6 lẫn nhau phân biệt. Bạch Tiêu Võ một thân một mình đi hướng tầng 7, cầm qua nguyên lý và ứng dụng của khe nứt không gian liền nhìn lại. Đệ nhất chương mở đầu, không gian kẽ nứt cơ bản khái niệm không gian kẽ nứt là chỉ trong hư không xuất hiện khe hở, nó có thể là hiện tượng tự nhiên hoặc là người làm nhân tố đưa đến. Không gian kẽ nứt tồn tại thường thường kèm theo thời gian trôi qua, không gian vặn vẹo cùng năng lượng sói mòn. Không gian kẽ nứt bên trong có đủ kiểu không gian hình thái, như bình hành không gian, dị thứ nguyên không gian, hắc động chờ. bởi vì không gian kẽ nước tồn tại, không gian bành trướng tốc độ sẽ chậm lại, từ đó phòng ngừa không gian vô hạn mở rộng. Bởi vậy nghiên cứu không gian kẽ nước nguyên lý cùng sử dụng, đối với giữ gìn không gian ổn định có ý nghĩa quan trọng. Chương 02, không gian kẽ nước 2 mặt tính thứ 3 trường, làm sao chế tạo không gian kẽ nước chương 04, làm sao khép kín không gian kẽ nước chương 05, chương 06, thứ 7 trường. Là một cái bên dưới buổi trưa đi qua, Bạch Tiêu Võ vẫn như cũ đắm chìm tại thứ 3 chương nội dung bên trong không cách nào tự kiềm chế. Thì ra là thế. Bạch Tiêu Võ mắt buốt kim quang nói ra bốn chữ này, mà đây cũng là Bạch Tiêu Võ toàn bộ buổi chiều nói đến nhiều nhất bốn chữ. Đến 7 giờ tối, Bạch Tiêu Võ đột nhiên từ tri thức điểm ở giữa hải dương giật mình tỉnh lại, lập tức đội vàng thả lại sách vợ rời đi nơi này. Hưu. Bạch Tiêu Võ lợi dụng phi lôi thần trở lại ngoài học viện phòng ở, nhìn thấy cựu thúc đám người đã sớm tụ tập tại chỗ này. Xin lỗi các vị, đọc sách xem quá nhập thần. Bạch Tiêu Võ có chút ngượng ngùng nhìn xem mọi người. Không có việc gì, chúng ta có khả năng lý giải, đừng tiếp tục đặt cái này nhiều lời, nhanh đi về già viên không gian ăn cơm. Banh banh một bộ thế nào dáng rất hô. Tốt, chúng ta về nhà. Bạch Tiêu Võ cười gật gật đầu, lập tức mang theo mọi người chuyển tống rời đi nơi này, trở về hiện đại thế giới. Ta Bành Hán Tam lại trở về, cái này tùy thời trở về thật quá tuyệt, hai năm này thật có phúc. Banh banh một cái liền nhìn thấy ngay tại quảng trường tản bộ người nhà, lập tức cười tươi như hoa, rất là cao hứng. Tốt, ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy. Bạch Tiêu Võ cũng đi theo Bạch Lộ cùng một chỗ trở về biệt thự, thật vui vẻ sau khi cơm nước xong, nên làm cái gì làm cái gì. Thời gian kế tiếp bên trong, Bạch Tiêu Võ một đoàn người ban ngày tiến về học viện lên lớp, buổi tối trở về hiện đại thế giới ăn cơm đi ngủ. Cứ như vậy duy trì liên tục dòng dã thời gian nửa năm. Một ngày này, gia viên không gian một cái đặc chế tu luyện khu vực, Cửu Thúc lúc này chính bàn ngồi ở bên trong. Xung quanh trên vách tường vẽ đầy các loại kỳ dị đường vân, mà còn mặt đất cũng vẽ huyền ảo phù văn. Vách tường bốn phía còn để đó đại lượng linh hạch, mà Cửu Thúc nhắm mắt ngưng thần, yên tĩnh cảm thụ được xung quanh linh khí. Mỗi lần hô hấp đều tại hấp thu xung quanh linh khí, không ngừng gột rửa bên trong thân thể mình dơ bẩn. Cửu Thúc tại thời gian nửa năm này bên trong, không ngừng ngưng luyện bên trong thân thể mình âm thần phế trá, đồng thời tu thân dưỡng tính, đề cao tâm cảnh của mình. Theo trong cơ thể âm cặn bã càng kết càng nhiều, một viên tròn vo âm trá đan sớm đã xuất hiện tại Cửu Thúc hạ đan điền. Theo Cửu Thúc không ngừng đại lượng phun ra nuốt vào linh khí, âm trá đan cũng đang chậm rãi phát sinh biến hóa. Chỉ thấy âm trá đan giống như trứng gà ấp đồng dạng, tự mình xuất hiện một vết nứt, lập tức khe hở càng ngày càng nhiều. Liên tại một cái nào đó điểm giới hạn. Và anh, âm trá đan đột nhiên vỡ vụn, lập tức bị Cửu Thúc dùng tinh thần lực bao trùm, toàn bộ xếp ra ngoài thân thể. Theo âm trá đan toàn bộ bị đẩy ra, âm thần đến đây đến đỉnh phòng, đồng thời âm cực sinh dương. Âm thần chính tại nhanh chóng chuyển biến bên trong, rất nhanh thuần chính âm khí ngay tại chuyển biến thành là dương khí. Lại là một tháng sau, một đạo tản ra nhàn nhạt kim quang dương thần xuất hiện tại Cửu Thúc trong thân thể. Bất quá lúc này dương thần mới vừa ngưng luyện còn rất nhỏ yếu, không giống Bạch Tiêu Võ như thế vừa mới chuyển hóa ngưng luyện liền có thể dương thần xuất hiếu. Đây chính là dương thần sao? Cửu Thúc cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, cảm thụ được cỗ kia quần quần dương cương chi khí, trong lòng tràn đầy kích động. Âm dương giao hòa, thủy hỏa chung sức, bây giờ Cửu Thúc đã thành công ngưng luyện ra dương thần, thành là chân chính thiên sư. Ha ha ha, ta cuối cùng thành công. Cửu Thúc đột nhiên cất tiếng cười to. Trong thân thể dương thần nháy mắt bộc phát ra khí thế kinh khủng, cả người khí chất cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Hiện tại Cửu Thúc giống như một thanh lợi kiếm phong mang tất lộ, tỏa ra khí thế cường đại, khiến người không dám nhìn thẳng. Theo dương thần thành công ngưng luyện, Cửu Thúc tu vi cũng đột phá đến thiên sư cảnh giới, mặc dù chỉ là thiên sư cảnh sơ kỳ, thế nhưng Cửu Thúc tự tin chính mình thực lực tuyệt đối không thua tại thiên sư cảnh trung kỳ. Hô. Cửu Thúc cười chỉ chốc lát phía sau cuối cùng tỉnh táo lại, sau đó đem chính mình một thân khí thế chậm rãi thu hồi. Không bao lâu, Cửu Thúc liền như là một cái thường thường không có gì lạ gầy yếu người trung niên, nhìn xem một tên tráng hán liền có thể đánh bại hắn. Nhưng nếu như có người thật cho rằng như vậy nhưng là sai, đến lúc đó hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Chương 382, tình huống tu luyện, sư minh đệ luận bản chương 382, tình huống tu luyện, sư minh đệ luận bản. Cửu Thúc sau đó vững chắc một cái chính mình tu vi, tiếp lấy liền đi ra tu luyện khu vực. Lúc này đúng lúc là buổi tối thời gian. Bạch Tiêu võ tại Cửu Thúc thành công đột phá, tỏa ra một thân khí thế thời điểm phát giác được, cho nên sớm ở ngoài cửa chờ. Chúc mừng sư minh đột phá thiên sư cảnh. Bạch Tiêu Võ nở nụ cười nhìn xem Cửu Thúc, cái sau nghe vậy sắp áp chế không nổi khỏe miệng nụ cười. Ấy, người tu hành phải bình tĩnh, không muốn làm một điểm nửa điểm đột phá mà cảm thấy kiêu ngạo tự mãn. Bạch Tiêu Võ nghe vậy không khỏi nín cười trả lời, cần tuân sư minh dạy bảo, sư đệ nhất định không kiêu không ngạo, tuyệt đối sẽ không niết miệng lên, tâm khẩu bất nhất. Cửu Thúc nghe vậy lập tức khôi phục một bộ mây trôi nước chảy dáng dấp, đồng thời ánh mắt chừng Bạch Tiêu Võ một cái. Ha ha ha. Bạch Tiêu Võ cũng không biết có phải hay không là bị Bạch Lộ cười điểm thấp cho truyền nhiễm, có chút nhịn không được cười ra tiếng. Cửu Thúc bất đắc dĩ đối với Bạch Tiêu Võ cười nói, đi đừng cười, sư minh chút tu vi ấy vẫn là không bằng ngươi, ngươi bây giờ mặc dù vẫn là thiên sư cảnh hậu kỳ, thế nhưng dương thần có thể làm được không phân ngày đêm tùy ý xuất khiếu, thả tới trước đây tương đương với xuất khiếu kỳ đi. Đáng thương sư minh hiện tại dương thần yếu ớt, không cách nào làm đến tùy ý xuất khiếu, còn cần thời gian lớn mạnh dương thần. Ta cũng không biết có tính hay không xuất khiếu kỳ. Bạch Tiêu Võ nghe vậy cũng có chút không xác định, nói, ta hiện tại còn nếm thử nhất tâm nhị dụng, nghe nói nhất tâm nhị dụng vẫn là phân thần kỳ, cái đồ chơi này ai biết được. Tính toán, tứ mục hiện tại thế nào? Cửu Thúc lắc đầu không tại xoắn xuýt, lập tức giật ra chủ đề hỏi đến tứ mục đạo trưởng tình huống. Tứ mục sư minh cũng tiến vào phòng tu luyện, bất quá hắn mới vừa đi vào không bao lâu, có thể cần thời gian mấy tháng a. Tứ mục đạo trưởng trải qua nửa năm tu luyện, cũng bắt đầu thử nghiệm bài trừ trong cơ thể âm cặn bã, để âm thần chuyển hóa thành dương thần. Dạng này à, cái kia xác thực phải cần một khoảng thời gian, cái kia những người khác hiện tại tu luyện đến như thế nào? Cửu Thúc làm là sư minh, vẫn là rất quan tâm mặt khác các sư đệ sư muội tình huống tu luyện. Càng đi về phía sau càng khó tu luyện, bọn họ nửa năm này cũng chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Hai vị thành viên mới bởi vì tiền kỳ tu luyện nhanh, hơn nữa còn có linh thạch phụ trợ, cho nên hiện tại là đạo sĩ cảnh sơ kỳ. Cửu Thúc ngược lại là cảm thấy rất tốt, dù sao bọn họ đều đã tới chân nhân cảnh thực lực. Vũ Điểm tiểu nha đầu đâu? Bạch Tiêu Vo nghe vậy, trên mặt biểu tình biến hóa không ngừng. Nha đầu kia vẫn luôn không cố gắng tu luyện, hiện tại cũng là mới đạo trưởng cảnh sơ kỳ, gần nhất còn say mê trận pháp. Tiểu nha đầu học trận pháp. Cửu Thúc lông mày hướng bên trên gật gật, kinh ngạc nói: "Đúng vậy à, không những học trận pháp, liền linh chiến đại lục ma pháp trận cũng tại học, tuyên bố muốn trở thành trận pháp đại sư." Bạch Tiêu Vo đối với cái này cái kia là không thể làm gì, nếu không phải nhìn thấy nàng có học tập trận pháp thiên phú, cao thấp đến đánh một trận. Tiểu nha đầu làm sao sẽ đột nhiên say mê trận pháp? Cửu Thúc vẻ mặt nghi hoặc không hiểu. Nghe Lộ Lộ nói là vì Tát Bắc Linh học tập luyện kim thuật, thỉnh thoảng luyện chế ra các loại luyện kim cây trồng. Tiểu Vũ Điểm đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, thường xuyên đi qua vây xem, Tát Bắc Linh gặp cái này cũng cho nàng chế tạo các loại mới lạ đồ chơi. Về sau luyện kim cây trồng cần phát hỏa ma pháp trận thời điểm, Tiểu Vũ Điểm chủ động học tập trận pháp chi thức. Mục đích chỉ là vì có thể để cho Tát Bắc Linh cho nàng chế tạo chơi rất hay lợi hại hơn luyện kim cây trồng. Cửu Thúc nghe xong Bạch Tiêu Võ giải thích cảm thấy có chút dở khóc dở cười, xem ra hứng thú mới là học tập động lực. Cái kia nàng thiên phú thế nào? Cũng đừng lãng phí thời gian cùng tinh lực đi làm chuyện vô ích a. Sư Minh ngươi khoan hay nói, nha đầu này thật có mấy phần trận pháp thiên phú, hiện tại cũng có thể bố trí ra không ít trận pháp. Nếu như phối hợp nàng bố trí trận pháp, nàng đạo trưởng cảnh sơ kỳ có thể vượt cấp giết chết trung kỳ đối thủ. Cửu Thúc nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thời gian ngắn như vậy liền có thể đạt tới cái này loại cấp độ, xem ra cái này thiên phú không phải một chút điểm a. Đúng vậy à, cho nên hiện tại chúng ta cũng không có ngăn cản nàng, mà là bỏ mặc nàng tiếp tục đi học tập trận pháp. Cửu Thúc gật gật đầu. Có cái tiên phú này xác thực có thể học tập trận pháp một đạo không thua bởi hắn con đường. Cho chuyện xong sư đệ sư muội tình huống phía sau, Bạch Tiêu Võ đột nhiên đối với Cửu Thúc nói: "Sư Minh, ta nhìn ngươi bây giờ tu vi đột phá đến tiên sư cảnh, có hứng thú hay không đến tỉ thí một trận?" "Hảo tiểu tử, thực lực bây giờ mạnh lên, lá gan cũng đi theo mập, lại dám chọn chiến sư Minh." "Sư Minh ngươi liền nói so không thể so nha." "So liền so, ai sợ ai?" Cửu Thúc không chút nào yếu thế đáp lại nói. Sau khi nói xong, hai người liền đi đến gia viên không gian chuyên môn diễn võ trường, đồng thời mở ra phòng ngự trận pháp. Sư Minh cẩn thận. Bạch Tiêu Võ nói xong, thân hình lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Bành! Cửu Thúc bên cạnh hiện ra một lớp giấy chất hộ thuẫn, đem Bạch Tiêu Võ nằm đấm cản lại. Sư đệ đừng có gấp nha. Cửu Thúc mắt mang tiêu ý, vừa dứt lời hộ thuẫn nhưng là bắn ra từng đạo phù lục. Phanh 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 phanh. Khói tiêu tán. Bạch Tiêu Võ trước mặt dựng nên lên một hàng cây cối, đem Cửu Thúc phù lục công kích toàn bộ cản lại. Sư Minh không chỉ dị năng vận dụng đến càng ngày càng thuần thục, hiện tại thế mà từ chiêu thức bên trong kéo dài đoạn thứ hai công kích. Bạch Tiêu Võ không che giấu chút nào cho Cửu Thúc điểm cái khen. Sư đệ quá khen, bất quá ngươi tiểu tử này càng ngày càng xấu bụng, thừa dịp đang lúc nói chuyện đánh lén lao nhân ra sao? Cửu Thúc cũng không quay đầu lại một cái, tay phải béo một cái pháp quyết, thân thể tia sáng chợt hiện, hộ thân chú lại lần nữa ngăn lại công kích. Bạch Tiêu Võ cười hắc hắc, thu hồi phía sau đánh lén cây cối dây leo, ngược lại lặng lẽ tiềm phục tại mặt đất. Đến mà không trả lễ thì không hay, sư đệ xem chiêu. Cửu Thúc tay phải bung lên, đại lượng phù lục vô căn cứ hiện lên, lập tức phô thiên cái địa hướng Bạch Tiêu Võ càn quét mà đi. Nhưng mà Cửu Thúc còn không có kết thúc động tác, mà là lợi dụng kính tử quả thực năng lực, đem một chiếc gương triệu hoán đi ra. Kính diện phục chế, tấm gương mặt ngoài vầng sáng lưu chuyển, bên trong càng là xuất hiện trên không những cái kia phụ lục cái bóng. Thần kỳ một màn phát sinh, chỉ thấy những cái kia cái bóng đột nhiên chuyển biến làm tính thực chất, thần tốc từ trong gương bay ra, đồng dạng hướng về Bạch Tiêu Võ bay đi. Toàn bộ quá trình nhìn như thật lâu, kỳ thật cũng liền một cái hô hấp ở giữa liền hoàn thành, đầy trời phụ lục đã đem Bạch Tiêu Võ thân ảnh chìm ngập. Không chỉ dị năng cùng kính tử quả thực thật cùng sư huynh ngươi phụ lục một đạo tuyệt phối a, quá khoa trương đi. Bất quá sư huynh muốn hay không đối sư đệ nhẫn tâm như vậy à, cầm nhiều như thế phụ lục để ta. Bạch Tiêu Võ nhìn xem đầy trời phụ lục, trên mặt cũng không nhịn được có chút sợ hãi thán phục cùng ghen tị. Ai bảo ngươi tiểu tử này giở trò xấu đánh lén, mà còn lấy ngươi thực lực đối phó không phải dễ như trở bàn tay sao? Cửu Thúc xem thường trả lời. Một xuân đại pháp, khải giáp cự nhân. Bạch Tiêu Võ biến hóa thành một cái trăm thước cao khải giáp cự nhân, thân thể cao lớn trực tiếp đem Cửu Thúc phụ lục ngăn lại. Bành bành bành. Đại lượng phụ lục nổ tung, hiện trường một mảnh cuồng oanh loạn tạc, ánh lửa ngút trời, tiếng nổ không dứt bên tai. Người xung quanh nghe đến động tĩnh, nhộn nhịp chạy tới quan sát, trong đó liền bao gồm Bạch Lộ cùng Bành Bành đám người. Chương 383, thượng cổ chiến trường lịch luyện kế hoạch. Chương 383, thượng cổ chiến trường lịch luyện kế hoạch quả nhiên không có đơn giản như vậy. Cửu Thúc thấy thế, chân mày hơi nhíu lại. Hắn dẫm chân xuống, thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới Bạch Tiêu Võ trước mặt. Sư Minh dám cùng ta khải giáp cự nhân chơi cả chiến. Bạch Tiêu Võ một mặt kinh ngạc nhìn xem Cửu Thúc, động tác trên tay không chần chờ, một quyền đánh tới. Cửu Thúc đối mặt một quyền này không có bất kỳ cái gì phản ứng, tại Bạch Tiêu Võ nghi ngờ trên nét mặt cứ thế mà đón lấy. Nhưng mà để Bạch Tiêu Võ ngạc nhiên là, nắm đấm của hắn không có đập đện thực thể cảm giác. Nhìn kỹ, nắm đấm của hắn thế mà đem Cửu Thúc thân thể đánh nát, thân thể lập tức hóa thành đại lượng giấy mảnh bay múa. Không tốt, trên không bay múa giấy mảnh tránh ra phía sau, lập tức đem Bạch Tiêu Võ thân thể to lớn bao vây lại. Mà Cửu Thúc cũng tại nào đó một nơi hiện rõ thân hình, nhìn xem bị bọc giấy bao lấy Bạch Tiêu Võ, nhẹ nói, lẫn nhau lợi dụng chi thuật, bạo. Ầm 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 ầm. Bao trùm Bạch Tiêu Võ giấy mảnh một nháy mắt hóa thành phụ lục, tại Cửu Thúc điều khiển bên dưới điên cuồng bạo tạc. Hiện trường tiếng nổ không ngừng, ánh lửa chiếu rọi ra quần chúng vây xem ánh mắt khiếp sợ. Cảm nhận được bạo tạc như vậy mãnh liệt, cho dù chúng người biết Bạch Tiêu Võ thực lực so Cửu Thúc cường, nhưng cũng vô ý thức lo lắng cho hắn. Bạo tạc trọn vẹn nổ 10 phút, làm bạo tạc đình chỉ, khói tiêu tan phía sau, chỉ thấy một bộ rách dưới khải giáp cự nhân xuất hiện tại trước mặt mọi người. Khải giáp cự nhân bên trong là một đoàn màu vàng nâu đất ngai bị bạo tạc nhiệt độ cao thiêu đốt phải có chút đỏ lên. Ken két, tiêu khô đất ngai chậm rãi rách ra, lập tức lộ ra bên trong lồng tóc không hao tổn Bạch Tiêu Võ. Một chút việc đều không có sao. Cửu Thúc cao mày nhìn xem Bạch Tiêu Võ, hiển nhiên không thể tin được chênh lệch của song phương có như thế lớn. Làm sao có thể không có việc gì? Sư Minh chiêu này vô hạn hỏa lực nổ ta hiện tại ngực khó chịu, nội tạng một trận bốc lên. Bạch Tiêu Võ trùng điệp thở ra một hơi, nghe đến Cửu Thúc hoài nghi mình chiêu này uy lực thời điểm, lập tức lên tiếng nói. Nhìn xem Bạch Tiêu Võ không giống như là làm giả thần sắc, Cửu Thúc cái này mới hài lòng gật đầu. Đi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Cửu Thúc đột nhiên xua tay không đánh, chỉnh sửa lại một chút y phục liền đi ra phía ngoài. A, Sư Minh ngươi đánh xong ta liền đi. Cái này không được a, ngươi trở lại cho ta. Bạch Tiêu Võ còn muốn tiếp xuống nghiêm túc đối chiến, tính toán nho nhỏ trả thù lại, không nghĩ tới Cửu Thúc thế mà không đánh. Cửu Thúc nghe vậy càng là tăng nhanh bước tiến của mình. Chính mình sử dụng ra hơn phân nửa thực lực đều không làm gì được hắn, lại làm sao có thể tiếp tục đánh xuống? Nếu là đáp ứng tiếp tục đánh, cái này nhỏ cổ tiện định sẽ không bận tâm Sư Minh mặt mũi cũng muốn đánh trở về. Lúc này không đi chờ đến khi nào? Nhìn xem Cửu Thúc như vậy không nói võ đức đánh xong liền chạy, Bạch Tiêu Võ nội tâm cũng là không còn gì để nói. Đi dạo, đừng đùa nhìn. Xung quanh quần chúng thấy không trò hay nhìn, cũng nhộn nhịp rời khỏi nơi này, nhìn đến Bạch Tiêu Võ một chán hát tuyến. Ha ha ha, Tiêu Võ ngươi cũng không phải không biết Sư Minh xấu bụng, ngươi còn muốn đánh trở về. Bành bành đám người bu lại, nhìn xem Bạch Tiêu Võ một mặt phiền muộn, nhìn không được cười lên. Đừng nói lời châm chọc, nếu không hai chúng ta luận bàn một cái. Lại nói chúng ta rất lâu không có luận bàn qua. Bành bành ngay vậy, lập tức điên cuồng lắc đầu. Lúc này đi cùng Bạch Tiêu Võ luận bàn, đó không phải là cho hắn phát tiết cơ hội sao? Hắn Bành Soái ca mới không ngốc đâu. Đi, chúng ta về đi ăn cơm đi. Bạch Lộ cười chào hỏi mọi người trở về, đừng tại đây tiếp tục lãng phí thời gian cùng tinh lực. Mọi người cười gật gật đầu, sau đó riêng phần mình rời đi. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, mọi người như là thường ngày như thế đi học, buổi chiều các tự tu luyện, chờ đến buổi tối cùng nhau về nhà ăn cơm. Nhưng lại tại Cửu Thúc đột phá phía sau một tuần lễ, học viện đột nhiên bắt đầu náo nhiệt lên. Mà viện trưởng cũng xuất hiện tại tầng thứ 7, đem đắm chìm tại học tập bên trong Bạch Tiêu Võ đánh thức. Viện trưởng, làm sao vậy, có chuyện gì không? Bạch Tiêu Võ một mặt nghi hoặc nhìn Cửu Vũ Mạn Sơ, không hiểu hắn đánh gây chính mình học tập là có ý gì. Qua mấy ngày chính là mỗi năm một lần học viện lịch luyện, học viện chuẩn bị tổ chức đạo sư tiến về thượng cổ chiến trường lịch luyện, ta đến hỏi hỏi các ngươi có đi hay không. Cửu Vũ Mạn Sơ cười biểu lộ rõ ràng chính mình ý đồ đến. Nghe đến tin tức này, Bạch Tiêu Võ lập tức hứng thú, học viện đạo sư xác thực có như thế một cái phúc lợi đãi ngộ. Chúng ta làm đạo sư cũng không đến một năm, chúng ta cũng có tư cách cùng một chỗ tham dự sao? Bạch Tiêu Võ đối với đại gia nói chuyện say xưa thượng cổ chiến trường cảm thấy hứng thú vô cùng, càng trong đó còn có không ít đồ tốt. Thậm chí nghe nói không gian đại sư Kasmi Eklo tại thượng cổ chiến trường vẫn lạc thời điểm đã từng lưu lại truyền thừa. Đương nhiên là có tư cách, chỉ cần vào học viện làm đạo sư đều có thể cùng một chỗ tiến về thượng cổ chiến trường. Tiêu Vũ Mạn Sật một mặt vui vẻ nhìn xem Bạch Tiêu Võ, đối với cái sau như vậy cảm thấy hứng thú cũng là cảm thấy hài lòng. Cái kia tốt, chúng ta nguyện ý tham gia lần này lịch luyện, ta cũng muốn đi thượng cổ chiến trường nhìn xem. Bạch Tiêu Võ không có bao nhiêu do dự liền đáp ứng. Ngươi không cần cùng đồng bọn của ngươi thương lượng một chút sao? Vạn nhất bọn họ có không muốn tham gia đâu. Tiểu Cú Mạn Sật có chút nhắc nhở Bạch Tiêu Võ một câu. Bọn họ sẽ không có ý kiến, bất quá ngươi nói cũng không có sai, cùng bọn họ hơi thương lượng một chút cũng tốt. Bạch Tiêu Võ cảm thấy mình không thể quá võ đoán, tối thiểu cùng các đồng bạn thương lượng một chút. Ba ngày sau buổi sáng chúng ta chính thức xuất phát, nếu như các ngươi tham gia trực tiếp tới học viện quảng trường tập hợp liền được. Bạch Tiêu Võ nghe vậy gật gật đầu, Tiểu Cú Mạn Sật thông báo xong cũng không có tiếp tục quấy rầy Bạch Tiêu Võ học tập. Đến buổi tối trở lại ra viên không gian, Bạch Tiêu Võ đem tin tức này báo cho mọi người. Đi thượng cổ chiến trường lịch luyện sao? Cái này ta không có vấn đề, ta có thể đi tham gia. Bành Bành đối với cái này không có chống đối, cái thứ nhất nhấc tay tỏ thái độ, cái này để Hoàng Lôi bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Người tham gia về tham gia, không muốn 5 giây không có qua liền bày tỏ trạng thái, bởi vì dễ dàng cho đại gia tạo thành áp lực tâm lý. Bành Bành nghe vậy cười hắc hắc, hắn vừa vặn cũng không có nghĩ nhiều như thế, bởi vì thượng cổ chiến trường nghe tới liền không đơn giản. Đi nói không chừng còn có thể vớt chút chỗ tốt trở về, mà còn nửa năm này đều tại dạy học sinh, thân thể đều nhanh dị xét. Tốt tại mọi người cũng tại học viện đợi đến có chút chán, cho nên từng cái tỏ thái độ đều nguyện ý tiến về thượng cổ chiến trường lịch luyện. Cái kia tốt, ba chúng ta ngày sau đi quảng trường tập hợp liền được, đến mức tứ mục sư huynh còn đang bế quan liền không còn hắn. Cái kia tiểu vũ điểm bọn họ ở tại học viện vẫn là gia viên không gian, ta cảm thấy muốn không phải là ở tại cái này tương đối tốt. Bạch Lộ ôm Khương Vũ Điểm, lo lắng bọn họ rời đi học viện phía sau, ba người thực lực không đủ dễ dàng xảy ra chuyện. Bạch Tiêu Võ gật gật đầu hồi đáp, "Ừ, liền ở tại gia viên không gian tu luyện liền tốt, chờ chúng ta lịch luyện kết thúc liền có thể tiếp tục trở về. Đáng tiếc chúng ta còn tại thăm dò linh chiến đại lục bên trong, bằng không thì cũng có thể đưa Ngự Khỉ bọn họ đi Diệu Mộc Sơn bên kia tu luyện. Bên kia thiên địa linh khí nồng đậm, còn có sư phụ cùng Mao Sơn trưởng lão tại, còn có thể tiện thể dạy bảo một phen." Khương Vũ Điểm, Bạch Lộ tỷ tỷ ngươi là ma quỷ sao? Bạch Lộ không thèm đếm xỉa đến Khương Vũ Điểm quăng tới ánh mắt u hoán, đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Không có việc gì, bọn họ có thể tại gia viên không gian rèn luyện thể phách, tố chất thân thể là tất cả cơ sở. Tống Ngữ Khỉ tắt Bắc Linh, ngươi là ma quỷ sao? Trước khi đi vẫn không quên cho chúng ta chế định kế hoạch. Nhìn xem ba người ánh mắt u hoán, Bạch Tiêu Võ mấy người tất cả đều bị chọc cười, không khỏi cười ha hả. Chương 384, tiến vào thượng cổ chiến trường. Chương 384, tiến vào thượng cổ chiến trường. 3 ngày sau buổi sáng, Thánh Linh Học viện quảng trường tụ tập rậm rạp chẳng chịt nhân viên, có rất nhiều học viện học sinh, có rất nhiều học viện lão sư. Mà tại rộng giữa sân đang đứng hơn trăm người, chính là lần này tiến về thượng cổ chiến trường lịch luyện đội ngũ. Trong đó liền bao gồm Bạch Tiêu Võ 10 người ở bên trong. Bạch Bành Chu, Bạch Đàm, Trương Hoàng Hà, Hứa Lâm, mà lần này dẫn đội chính là học viện ba vị hoàng cấp cường giả Cựu Vũ Mạn Sật, Mạn Ba La An, Cổ Ân Cách Bị Đặc. Viện trưởng Cựu Vũ Mạn Sật nhìn xem đã tụ tập không sai biệt lắm lịch luyện đội ngũ, âm thầm nhẹ gật đầu. "Tốt, mọi người thông qua trước truyền tống trận hướng Bắc Sâm biên thành, sau đó từ biên thành bắt đầu xuất phát." Hơn trăm người đội ngũ tại viện trưởng dẫn đầu xuống, hướng về học viện nối truyền tống trận đi đến. Cái này học viện truyền tống trận là đế quốc số lượng không nhiều bên trong một cái, có thể thông hướng đế quốc bốn cái biên cảnh trụ sở. Một lát sau, truyền tống trận bên trong một trận quang mang hiện lên, hơn trăm người đội ngũ trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Bắc Sâm biên thành. Nơi này là do đế quốc đại công tước Phá Tắt Lãng Lâm trấn thủ biên cảnh thành trì, chủ yếu phòng thủ phía Bắc thú nhân đế quốc. Mà các ma vực triều trạch tại phía tây bắc khu vực, cho nên Bắc Sâm biên thành cũng cần phòng bị ma vực triều trạch xuất hiện ma tộc. Lúc này, theo truyền tống trận khởi động, Bắc Sâm biên thành một chỗ truyền tống trận cũng theo đó sáng lên, trước đến thượng cổ chiến trường đội ngũ xuất hiện ở đây. "Đi thôi, trước đi gặp một cái Phá Tắt Lãng Lâm lão gia hỏa kia, đã có một năm không gặp mặt." Viện trưởng cười ha hả nói với mọi người nói. Mấy phút phía sau, sớm đã được đến thông tin Phá Tắt Lãng Lâm, trước thời hạn đi tới công tước phủ cửa ra vào nên đón mọi người. Dù sao học viện nơi này chính là có ba vị hoàng cấp cường giả, trong đó còn không bao gồm Bạch Tiêu Võ cùng với đột phá phía sau cửu thúc. "Ha ha ha, Tiểu Cung Mạn Sơn, Mạn Ba La An, các ngươi hai cái lao ra hỏa cuối cùng là tới." Phá Tắt Lãng Lâm cười lớn đón lấy mọi người. "Ta tính toán thời gian, suy đoán cũng chính là mấy ngày nay các ngươi có lẽ liền muốn đi qua, xem ra ta không có đoán sai." "Ha ha, ngươi một năm này trôi qua không tệ nha." Viện trưởng Tiểu Cung Mạn Sơn cười đáp lại nói. "Tạm được, thú nhân đế quốc mặc dù không có tới gây rối, thế nhưng ma vực triều trạch ma tộc thường xuyên đến a." Phá Tắt Lãng Lâm lắc đầu, trên mặt khẽ cười khổ nói: "Ma vực triều trạch nối liền ma u giới, nếu không phải bên trong tình huống phức tạp, lao tử cao thấp cho nó diện." Mọi người một bên nói, một bên đi theo Phá Tắt Lãng Lâm tiến vào công tước phủ, trong phòng khách ngồi xuống nghỉ ngơi. Lao Hưu gặp nhau tự nhiên có không ít lời nói cho chuyện, mấy vị hoàng cấp cường giả lẫn nhau trò chuyện, những người khác ngoan ngoãn ở một bên nghe lấy. Trong đó viện trưởng Tiểu Vũ Mạn Sật đem Bạch Tiêu Võ giới thiệu cho Phá Tắt Lãng Lâm chỗ nhận biết, đồng thời cường điệu giới thiệu hắn thực lực. "Cái gì?" Phá Tắt Lãng Lâm biết được Bạch Tiêu Võ là hoàng cấp cường giả, lập tức cực kỳ hoảng sợ, một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn. "Ngươi là hoàng cấp thực lực? Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" "Ta năm nay 25 tuổi a." Bạch Tiêu Võ một mặt người bật vô hại dáng dấp trả lời. "T. 25 tuổi hoàng cấp thực lực, Tiểu Vũ Mạn Sật ngươi cái lao ra hỏa sẽ không tại lừa gạt ta đi." Phá Tắt Lãng Lâm một mặt không thể tin nói. "Tôn nữ của ta niên kỷ cùng hắn cũng kém không nhiều, nhưng là bây giờ cũng bất quá là linh sư hậu kỳ mà thôi." "Ân, đoá đoá đột phá sao? Một năm trước vẫn là trung kỳ, xem ra một năm này không có lãng phí thời gian chỉ riêng." Tiểu Vũ Mạn Sật cười khen ngợi một câu. "Đoá đoá cùng ta nói qua, nàng nói tại Tây Sâm biên thành lịch luyện thời điểm, đã từng gặp phải một đám vương cấp thực lực. Ngươi trẻ tuổi, cái này không phải là các ngươi a? Tôn nữ của ngươi là Kỳ Dạ Đồ Đồ a?" Bạch Tiêu Võ nhớ tới Phong Âm Mạo Hiểm đoàn có một cái gọi là Kỳ Dạ Đồ Đồ nữ hài tử. "Đối, vậy xem ra chính là các ngươi, không nghĩ tới cái nha đầu kia nói là sự thật." Phá Tắt Lãng Lâm một mặt cảm khái nói. Sau đó chủ đề vây quanh Bạch Tiêu Võ mấy người mở rộng trò chuyện, trong đó Bạch Tiêu Võ tiếp thu đến một cái tin tức trọng yếu. Đó chính là bọn họ đề cập tới một cái thiên khí nhất tộc nhân viên tụ tập vương quốc, gọi là Đại Hạ Vương Quốc. Nghe đến cái này như vậy có viêm quốc phong cách danh tự, Bạch Tiêu Võ cùng Hoàng Lôi mấy người liếc nhau một cái. Sau đó tại nội tâm yên lặng ghi nhớ cái này vương quốc danh tự, đồng thời tiện thể hỏi thăm vị trí của nó. Đợi đến mua sắm nhân viên tại Bắc Sâm biên thành mua sắm vật tư đầy đủ, viện trưởng Cựu Cù Mạn Sật liền không tại lưu thêm. "Tốt, vậy liền chúc các ngươi tất cả thuận lợi, tốt nhất có khả năng mò được không ít đồ tốt trở về." Phá Tắt Lãng Lâm cũng không có ngăn cản bọn họ, đứng dậy theo tiễn khách, đồng thời nói vài câu chúc phúc ngữ. "Tốt, chúng ta như vậy phân biệt, chờ chúng ta trở về lại cẩn thận uống dừng lại a." Tiểu U Mạn Sật vung vung tay, mang theo đội ngũ hướng về thượng cổ chiến trường phương hướng xuất phát. Hai ngày sau, trước mặt mọi người xuất hiện một đầu cực kỳ cao lớn sơn mạch, giống như bình chướng đồng dạng ngăn cản mọi người đường đi. Kỳ thật đây không phải là tự nhiên tạo thành sơn mạch, mà là ngàn năm trước đại chiến dẫn đến vỏ quả đất chìm xuống bị ép đè ép lên cao. Từ đầu này sơn mạch là đủ kiến thức đến ngàn năm trước đại chiến là bực nào kịch liệt, liền địa hình đều sâu sắc ảnh hưởng đến. "Đi thôi, vượt qua sơn mạch chính là thượng cổ chiến trường, tiến vào phía sau tất cả đều phải chú ý cẩn thận." Tiểu U Mạn Sật kêu gọi mọi người tiếp tục đi tới. Bò đến sơn mạch chỗ cao, ánh mắt của mọi người hướng phía trước nhìn, là một cái mênh mông vô bờ to lớn hô sâu. Bạch Tiêu Võ cùng Bạch Lộ mấy người đồng dạng thấy cảnh này, nội tâm không nhịn được là năm đó đại chiến cảm thấy kinh hãi. Thật là tốt đẹp sâu một chỗ à, cái này năm đó chiến đấu đánh tới trình độ nào mới có thể tạo thành cái bộ dáng này. Bành Bành nhìn xem phía dưới chiến trường, cảm thán nói: "Nghe nói ngàn năm trước đó là hơn 10 vị đế cấp hỗn chiến, cho nên mới đem nơi này tạo thành cái bộ dáng này. Toàn bộ chiến trường diện tích chừng 100 vạn cây số trở lên, đổi tính xuống tối thiểu 5-6 cái tỉnh lớn nhỏ. Bạch Tiêu Võ thường xuyên ở tại thư viện, cho nên cũng biết đến không ít tin tức, mở miệng cho mấy người giải thích nói. Thế, như thế lớn a. Mọi người nhộn nhịp hít vào một ngụm khí lạnh. Bên trong nói không chừng còn ẩn chứa không ít đế cấp cường giả tàn hồn, cho nên đi vào phía sau nhất định muốn chú ý an toàn. Ba nữ hải tử tốt nhất ở cùng một chỗ hành động, những người khác cũng không muốn phớt lờ. Minh Bạch. Đại gia đều trải qua không ít chuyện, cho nên cũng biết sự tình nặng nhẹ, đều là vẻ mặt thành thật trả lời. Mấy người nói xong, Tiểu Vũ Mạn Sắt bên kia cũng kêu gọi mọi người chính thức tiến vào thượng cổ chiến trường. Rơi đến phía dưới, một cỗ thê lương khí tức đập vào mặt, để tâm tình của người ta cũng không khỏi đến thay đổi đến trở nên nặng nề. Trên đất bùn đất đều là màu đỏ sậm, giống như là bị máu tươi nhuộm dần qua đồng dạng, để người cảm thấy kinh hãi không thôi. Vỡ vụn chiến giáp, đứt gãy vũ khí khắp nơi có thể thấy được, còn có một chút xương khô tán loạn trên mặt đất. Chỉ bất quá ngàn năm thời gian để những này xương khô sớm đã phong hóa, nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể bóp nát. Đạo sư của hắn hoặc nhiều hoặc ít đều đã từng gặp qua, cho nên đối với cái này cũng không có bao nhiêu phản ứng. Trái lại Bành Bành cùng Bạch Lộ đám người lần đầu tiên tới, cho nên đều là lộ ra khiếp sợ cùng tò mò cảm xúc. Chương 385, cẩn thận, có hồn điện trưởng lão. Chương 385, cẩn thận, có hồn điện trưởng lão, nơi này rất nguy hiểm, đại gia không muốn tùy ý đi loạn, cũng không nên tùy tiện đụng vào bất kỳ vật gì. Tiểu Cù Mạn Sắt liếc nhìn một vòng, mở miệng nhắc nhở. Mọi người nhộn nhịp gật đầu tỏ ra hiểu rõ, theo thật sát đội ngũ phía sau, sợ chính mình tụt lại phía sau. Càng đi chiến trường bên trong đi, không khí bên trong tràn ngập mùi máu tươi liền càng dày đặc, thậm chí còn kèm theo một tia ngang ngược khí tức. Đáng giá bổ sung là, thượng cổ chiến trường nơi này cũng không phải là hoàn toàn bằng phẳng khu vực. Nghe đồn ngàn năm trước nơi này là thần chỗ ở, nơi này tòa nhà lớn cung điện san sát, đỉnh đài lầu các khắp nơi có thể thấy được. Mãi đến có một ngày, tất cả thần minh tập thể biến mất tại linh chiến đại lục bên trên, bỏ không đại lượng phòng ốc cung điện. Cái này kỳ dị hiện tượng cũng là đưa đến ngàn năm trước, các đại chủng tộc nhắc lên đại hỗn chiến nguyên nhân trực tiếp. Mỗi cái chủng tộc đều muốn đi thần ở chi địa tìm kiếm thần minh bí mật, cũng muốn đạt được thần minh trước khi đi lưu lại bảo vật. Bởi vậy đại chiến bùng phát, vô số cường giả vẫn lạc, thần ở chi địa cũng biến thành bây giờ thượng cổ chiến trường. Cho nên nói nơi này trừ có đế cấp tàn hồn cùng truyền thừa bên ngoài, cũng có khả năng ẩn chứa rất nhiều thần minh bảo vật. Chỉ bất quá cụ thể là thật là giả còn chưa tìm được chứng minh, bất quá đế cấp cường giả truyền thừa ngược lại là thật. Mọi người theo cựu cụ Mạn Sắt trên chiến trường chậm rãi thăm dò tiến lên, trên đường cũng gặp được một chút tàn tạ cung điện. Nghe đồn nơi này đã từng cũng là một mảnh phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng, đáng tiếc hiện tại đã biến thành phế tích. Cựu cụ Mạn Sắt nhìn lên trước mặt tàn tạ không chịu nổi cung điện, một mặt cảm thán nói: "Nếu như nghe đồn là thật, cũng không biết lúc trước thần minh vì sao muốn tập thể rời đi linh chiến đại lục đâu." Phó viện trưởng Mạn Ba La An cũng là nói một câu: Ai biết được, có lẽ chỉ có đạt tới thần minh như thế cảnh giới mới có thể biết được huyền bí trong đó a." Mọi người một bên đi lên phía trước, một bên cảnh giác lưu ý lấy tình huống xung quanh, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Bất chi bất giác, mặt trời đã treo thật cao ở trên trời, mọi người cũng chuẩn bị tìm một cái an toàn nơi thích hợp nghỉ ngơi. Nơi này coi như sạch sẽ bằng phẳng, chúng ta giữa trưa ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, buổi chiều lại tiếp tục đi tới. Tiểu Cú Mạn Sắt chỉ vào một chỗ bằng phẳng khu vực, ra hiệu mọi người tại nơi này đặt chân tạm thời nghỉ ngơi. Nơi này không những sạch sẽ, mà còn khoảng cách mặt khác cung điện khá xa, tầm mắt chống trải tương đối an toàn. Là, viện trưởng. Mọi người đem chữ vật không gian vật tư đem ra, chuẩn bị tại cái này nghỉ ngơi một chút khôi phục trạng thái. Bạch Tiêu Võ ngồi tại trên một tảng đá, đột nhiên cảm giác phụ cận hình như có người đang ngó chừng chính mình. Hắn khổng lồ tinh thần lực lặng yên không tiếng động lan tràn ra, cẩn thận thăm dò tình huống xung quanh. Đột nhiên, tinh thần lực của hắn nhìn đến một đoàn ngọn lửa màu trắng bệnh tại cách đó không xa nổi lơ lửng. Đây là vật gì? Quỷ hỏa. Bạch Tiêu Võ sững sờ, vô ý thức nói: Cái quỷ gì hỏa? Quỷ hỏa thiếu niên. Bành Bành ở một bên sau khi nghe được không rõ ràng cho lắm, bất quá lưu ý đến bốn phía sau rất nhanh kịp phản ứng. Xung quanh có quỷ, không, có tàn hồn xuất hiện sao? Bạch Tiêu Võ nghe vậy lắc đầu, nói, không rõ ràng, chỉ là một đoàn kỳ quái sâm bạch sắc hỏa diễm, cũng không biết có phải hay không là tàn hồn. Bạch Tiêu Võ không hiểu liền hỏi, lúc này hướng về viện trưởng Tiểu Cụ Mạn Sắt hỏi thăm cái này một cái tình huống. Dựa theo ngươi nói đúng là nơi này lưu lại hồn phách, bất quá những này đều đã suy yếu đến mức nhất định. Đối với chúng ta mà nói vấn đề không là rất lớn, một cái tướng cấp thực lực đều có thể đem nhẹ nhõm diệt sát. Bạch Tiêu Võ mấy người bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, không có nghĩ tới chỗ này tàn hồn còn có cái dạng này. Nghỉ ngơi sau đó, mọi người thu dọn đồ đạc tiếp tục đi tới. Nơi này thuộc về thượng cổ chiến trường bên ngoài, cơ bản đều đã bị thăm dò qua, sẽ rất ít có đồ tốt lưu lại. Mọi người hiện đang hướng phía thượng cổ chiến trường trung tâm vị đưa tiến lên, bên trong nghe nói còn có thần minh truyền thừa. Một đường tiến lên, tất cả mọi người gấp kính sợ bốn phía giữ im lặng, bầu không khí có chút kiềm chế, xung quanh cũng thỉnh thoảng vang lên kỳ quái âm thanh. Không ngừng đối diện gió lạnh thổi tới, phối hợp xung quanh một mảnh đổ nát thê lương, quả thực chính là phim ma tốt nhất quay chụp. Địa phương quỷ quái này có chút dọa người a. Bạch Lộ con mắt càng không ngừng chuyển động, sợ xung quanh đột nhiên xông tới cái thứ gì. Xung quanh đều là bạch cốt khô lâu, thậm chí còn có chết đi vong hồn lưu lại, trong bóng tối còn có các loại kỳ quái sinh vật ngấp nghé, địa phương quỷ quái này có thể không dọa người sao? Đàm Tùng Vận cũng là có chút khẩn trương nhìn xem xung quanh. Không sợ, ta có thần thánh chi lực, đối phó những vật này dễ như trở bàn tay, giao cho ta liền được. Trương Tử Phong lúc này ngoài ý muốn có dũng khí, thế mà còn cổ vũ lên hai vị tỷ tỷ tới. Ha ha, vậy liền giao cho muội muội. Đàm Tùng Vận cùng Bạch Lộ hai người cũng là cười gật đầu, khó được thẹn thùng Trương Tử Phong có một ngày có khả năng như vậy có dũng khí. Mọi người tiếp tục đi lên phía trước. Càng là thâm nhập, xung quanh bạch cốt âm u thì càng nhiều, có nhiều chỗ đã tạo thành một mảnh đống xương trắng. Đại gia cẩn thận một chút, phía trước là đại chiến phía sau, mà bây giờ chúng ta đã tiến vào chiến đấu phạm vi bên trong. Nơi này lưu lại hồn phách sẽ càng nhiều hơn, có nhiều chỗ cũng không giống bình thường, khả năng sẽ có không ít nguy hiểm. Tiểu U Mạn Sột viện trưởng nhắc nhở mọi người, hắn phát giác được có nhiều chỗ tựa hồ có chút khác thường. Mọi người nhộn nhịp gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Bọn họ từng cái đều cẩn thận đi, sợ sơ ý một chút liền sẽ xảy ra vấn đề gì. Nhất là tướng cấp thực lực liền dám theo tới tân sinh đạo sư, càng làm một mặt khẩn trương cùng đề phòng thân sắc. Trong lúc bất chi bất giác, mọi người đã đi tới một chỗ hẻm núi nhập khẩu, xung quanh tràn ngập nồng đậm khí tức âm trầm. Nơi này bạch cốt là thật nhiều, cho dù không ít đều đã phong hóa, có thể là vẫn như cũ có rất nhiều bền chắc bạch cốt. Nếu là tứ mục sư huynh không có bế quan đột phá, nơi này quả thực chính là hắn thiên đường a. Chu Sâm đột nhiên mở miệng cười nói, những người khác nghe vậy cũng là nhịn không được bật cười. Xác thực như vậy, nhiều như thế bạch cốt tàn hồn, bằng vào tứ mục sư huynh dị năng cùng thực lực, dễ dàng liền có thể khống chế lại bọn họ, đáng tiếc hắn không có tới a. Không có việc gì, chúng ta dù sao cũng là Mao Sơn đệ tử, đối phó tàn hồn quỷ quái có thể là chúng ta bản lĩnh sở trường a. Bạch Tiêu vo cười an ủi một câu, mọi người cũng đều là gật gật đầu bày tỏ đồng ý ngay lúc này, trong hạp cốc đột nhiên truyền đến một trận quỷ dị âm thanh. Kiệt 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 kiệt, mọi người nghe đến thanh âm này đều là một trận dùng mình, cảm thấy một cô mãnh liệt khí tức âm trầm. Cẩn thận, có hồn điện trưởng lão. Bạch Tiêu vo vô ý thức la lên một tiếng. Bởi vì Lam Tinh Viêm Quốc cũng có bộ này an nhiệm, cho nên Bành Bành cùng Chu Sâm mấy người sau khi nghe được đều là cười vang không thôi. Nhưng mà Cựu Thúc cùng Tiểu Cụ Mạn Sật đám người nhưng là một mặt mộng bức mà nhìn xem Bạch Tiêu Võ bọn họ. Bạch Tiêu Võ các hạ biết bên trong là cái gì sao? Có thể hay không báo cho một cái? Bạch Tiêu Võ nghe đến hắn lời nói sau có chút xấu hổ. Ngạch, ta không biết bên trong cái gì đồ chơi, hồn điện trưởng lao chỉ là tiểu thuyết chuyện ký bên trong biên soạn nhân vật mà thôi. Tốt tại thế giới này cũng có cung cấp người bình thường giải trí cố sự chuyện ký, cho nên Cựu Cụ Mạn Sật minh bạch có ý tứ gì. Tiểu Cụ Mạn Sật, học viện mọi người. Bạch Tiêu Võ, hhh chương 386, Diệt Khô Lâu Vương, vào sơn động chương 386, Diệt Khô Lâu Vương, vào sơn động trở lại chính đề. Đang cười quái dị âm thanh truyền đến phía sau không bao lâu. Một cái cự hình khô lâu xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, giữ tận kinh khủng bộ dáng, để người nhịn không được kinh hồn tán đảm. Chỉ thấy cự hình khô lâu trong hốc mắt, thiêu đốt hai đoàn đũ ngọn lửa màu xanh lục. Phản phất có linh tính đồng dạng nhìn chăm chú lên trước mặt mọi người, trong miệng phát ra âm u khàn giọng giống lên một tiếng. "Giống." Theo nó gầm thét, một cỗ khí thế cường đại nháy mắt bạo phát đi ra. Hoàn cảnh xung quanh nháy mắt thay đổi đến càng thêm âm trầm khủng bố. Đại gia cẩn thận, khô lâu quái là quần cư vong linh sinh vật, nơi này tuyệt đối không chỉ một cái. Tiểu U Mạn Sắt hướng về mọi người hét lớn một tiếng, lập tức hắn dẫn đầu sử dụng chiếc quang minh ma pháp phát động công kích. Cái này khô lâu quái thực lực có vương cấp thực lực, Tiểu U Mạn Sắt cũng vô pháp làm đến một chiêu giấy mất. Những người khác thấy thế nhộn nhịp phát động công kích, cái này khô lâu không có mấy lần liền bị mọi người cho giết đi. Trong quá trình này Bạch Tiêu Võ đám người không có xuất thủ. Tới, Bạch Tiêu Võ tinh thần lực bắt được trong hạp cốc hiện ra đến một nhóm lớn bạch cốt khô lâu. Bành Bành mấy người cũng rất vui vẻ biết đến, trận địa sẵn sàng, chuẩn bị kỹ càng tùy thời ứng đối chiến đấu kế tiếp. Tiểu U Mạn Sật đột nhiên kinh ngạc nói, nơi này không thích hợp, thế mà xuất hiện một cái hoàng cấp khô lâu vương, bên trong tuyệt đối có gì đó quái lạ. Vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ hẻm núi chỗ tránh hiện ra. Một cái hình thể khổng lồ, toàn thân tản ra lạnh lạnh khí tức khô lâu quái vật xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Cái này khô lâu vương thân mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay một thanh khổng lồ trường đao, trong hốc mắt thiêu đốt hai đoàn hừng hực lửa diễm. Quanh thân còn tản ra mãnh liệt khí tức tử vong. Đáng chết nhân loại, lại dám tự tiện xông vào địa bàn của ta, vậy liền ngoan ngoãn dâng lên máu của các ngươi thì ta. Khô lâu vương mở cái miệng rộng nói chuyện, thanh âm kia phảng phất đến từ u minh địa ngục, để người nhịn không được dùng mình. Tiểu U Mạn Sật vội vàng vân phó nói, Mạn Ba La An phụ trách bảo vệ đại gia, vương cấp thực lực ở xung quanh trên đỉnh, cổ ân cách bị đặc cùng ta cùng tiến lên. Mặt khác Bạch Tiêu Võ các hạ, hy vọng ngươi cũng có thể cùng một chỗ liên thủ công kích trước khô lâu vương, tranh thủ trước đem nó tiêu diệt. Không có vấn đề, sư minh cũng cùng ta cùng tiến lên, Bành Bành các ngươi chờ ở phía sau, chú ý bảo vệ Hà Lao sư bọn họ. Bành Bành nghe vậy gật gật đầu, nói: "Yên tâm đi, bọn họ an toàn giao cho ta." Tiểu U Mạn Sơn, Cổ Ân Cách bị đặc, Bạch Tiêu Võ, Cựu Thúc bốn người đồng loạt ra tay công về phía Khô Lâu Vương. Trong mấy mắt, bốn người liền cùng Khô Lâu Vương chiến đến cùng một chỗ. Khô Lâu Vương mặc dù thực lực mạnh mẽ, thế nhưng nó chỉ có một cái, đối mặt bốn người vây công dần dần ở thế yếu. "Ta bổ các ngươi." Khô Lâu Vương phát ra một tiếng giống giận rung trời. Trường đao trong tay của hắn nháy mắt chém ra một đạo lăng lệ đao khí, chạy thẳng tới bốn người mà đi. Hô, đao khí vạch phá không khí, phát ra chói tai tiếng rít. "Chú ý tránh né, tuyệt đối không cần nó nữa." Tiểu U Mạn Sật lớn tiếng nhắc nhở mọi người. Đây không phải là hắn nhát như chuột sợ hãi, mà là tại thượng cổ chiến trường khôi phục chiến khí rất chậm, cho nên đối mặt công kích có thể trốn liền trốn, không cần thiết lãng phí trong cơ thể chiến khí để chính mình ở thế yếu. Mọi người cũng không có đó nữa, vội vàng tản đi khắp nơi né tránh. Ầm ầm, đao khí lướt qua chỗ, mặt đất nháy mắt bị chém ra một đường danh thật sâu khe. Trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía, tiếp tục công kích. Bạch Tiêu Võ đám người né tránh cái này một kích phía sau, lại lần nữa ngưng tụ sức mạnh, phát động một vòng mới công kích. Mặc dù Khô Lâu Vương thực lực không kém, có thể là đối mặt bốn cái hoàng cấp cường giả vây công, cuối cùng vẫn là thảm tao diệt vong. À, Khô Lâu Vương bị Cựu Thúc một đạo cự đại phù văn khống chế lại, sau đó Bạch Tiêu võ tay một cự kiếm một kiếm nêu đầu. Có thể là Khô Lâu Vương đầu linh hồn chi hỏa không có dập tắt, mắt thấy liền muốn lần nữa đoàn tụ thân thể. Lúc này cựu cụ mạn sật một đạo quang minh mẫn diệt công kích, đem linh hồn chi hỏa triệt để đánh tan. Khô lâu vương tốt. Cựu cụ mạn sật đánh tan linh hồn chi hỏa phía sau, ngẩng đầu nhìn hướng biểu hiện kinh người cựu thúc. Lâm cựu các hạ, không nghĩ tới ngươi cũng là hoàng cấp thực lực, các ngươi thật là thâm tàng bất lộ à? Cựu thúc nghe vậy cười cười, thuận miệng hồi đáp, ta đây cũng là gần nhất mới có thể đột phá, so với các ngươi không đáng giá nhắc tới. Cái này cũng không giống như là gần nhất mới tăng lên, cảm giác ngươi thực lực chừng hoàng cấp trung kỳ à? Cựu cụ mạn sật lắc đầu, hiển nhiên là không quá tin tưởng, bất quá hắn cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Nhìn xem những người khác ngay tại dọn dẹp cái khác khô lâu quái, cựu cụ mạn sật mấy người không có lên phía trước hỗ trợ. Dù sao bọn họ tới đây trừ lục soát bảo vật, trọng yếu nhất cũng là vì lịch luyện. Còn lại khô lâu quái thực lực không hề cường, tại một đám vương cấp tướng cấp hợp lực bên dưới, rất nhanh liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Cuối cùng thanh lý xong xuôi, hiện tại chúng ta có thể vào xem trong hạp cốc đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cựu cụ mạn sật đối với mọi người nói, nơi này nên còn thuộc về bên ngoài chiến trường, chẳng lẽ các ngươi trước đây chưa có tới nơi này thăm dò sao? Bạch Tiêu Võ một bên đi lên phía trước, một bên tò mò hỏi đến cựu cụ mạn sật. Không có, kỳ thật thượng cổ chiến trường thăm dò cũng không phải là tại trước đây thật lâu liền bắt đầu. Trước đây nơi này tràn ngập các loại hỗn loạn khí tức, thực lực không có hoàng cấp căn bản không có cách nào đi vào nơi này. Mãi đến 25 năm trước, nơi này khí tức chậm rãi thay đổi đến ổn định lại, cho nên mới có nhiều người hơn đi vào thăm dò. Bạch Tiêu Võ sau khi nghe được hơi kinh ngạc, tiếp tục hỏi, cho dù phía trước mấy năm động tĩnh sẽ không quá lớn, nhưng phía sau mười mấy năm thăm dò còn chưa đủ lấy càn quét nơi này sao? Tiểu Vũ mạn sật lắc đầu, giải thích nói, đừng nhìn hiện tại ổn định không ít, bất quá nơi này vẫn như cũ nguy hiểm. Không có tướng cấp trở lên thực lực rất khó tại cái này sinh tồn. Cho dù có tướng cấp thực lực cũng cần càng mạnh người hộ giá hộ tống, nơi này chính là sinh ra rất nhiều kỳ quái sinh vật. Tối cường nghe nói còn có đế cấp thực lực đâu, tin tức này vẫn là thú nhân đế quốc đế cấp cường giả chuyển tới. Minh Bạch. Bạch Tiêu Võ đã minh bạch sự tình đại khái, vì vậy cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Một đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Đi một đoạn lộ trình phía sau, trong hạp cốc đột nhiên thay đổi đến càng thêm âm trầm kinh khủng. Hoàn cảnh xung quanh thay đổi đến càng thêm hắc ám, phản phất bị một tầng nồng đậm mê vụ bao phủ, để người cảm thấy kiềm chế. Mọi người đều không nhịn được thả chậm bước chân, đề cao cảnh giác. Mọi người chú ý, hoàn cảnh nơi này rất không thích hợp, đại gia nhất định muốn cẩn thận. Tiểu Cù Mạn Sật nhắc nhở mọi người nói. Mọi người gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Rất nhanh, bọn họ đi tới một cái cự đại trước sơn động. Bên trong sơn động này một mảnh đen như mực, phản phất là một đầu quái thú mở ra miệng lớn, để người cảm thấy hoảng hốt. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí vào sơn động bên trong rất tối, chỉ có thể dựa vào chiếu minh thuật thấy rõ đường phía trước. Hô, đột nhiên, một trận âm phong thổi qua. Mọi người dùng mình một cái, cảm thấy dùng mình. Chương 387, Âm Dương Thái Cực Ấn, dưới mặt đất cung điện. Chương 387, Âm Dương Thái Cực Ấn, dưới mặt đất cung điện. Nơi này có rất nồng nặc thi khí, tuyệt đối có cương thi một loại tồn tại, chú ý chỗ tối không muốn bị đánh lén. Cửu Thúc cao mày nhắc nhở đại gia một câu. Bởi vì Cửu Thúc ở trước mặt mọi người hiện ra qua hoàng cấp thực lực, cho nên đại gia đối hắn lời nói không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Xem ra chúng ta có lẽ tìm tới một chỗ địa phương tốt, cũng không biết chỗ sâu đến cùng tồn tại thứ gì. Tiểu Cù Mạn sật cao mày, có chút bất an. Mọi người tiếp tục đi tới. Thế nhưng bọn họ đều cảm thấy một cỗ bất an mãnh liệt, phản phất có đồ vật gì từ một nơi bí mật gần đó chầm chậm lấy bọn hắn. Đột nhiên, một trận tiếng gào thét từ đằng xa truyền đến, để mọi người đều không nhịn được giật cả mình. Có đồ vật tới. Mọi người nhộn nhịp đề phòng, chuẩn bị ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Rất nhanh, một cái to lớn thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Đây là một cái hình thể khổng lồ cương thi, toàn thân tản ra hư thối khí tức, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ tươi. Giống. Cương thi phát ra một tiếng trầm thấp giống lên một tiếng, tiếp lấy liền hướng về mọi người đánh tới. Đây là một cái hoàng cấp cương thi. Tiểu Cù Mạn Sật lúc này dùng quang minh ma pháp công kích, mặc dù hiệu quả không tệ, có thể là vẫn như cũ có chút không đáng chú ý. Liền tại Tiểu Cù Mạn Sật cao mày thời điểm, Tiểu Thúc quả quyết xuất thủ, đại lượng chấn thi phủ điên cuồng bay ra. Chấn thi phủ tại trên không thần tốc liên tiếp, không bao lâu liền tạo thành một đầu màu vàng xiềng xích. Màu vàng xiềng xích cấp tốc hướng về hoàng cấp cương thi buộc chặt mà đi, trực tiếp đem khống chế tại nguyên chỗ. Giống. Nhân loại. Hoàng cấp cương thi phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng, đồng thời một đạo màu xám công kích từ trong cơ thể nó thoát ra. Cẩn thận, đây là nó pháp thuật chiêu thức. Chỉ thấy một vị vương cấp đạo sư không may bị cương thi màu xám công kích trúng đích, lúc này bị đóng băng. Ken két, a, thật là đau a, cứu ta. Người kia hoảng sợ hét to, không ngừng dãy rủa lấy muốn thoát khỏi chiêu thức này khống chế. Trương Tử Phong thấy thế, thần thánh chi lực lập tức bắn ra đến trên người hắn lan tràn hàn băng lập tức chỉ hoãn rất nhiều. Hà Huỳnh mấy người cũng đồng dạng lấy ra phụ lục, trợ giúp hắn chống cự hoàng cấp cương thi pháp thuật hiệu quả. Mà Cửu Thúc thấy cảnh này tình này giận tím mặt. Tại cương thi vẫn còn tiếp tục thi triển công kích thời điểm, lập tức ngăn ở phía trước hai tay một cái ô biên. Âm Dương Thái Cực Ấn. Một cái màu vàng thái cực ấn ký lập tức xuất hiện tại Cửu Thúc trong tay, bên trong vầng sáng lưu chuyển vô cùng đẹp đẽ. Nhưng mà càng mỹ lệ hơn đồ vật càng không đơn giản. Chỉ thấy Cửu Thúc Âm Dương Thái Cực Ấn đem cương thi pháp thuật cho ngăn cản lại, lặng yên không một tiếng động triệt tiêu công kích của nó. Cái này hình như là cương thi chí tôn bên trong, dùng để chống đỡ Thạch Kiên Tiềm Điện buôn lôi quyền cái kia chiêu thức a. Bạch Tiêu Võ thấy cảnh này có chút ngoài ý muốn. Ngăn lại cương thi pháp thuật phía sau, Cửu Thúc thần tốc tới gần cương thi bên cạnh, đem mấy tấm phù lục dán tại trên người của nó. Tiếp xuống chính là Cửu Thúc sô tìm. Ầm ầm. Không dứt bên hai oanh tạc âm thanh điên cuồng vang lên. Hoàng cấp cương thi mặc dù thực lực cường đại, thế nhưng đối mặt Mao Sơn đệ tử công kích, cuối cùng vẫn là bị triệt để đánh giết. Thật lợi hại, thế mà nhanh như vậy liền đơn độc diệt sát một cái hoàng cấp cương thi, không thể khinh thường a. Người tụ theo loại vật phân theo bầy, đám này mới tới không đơn giản, cái này đều đã xuất hiện hai cái hoàng cấp thực lực. Ta nhìn thấy cái kia đeo kính có vẻ như không tại, không biết nguyên nhân gì, người kia cảm giác cũng không đơn giản. Mọi người thấy Cựu Thúc cùng Bạch Tiêu Võ mấy người thấp giọng nghị luận, trong lời nói mang theo nồng đậm sợ hãi thẳng cụ. Tiểu Cù Mạn Sật vung vung tay, ra hiệu mọi người không cần tiếp tục thảo luận, sau đó mang theo mọi người tiếp tục đi tới. Tiếp xuống mọi người lại gặp phải mấy cái vương cấp sinh vật, thế nhưng tại mọi người hợp lực bên dưới đều bị nhẹ nhõm giải quyết. Cuối cùng, mọi người đi tới một cái cự đại dưới mặt đất cung điện phía trước. Cái này dưới mặt đất cung điện nhìn qua vô cùng cổ lão, khắp nơi đều hiện đầy rêu xanh cùng mạng nhện. Xem ra thật gặp phải một cái khó lường địa phương, vận khí không tệ, ở vòng ngoài chiến trường liền có thu hoạch. Tiểu Cù Mạn Sật hài lòng gật đầu, nói, chờ một lúc để chúng ta nhìn xem cung điện bên trong đến cùng ẩn giấu đi thứ gì, hiện tại đại gia không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu Cù Mạn Sật lựa chọn tại cái này dừng lại, không có để đội ngũ tiếp tục đi tới, mà là để đại gia tại chỗ điều chỉnh. Đại gia tìm cái nơi tương đối an toàn, ngồi xuống bắt đầu nghỉ ngơi, tiện thể khôi phục trạng thái. Lúc trước bị đóng băng vương cấp đạo sư bởi vì bị cương thi pháp thuật trúng đích, cái kia pháp thuật cố có thương tổn linh hồn năng lực, cho nên giờ phút này người trạng thái vô cùng không tốt. Sau 2 giờ, Tiểu Cù Mạn Sật để mấy cái tự nguyện lưu lại người chiếu cố hắn, sau đó liền đối với những người khác cao giọng hô, tất cả mọi người đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng, tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị, tiếp xuống liền trực tiếp tiến vào bên trong. Chuẩn bị xong, không ít người nhộn nhịp đáp lại nói. Sau đó mọi người đi tới dưới mặt đất cung điện cửa ra vào. Đi vào cung điện, trong này vô cùng rộng rãi, trang trí cũng vô cùng xa hoa, nhưng là vì niên đại xa xưa đã kinh biến đến mức rách nát không chịu nổi. Mọi người để ý cẩn thận đi tại cung điện trên mặt nền, một bên cảnh giác bốn phía, một bên tìm kiếm lưu lại bảo vật. Cung điện bên trong vụn vặt lẻ tẻ phân bố các loại tạp vật, trên mặt nền cũng tản mát vỡ vụn vũ khí áo giáp. Mặc dù rất nhiều vật phẩm trải qua tuế nguyệt ăn mòn, nhưng vẫn có thể thấy được bọn họ trước kia hình dạng. Nơi này thật sự là thần minh ở qua cung điện sao? Ta thế nào cảm giác cái này hình như chính là chỗ của người bình thường, mà còn những thứ kia phân bố không quá hợp lý, rất giống như là phòng ở mới bản mẫu phòng, chính là cho người nhìn. Bạch Tiêu Võ đối với Bạch Lộ đám người đưa ra quan điểm của mình, hắn cảm thấy cái này cung điện có vấn đề. Ngươi nói không phải không có lý, ta cũng cảm thấy cái này cung điện là cố ý làm ra đồng dạng. Không biết địa phương khác có phải là giống nơi này đồng dạng, nếu như là lời nói, như vậy lúc trước thần mình tập thể rời đi khó tránh không phải một tràng kinh thiên nhu đồ. Hà Huỳnh cũng là nhìn ra nơi này không thích hợp, đồng ý gật đầu, cho rằng Bạch Tiêu Võ nói rất đúng. Chẳng lẽ ngàn năm trước đại chiến là những cái được gọi là thần minh mục đích? Vậy quá kinh khủng a. Bạch Lộ mấy người nhất thời cảm thấy da đầu tê dại. Khả năng là chúng ta suy nghĩ nhiều, lại tiếp tục xem một chút đi, nhìn xem có phát hiện gì. Bạch Tiêu Võ ra hiệu đại gia tiếp tục đi tới. Tại một chỗ hành lang chỗ ngặt, có người phát hiện một cái thoạt nhìn còn vô cùng sắc bén trường kiếm. Trên trường kiếm khắc lấy rất nhiều phù văn thần bí, mặc dù kinh lịch tuế nguyệt tẩy lễ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nó lăng lệ. Cái này là một thanh vương cấp vũ khí, phía trên khắc họa không ít ma pháp trận, bằng không thì cũng sẽ không giữ lại như vậy hoàn hảo. Tiểu Cù Mạn Sật sau khi nhận lấy nhìn một chút, rất nhanh liền phân tích ra thanh trường kiếm này rèn đúc. Dựa theo quy định, lịch luyện trong đó cộng đồng thăm dò chỗ thu thập được chiến lợi phẩm tạm thời về lại ra, về sau trở về lại phân phối. Đến mức tách ra hành động lúc lấy được chiến lợi phẩm về chính mình, bởi vậy thanh trường kiếm này tạm thời do Cựu Cù Mạn Sật đảm bảo. Tiếp xuống đại gia tiếp tục thăm dò tòa này cung điện, quá trình bên trong lần lượt tìm tới không ít đồ vật. Chương 388, Đông đảo thượng cổ đế cấp hồn thể xuất hiện. Chương 388, Đông đảo thượng cổ đế cấp hồn thể xuất hiện theo mọi người thâm nhập cung điện bên trong. Đột nhiên một thân ảnh từ trong bóng tối xuất hiện. Mau tránh ra. Tiểu Cù Mạn Sật vội vàng la lớn, đồng thời dùng quang minh ma pháp công kích đạo thân ảnh kia. A, đạo thân ảnh kia bị đánh trúng, hét thảm một tiếng. Đó là vật gì? Mọi người cảnh giác nhìn xem đạo thân ảnh kia. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia là một cái hình người quái vật, toàn thân che kín vảy màu xanh lục, tản ra một cỗ hôi thối. Đây là hải tộc sinh vật, thứ này gọi là độc giao nhân, am hiểu sử dụng kịch độc cùng khí độc công kích. Tiểu Cù Mạn Sật cao mày nói. Bạch Tiêu Võ bọn người ở tại đế quốc nhìn thấy qua không ít thú nhân, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy hải tộc người. Đây chính là hải tộc sao? Một thân vảy cá đúng là chuyện như vậy. Không phải cái này độc giao nhân là cái gì? Chu Sâm nhìn lên trước mặt quái vật một trận ngạc nhiên. Độc giao nhân là thuộc về ngư nhân tộc, hình thể đại đa số người hình dạng trạng thái, chỉ bất quá bộ dáng là loài cá. Tiểu Cù Mạn Sật sau khi nghe được trả lời, đây không phải là cùng hải tặc thế giới ngư nhân một cái dáng dấp sao? Cái này thật sự chính là kỳ diệu a. Bạch Tiêu Võ trong mấy người tâm đồng lúc muốn nói, hải tộc sinh vật hẳn là sợ hãi hỏa diễm, Lộ Lộ điều khiển hỏa diễm diệt nó. Tốt, ngươi giúp ta khống chế lại nó. Bạch Lộ gật gật đầu, bất quá nhìn đối phương một thân dịch nhẫn cùng xấu xí bên ngoài, nội tâm có chút chống đối. Bạch Tiêu Võ nhìn phía xa chịu một kích công kích phía sau bồi hồi không tiến lên độc giao nhân, trực tiếp phát động một xuân đại pháp. Bành bành bành. Thu to dây leo từ mặt đất phá đất mà lên, thật nhanh hướng về độc giao nhân mà tới, nháy mắt liền đem trói lại. Lộ Lộ, chính là hiện tại. Bạch Lộ ánh mắt ngưng lại, quanh thân bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, sau đó hỏa diễm ly thể hóa thành một cái màu xanh đỏ hỏa phượng. Hỏa phượng tại Bạch Lộ điều khiển bên dưới, mang theo ngọn lửa nóng bỏng từ không trung phóng tới độc giao nhân. À, độc giao nhân bị trói lại không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa phượng hướng về chính mình đánh tới. Ầm ầm. Hỏa phượng hung hăng đâm vào độc giao nhân trên thân, lập tức nổ tung lên, hỏa diễm văng khắp nơi. A, độc giao nhân nháy mắt bị cực nóng hỏa diễm thôn phệ, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thật cao nhiệt độ hỏa diễm. Mọi người thấy một màn này, không khỏi có chút kinh hãi. Không bao lâu, độc giao nhân liền bị đốt chỉ còn lại mấy khối cháy đen khối vụn rơi xuống đất, tản ra từng trận hôi thối. Xem ra cái này cung điện bên trong tồn tại rất nhiều nguy hiểm không biết, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Tiểu Cú Mạn Sắt cũng là nhìn thoáng qua Bạch Lộ, lập tức kêu gọi mọi người tiếp tục đi tới. Cung điện chỗ sâu, một bóng người ngồi trên ghế, mang trên mặt một tia áp chế không nổi nụ cười. Ha ha ha, cuối cùng lại có người đến, xem ra ta lại có thể tiếp tục mạnh lên, cũng có thể có một bộ thân thể mới. Theo đạo này tự lẩm bẩm âm thanh, xung quanh nhấc lên một trận âm phong, đem cửa sổ thổi đến rung động đùng đùng. Trở lại Bạch Tiêu Võ bên này, nhìn xem đại gia không ngừng tìm kiếm xung quanh các loại đồ vật, Bạch Tiêu Võ mấy người lại là có chút kẻ nhạt vô vị, bởi vì những vật này cơ bản đối với bọn họ không có cái gì dùng. Lại nói cái này lịch luyện sẽ không cũng chỉ có như vậy đi, còn giống như không bằng chúng ta đi ma thú xâm lâm giết ma thú đâu. Bành Bành lặng lẽ đối với Bạch Tiêu Võ mấy người nói, hiện nay đối chúng ta đến nói xác thực không có thấy cái gì chỗ tốt, bất quá đối với bọn họ liền không giống. Vô luận là các loại vũ khí áo giáp vẫn là thượng cổ còn sót lại công pháp đều là không sai tài nguyên. Nếu như phía sau lại đụng phải đế cấp truyền thừa liền kiếm lợi lớn, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đừng bị bọn họ cho đoạt xá. Hà huynh nhìn sự tình tương đối toàn diện, cũng không có vì vậy mà thất lạc, ngược lại còn nhắc nhở lại ra. Kỳ thật bọn họ những vũ khí kia vẫn là miễn cưỡng có thể sử dụng, mặc dù không thích hợp chúng ta chính là. Hoàng Lôi cũng là ở một bên bổ sung một câu. Ân, đến lúc đó chúng ta đừng tự tuyệt à, cầm ít đồ trở về cho Tát lão sư nghiên cứu cũng được. Thực tế không được, những cái kia phòng ngự dây chuyền, phụ trợ vòng tay gì đó cũng có thể cho ngự khí dùng phòng thân. Hà huynh có chỗ tốt còn là nghĩ đến Tát Bắc Linh. Liên tống ngữ khỉ cũng không có lãng quên rơi. Mọi người nghe vậy cũng đều là gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Theo đại gia thăm dò, mọi người cũng từng bước một tới gần cung điện chỗ sâu. Bạch Tiêu Võ tại lúc này cảm giác được một tia cảm giác nguy cơ, vì vậy cao mày nhắc nhở mọi người nói, đại gia cẩn thận một chút, trực giác của ta cảm thấy có chút nguy hiểm, không muốn lật thuyền trong mương. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không phất lở. Tiểu Cù Mạn Sật mấy vị hoàng cấp cường giả cũng cảm thấy một chút không bình thường, đồng dạng nhắc nhở đội ngũ những người khác. Làm Tiểu Cù Mạn Sật đẩy ra trước mặt một phiến đại môn, một cỗ nồng đậm âm gió đập vào mặt. Hiu. Ha ha ha, các người rốt cuộc đã đến. Một đạo cực kỳ phách lối lời nói vang vọng tại mọi người bên hai, lập tức liền nhìn thấy một đạo hắc ảnh cực tốc chạy tới. Suy suy ba, Bạch Tiêu Võ tay mắt lênh lẹ, toàn thân tràn ngập nồng đậm lôi điện, đem bóng đen cứ thế mà bất ngừng. Kém chút một đầu khó chịu tiến vào, tiểu tử này như thế tuổi trẻ thực lực liền kinh khủng như vậy. Mọi người gặp cái này nhộn nhịp lui lại mấy bước, sau đó một mặt cảnh giác nhìn xem bóng người trước mặt. Chỉ thấy trước mặt bọn hắn xuất hiện một cái sinh vật hình người, cao chừng 3 mét, thân thể có màu xanh, dài cá đồng dạng lân phiến, khuôn mặt xấu xí còn dài sắc bén răng. Toàn bộ hình dạng hiển nhiên chính là cá mập thành tinh. Bạch Tiêu Võ nhìn thấy nhưng là há to miệng nói, "Đậu phộng, Kỳ Sạm là ngươi sao?" "Kỳ Sạm?" Cái này trách không được Bạch Tiêu Võ phản ứng như thế, bởi vì trước mắt cái này quái vật cùng nạ dụ tổ bên trong làm thị Kỳ Sạm trông giống. "Hừ, nhân loại ngu xuẩn, bản đế là Hải tộc Hải Ma đế, không phải cái gì Kỳ Sạm." Hải Ma đế nhìn thoáng qua Bạch Tiêu Võ, thần sắc lộ ra rất là xem thường cùng chà phúng, lạnh lùng hồi phục Bạch Tiêu Võ. "Nhìn dáng vẻ của ngươi là ngàn năm trước vẫn lạc tại đại chiến đế cấp cường giả, hiện tại chỉ còn lại một bộ hồn thể." Bạch Tiêu Võ quét một vòng Hải Ma Đế có chút hư ảo thân ảnh, thoạt nhìn tựa như không chịu nổi một kích đồng dạng. Không sai, bất quá liền tính bản đế hồn thể suy yếu, cũng không phải là các ngươi những này thấp đẳng nhân loại có khả năng tùy ý ức hiếp. Ôi ôi ôi, lời này của ngươi nói đến chúng ta hình như cố ý tìm ngươi gây chuyện đồng dạng, nói đến như thế quang minh chính đại. Bạch Tiêu Võ có chút im lặng nhìn xem hắn. Hải Ma Đế cũng không có bị Bạch Tiêu Võ ngôn ngữ chọc giận, ngược lại tùy tiện cười một tiếng, toàn thân tỏa ra khí tức kinh khủng. Đừng nóng đội, chờ ta đem các ngươi giải quyết đi, các ngươi liền có thể biết rõ vì cái gì ta nói như vậy. Bạch Tiêu Võ ánh mắt ngưng lại, phát hiện Hải Ma Đế khí tức càng ngày càng cường đại, tất cả mọi người lộ ra vẻ thận trọng. Người này ngàn năm trước tuyệt đối không là bình thường đế cấp, có thể đều đã là đế cấp lục giai trở lên thực lực. Tiểu Cú Mạn Sắt cũng đều cảm nhận được Hải Ma Đế cường đại, nội tâm lập tức vô cùng khẩn trương. Lục giai trở lên sao? Rất có thể vẫn là thuộc về cao giai đế cấp, quả thật có chút khó giải quyết. Bạch Tiêu Võ tự nhiên nghe nói qua đế cấp phân chia. Ngàn năm trước rất nhiều không cách nào đột phá cường giả bởi vì thời gian tu luyện xa so với tân sinh đế cấp cường đại. Cho nên về sau đế cấp bị một lần nữa chia làm 10 cái giai cấp, mỗi tam giai phân thấp trung cao đẳng cấp. Bởi vì đệ thập giai là gần với thần nhất sáng cảnh giới, cho nên đế cấp thập giai cường giả lại kêu chuẩn thần. Trước mắt cái này Hải Ma Đế ngàn năm trước tuyệt đối thuộc về thế hệ trước đế cấp, khả năng là thuộc về cao giai đế cấp. Lúc này, Hải Ma Đế nhấc vung tay lên, một cỗ màu đen dòng nước gào thét mà ra, hóa thành một đầu dữ tợn hắc xà hướng mọi người đánh tới. Ha ha ha, ngoan ngoãn dâng lên các ngươi linh hồn cho ta thôn vệ à, bản đế sẽ cho các ngươi một thông khoái. Hải Ma Đế hướng lấy bọn hắn cười to nói. Bạch Tiêu vô cùng tiểu cụ mạn sật đám người vội vàng né tránh, nhưng vẫn có mấy người bị hắc xà đánh trúng, bay ngược ra ngoài. Liên lục thể đều không có, còn tại chỗ này phách lối cái gì, không biết chúng ta Mao Sơn đệ tử am hiểu nhất bắt quỷ sao. Bạch Tiêu Võ cấp tốc phóng tới Hải Ma Đế, toàn thân lôi đỉnh bộc phát, hóa thành một đạo thiểm điện bổ về phía Hải Ma Đế. Không biết tự lượng sức mình. Hải Ma Đế cười lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái vậy mà biến mất tại nguyên chỗ, Bạch Tiêu Võ lập tức bổ hụt. Cẩn thận phía sau. Bạch Lộ đám người gấp gáp hô. Bạch Tiêu Võ không bay đầu lại, một chất khải giáp cấp tốc bày kín toàn thân, lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại lực đạo truyền đến. Oeng, Bạch Tiêu Võ đập ầm ầm đến phụ cận trên vách tường, trực tiếp nện ra một cái hố to, cho bụi khắp nơi bay lượn. Cùng tiến lên. Tiểu Cú Mạn Sắt không có đần độn đứng tại chỗ, nói một tiếng phía sau dẫn đầu phát động công kích. Cửu thúc mấy người đồng dạng thi triển chiêu thức của mình. Một đám đế cấp đều không phải phế vật, vô dụng, cái này điểm công kích có thể không tổn thương được ta. Hải Ma Đế đối mặt chạm mặt tới công kích không có chút nào sợ hãi, một cỗ nước đen thần tốc xuất hiện trước người. Bành bành bành. Nước đen đem tất cả công kích toàn bộ ngăn lại. Cái gì? Cái này sao có thể? Như thế nhiều người một chút sự tình đều không có sao. Bành bành mấy người nhìn thấy công kích như vậy nhẹ nhõm bị ngăn lại, trên mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Ha ha ha, mặc dù ta nhục thể không có, thế nhưng những năm này dựa vào thôn vệ linh hồn đã khôi phục lại đế cấp tam giai thực lực, các ngươi liền đế cấp đều không có làm sao cùng ta đánh. Hải Ma Đế nhìn xem mọi người thần sắc một trận sảng khoái. Bạch Tiêu Võ ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Hải Ma Đế, người này so ứng Long Bạch Anh Lung đều không thua bao nhiêu. Thế nào? Còn muốn tiếp tục không? Đổi lại ta là các ngươi liền ngoan ngoãn tiếp thu hiện thực, không cần tiếp tục chống cự. Huống chi bên ngoài an bài thủ hạ có lẽ tiêu hao hết các ngươi không ít chiến khí ma linh, hiện tại thể nội còn có bao nhiêu? Hải Ma Đế một mặt cười lạnh nhìn xem Bạch Tiêu Võ đám người, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng. Tại Hải Ma Đế nói nhảm hết bài này đến bài khác thời điểm, Bạch Tiêu Võ cũng thông qua hỏa bạn khế ước liên hệ Bạch Anh Lung. Thứ độ gì, sớm không đột phá muộn không đột phá, mà lại lúc này muốn đột phá, cái này không nào sao? Bạch Tiêu Võ tiếp thu đến Bạch Anh Lung hồi phục. Cái sau bày tỏ tại Long Địa Động hấp thu không ít thiên địa linh khí, hiện tại muốn chuẩn bị đột phá cấp bậc cao hơn. Xem ra chính mình gắng gượng chống đỡ, thiên sư cảnh hậu kỳ lại thêm một đám người trợ giúp, làm sao cũng có thể đánh được a. Bạch Tiêu Võ nội tâm cũng không quá xác định, bất quá chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Nếu là thực tế đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể mang theo Bạch Lộ cùng Bành Bành bọn họ thông qua xuyên việt môn rời đi nơi này. Đã như vậy vậy liền cùng một chỗ ra đi. Bạch Tiêu Võ lúc này hô nhỏ, lập tức điều động triệu hoán dị năng, đem chính mình cấp 5 triệu hồi thú thả ra ngoài. Hư không điêu, thôn linh thú, ngũ cấp tăng thi vương, băng xương cự viên, thụ nhân, ám ảnh nữ bu, sơn nhạc cự tượng. Phía trước 3 cái đều là về sau khế ước triệu hồi thú, phía sau 4 cái thì là tại 4 có cơ sở tăng lên. 7 cái cấp 5 triệu hồi thú, đại biểu cho 7 cái hoàng cấp thực lực giúp đỡ, lập tức xuất hiện tại Bạch Tiêu Võ bên cạnh. Bởi vì sơn nhạc cự tượng khổng lồ hình thể, cung điện lập tức bị nứt vỡ, đại lượng kiến trúc sụp đổ. Một màn này để Hải Ma Đế đều có chút sửng sốt. Ngươi thế mà có nhiều như vậy hoàng cấp thú sủng. Tiểu tử tinh thần lực của ngươi thoạt nhìn rất mạnh a. Bất quá thì tính sao, một đám không phải đế cấp gia hỏa, đến nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hải Ma Đế cười lạnh một tiếng, lại lần nữa phát động công kích. Theo Hải Ma Đế phát động công kích, Tiệu Cổ Mạn Sật mấy người cũng từ rung động bên trong tỉnh táo lại. Oanh, Hải Ma Đế công kích cùng Bạch Tiêu Võ đám người công kích đụng vào nhau, lập tức nhấc lên năng lượng to lớn sóng xung kích. Ầm ầm. Tương đạo kịch liệt tiếng nổ tại trên không vang lên. Năng lượng to lớn sóng khí càn quét bốn phía, đem mọi người vị trí cung điện nháy mắt hóa thành tro tàn. Hải Ma Đế bị năng lượng sóng khí đẩy lui mấy bước, sắc mặt lập tức có chút âm trầm. Các ngươi đây là tại tự tìm cái chết. Hải Ma Đế giận hô một tiếng, toàn thân khói đen mờ mịt, phất tay đại lượng nước đen hướng về Bạch Tiêu Võ đám người đánh tới. Bạch Tiêu Võ đám người tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhộn nhịp thi triển ra công kích của mình đem nước đen đánh lui. Bất quá Hải Ma Đế công kích liên tục không ngừng, rất nhanh liền đem Bạch Tiêu Võ đám người dồn đến nơi hẻo lánh. Các ngươi thực lực mặc dù không tệ, nhưng còn không phải là đối thủ của ta, hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hải Ma Đế lạnh lùng nhìn xem Bạch Tiêu Võ đám người, trong giọng nói tràn đầy sát ý có đúng không? Vậy cũng không nhất định. Bạch Tiêu Võ cười lạnh một tiếng, điều khiển tất cả triệu hồi thú tạo thành một cái kỳ quái trận hình. Đây là cái gì? Ma pháp trận sao? Hải Ma Đế nhìn lên trước mặt trận hình hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng hắn cũng không đốc, làm sao có thể tùy ý ma pháp trận tạo thành? Cửu thúc mấy người thấy thế cấp tốc chống đi tới ngăn cản. Thất sát tỏa hồn trận, trận lên. Bạch Tiêu Võ điều khiển 7 cái triệu hồi thú phân biệt đứng tại 7 cái sát vị phía trên. Thất sát vị lại xưng 7 phương vị, chủ yếu bao gồm tiếp sát vị, hai sát vị, tuế sát vị, thương sát vị, ám dương sát vị, thiết giáp sát vị, độc âm sát vị. Một chiêu này là lúc trước tại tang thi thế giới đối phó một cái tứ giai trí tuệ loại hình zombie chỗ đã dùng qua trận pháp. Hiện tại Bạch Tiêu Võ lại lần nữa dùng đến, bất quá khác biệt là lần này từ 7 cái cấp 5 thực lực xem như trấn thủ. Với anh, theo thất sát tỏa hồn trận bố trí xong, một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ càng quét bốn phương, nhất là hồn thể Hải Ma Đế càng là cảm thấy một cỗ áp lực ở trên người. Làm sao có thể? Hải Ma Đế cảm nhận được thất sát tỏa hồn trận mang tới uy hiếp cảm giác, trên mặt lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Trực giác nói cho hắn cái này trận pháp rất nguy hiểm. Ha ha ha, không có gì không có khả năng. Bạch Tiêu Võ cười lớn một tiếng, điều khiển triệu hồi thú phát động trận pháp, một cỗ kim quang thoáng hiện hướng về Hải Ma Đế công kích đi. Veng, 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 liên tục không ngừng công kích để Hải Ma Đế sắc mặt đại biến. Đây rốt cuộc là cái gì mà pháp trận, làm sao thúc vượt cảm giác cường đại như thế, trước đây cũng chưa từng thấy qua. Hải Ma Đế trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Hắn cảm giác tiếp tục như vậy khẳng định thật sẽ bị cái này ma pháp trận thúc phược ở không tốt, lại tiếp tục như vậy, sợ rằng thật sự có khả năng sẽ chết ở chỗ này. Hải Ma Đế cảm nhận được tử vong uy hiếp, trong mắt lóe lên một tia không tình nguyện, có thể cuối cùng vẫn là chỉ có thể làm như vậy. Các ngươi bọn gia hỏa này không muốn coi lại, ra tới giúp ta, giải quyết bọn họ phía sau nhất định có thâm tạng. Bạch Tiêu Võ đám người nghe vậy toàn thân chấn động. Xung quanh còn có những địch nhân khác nhìn xem. Theo Hải Ma Đế la lên, không khí bên trong không hiểu xuất hiện mấy đạo ba động. Sau đó mấy đạo bóng đen từ trong bóng tối chui ra. Nhìn xem những người này hình dạng cùng bề ngoài không giống nhau, đại khái bên trên là khác biệt chủng tộc đế cấp hồn thể. A, Hải Ma Đế ngươi không phải nói muốn một mình giải quyết bọn họ sao? Làm sao còn để chúng ta? Một tên toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong người nhìn xem Hải Ma Đế, trong giọng nói để lộ ra một tia nghiền ngẫm. Ta không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa như thế khó giải quyết, các ngươi giúp ta giải quyết, sau khi chuyện thành công một tầng linh hồn chi lực. Hải Ma Đế tự nhận không phải không giải quyết được bọn họ, có thể là cảm thấy chiến thắng bọn họ đại giới có lẽ phi thường lớn. Vì để tránh cho suy yếu phía sau bị đối thủ của hắn thôn vệ, Hải Ma Đế đành phải chủ động tìm cầu những người khác hỗ trợ. Hải Ma Đế nói xong nội tâm căm hận không thôi, lần này thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tất nhiên ngươi đều cho ra thù lao, vậy chúng ta liền miễn cưỡng giúp ngươi giải quyết đi bọn gia hỏa này. Người áo đen lạnh nhạt nói, trong mắt lóe lên tham lam. Chương 389, tuyệt vọng hoàn cảnh, thần minh sứ giả. Chương 389, tuyệt vọng hoàn cảnh, thần minh sứ giả. Hải Ma Đế cắn răng nghiến lợi nhìn xem người áo đen. Hắn biết gia hỏa này là cố ý chế nhạo chính mình, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Người áo đen mặc dù nói là ra tay trợ giúp Hải Ma Đế, bất quá hắn cũng không đốc, không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn họ nhìn ra được thất sát tỏa hồn trận uy lực bất phàm, đều tại tử quan sát kỹ trận pháp vận chuyển quy tích. Một lát sau, Hải Ma Đế nhìn xem còn ở bên cạnh quan sát phân tích người áo đen, không khỏi giận dữ nói, thú giả đế, các ngươi còn chờ cái gì, dứt khoát cùng ta nội ứng ngoại hợp bạo lực phá bỡ. Tốt à, cái này ma pháp trận sắc thực huyền diệu, đã như vậy liền đồng loạt ra tay cường phá cái này ma pháp trận. Thú giả đế phân tích một lát cũng không có chút nào đầu mối, nghe đến Hải Ma Đế lời nói phía sau cũng chỉ đành gật đầu đáp lại. Cẩn thận, bọn họ muốn tiến công. Tiểu thúc mấy người nghe vậy, nhộn nhịp đề cao cảnh giác, mỗi một người đều tại phòng bị đám kia người thần bí. Nghe Hải Ma Đế xưng hô, những người này rất có thể là ngàn năm trước tồn tại đến nay đế cấp cường giả, cho nên bọn họ không dám xem thường, đồng thời cũng làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, dù sao đối phương có thể là đế cấp cường giả. Tất cả công kích tụ tập tại một cái điểm. Tại thú giả đế chỉ huy bên dưới, những người khác nhộn nhịp sử dụng ra riêng phần mình cường đại thủ đoạn công kích, toàn lực phòng ngự. Tiểu Vũ Mạn Sắt nội tâm mặc dù rất là bi quan, bất quá vẫn là dứt khoát kiên quyết dẫn theo mọi người ngăn cản công kích. Những người khác đụng đáy bắn ngược, cũng không có thúc thủ chịu trói. Song phương công kích đụng vào nhau, rất nhanh bạo vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang cùng kịch liệt năng lượng ba động. Ầm ầm, nơi này toàn bộ không gian chấn động kịch liệt, phản phất muốn sụp đổ đồng dạng. Với anh, đối phương trung quy là đế cấp, vẫn là hơn 6 cái, cho nên bọn họ công kích căn bản ngăn không được. Phúc, phúc, phúc. Tiểu U Mạn Sật đám người tất cả đều là miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, liền cựu thúc mấy người cũng đều là như vậy. Chết tiệt, đáng khốn kiếp này. Nhìn thấy trường hợp này, Bạch Tiêu Võ lòng nóng như lửa đốt, liền trực tiếp gian tất cả khán giả cũng là vô cùng lo lắng. Bọn họ nhộn nhịp hô hào để Bạch Tiêu Võ bọn họ không cần tiếp tục lưu lại, tranh thủ thời gian thông qua truyền tống trận trở về hiện đại. Muốn chạy cũng phải ngăn lại một chiêu này mới được a. Bạch Tiêu Võ có nỗi khổ không nói được, hiện ở loại tình huống này chỗ nào là hắn có thể rút đến xuất thân rời đi. Bởi vì lộng lây các sắc quang mang hướng về thất sát tỏa hồn trận nào tới, không lưu tình chút nào đánh vào trận pháp bên trên. Ầm ầm, Bạch Tiêu Võ đứng tại trận pháp bên trong, cảm thụ được trận pháp kịch liệt biến hóa, trong lòng một trận đắng chát. Đậu phộng. Bạch Tiêu Võ chỉ có thể cắn răng, cùng bảy vị triệu hồi thú toàn lực duy trì lấy trận pháp vận chuyển. Có thể là liền tính hắn thành công ngăn lại đem chiêu này ra, tình huống cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Bởi vì cho dù hắn sức chiến đấu siêu cường có thể vượt cấp mà chiến, có thể là đối mặt thú dạ đế cùng với Hải Ma Đế bảy người liên thủ, hắn lại thế nào đánh thắng được? Tình huống hiện trường biến hóa phi thường nhanh, ngắn ngủi mấy phút nháy mắt rơi vào tuyệt vọng cảnh trong đất. Trực tiếp gian tất cả khán giả, cùng với gia viên không gian chỗ có thành viên người nhà tất cả đều là vô cùng khẩn trương mà nhìn xem một màn này. A, Bạch Tiêu Võ trong cơ thể pháp lực điên cuồng chuyển vận. Thế nhưng dù vậy, thất sát tỏa hồn trận cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người không khỏi sinh ra một chút tuyệt vọng. Thật chẳng lẽ không có biện pháp sao? Mọi người trong lòng cũng nhịn không được nghĩ như vậy. Đúng lúc này, một đạo hào quang màu bích lục đột nhiên từ thất sát tỏa hồn trận bên trong bắn ra, trực tiếp ngăn tại thất sát tỏa hồn trận phía trước. Tia sáng xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người sửng sốt. Bởi vì đạo này hào quang màu bích lục tản ra nồng đậm sinh mệnh lực, thậm chí để người sinh ra một loại tắm rửa tại mùa xuân trong ánh nắng ấm áp cảm giác. Mà còn đạo này hào quang màu bích lục còn cố có một loại không hiểu ý áp, phản phất giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất. Cái này, đây là cái gì? Tất cả mọi người có chút sửng sốt, chẳng ai ngờ rằng tại thời khắc mấu chốt này, thế mà lại phát sinh biến cố như vậy. Mà những người áo đen kia, bao gồm Hải Ma Đế ở bên trong, giờ phút này tất cả đều là sắc mặt biến hóa, hiển nhiên là cảm thấy cỗ này khí tức cường đại. Cỗ khí tức này, giống như đã từng quen biết. Thú giả đế híp mắt lại, trong mắt toát ra một tia nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn chính là tham lam. Bởi vì cỗ này sinh mệnh lực có lẽ có thể giúp hắn ngưng tụ thích hợp nhất chính mình nhục thân. Đạo này hào quang màu bích lục không có duy trì liên tục bao lâu liền tiêu tán, nhưng cũng thành công ngăn lại thú giả đế đám người công kích. Mặc dù hào quang màu bích lục xuất hiện thành công hóa giải lần này nguy cơ, thế nhưng tất cả mọi người minh bạch, tại đạo tia sáng này xuất hiện mấy mắt, thất sát tỏa hồn trận đã không cách nào tiếp tục duy trì. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Hải Ma Đế cười ha ha, hắn đã thấy pha trận mà ra hy vọng. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Thú giả đế không chút do dự phát ra công kích, mặt khác 6 tên đế cấp cường giả cũng không do dự, đồng dạng nhộn nhịp xuất thủ. Trong lúc nhất thời, các loại rực rỡ chói mắt công kích phô thiên cái địa đánh tới, giống như thiên la địa võng đồng dạng đem thất sát tỏa hồn trận bao phủ ở bên trong. Chết tiệt! Bạch Tiêu Võ triệt để âm trầm xuống. Trực tiếp gian mọi người thấy cảnh này, sắc mặt cũng là thay đổi đến trắng xám vô cùng. Thật chẳng lẽ muốn kết thúc rồi hả? Không, tuyệt đối không thể lấy. Bạch Tiêu Võ trong lòng kêu gào, hắn liều mạng vận chuyển trong cơ thể pháp lực, đem lực lượng toàn thân đều điều động. Phanh! Một tiếng vang trầm, thất sát tỏa hồn trận sụp đổ là một mảnh hư vô. Mà Bạch Tiêu Võ cùng bảy vị triệu hồi thú toàn bộ đều bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi, thần sắc lập tức có chút hề bại. Đúng lúc này, hào quang màu bích lục lại lần nữa chợt hiện, trợ giúp Bạch Tiêu Võ khôi phục thân thể thương thế. Mà lần này, thú dạ đế cuối cùng nhận ra đây là cái gì, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, nhịn không được hoảng sợ nói, sinh mệnh ký tức, sinh mệnh nữ thần chiếu cố. Thú dạ đế nói xong lập tức vô cùng hối hận, kém chút liền muốn cho chính mình đến bên trên một bàn tay. Những người khác sau khi nghe được tình quang bùng lên, bọn họ cũng minh bạch tình huống như thế nào, toàn bộ đều ánh mắt sáng rực nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Ánh mắt kia phảng phất hận không thể đem nuốt lấy. Các ngươi cũng biết, tiểu tử này hẳn là được đến sinh mệnh nữ thần ban ân, trở thành nàng sứ giả. Nếu như có thể được đến trong cơ thể hắn ẩn chứa thần lực, chúng ta tuyệt đối có thể khôi phục thân thể, đồng thời rất có thể đột phá đế cấp, thành là chân chính thần cấp cường giả. Thú dạ đế nhìn thấy những người khác ánh mắt, cũng biết giấu không được, vì vậy liền mở miệng nói ra. Có thể là, cái này có thể hay không đắc tội sinh mệnh nữ thần. Một vị đế cấp cường giả do dự rồi nói ra. Nói nhảm, vậy khẳng định đắc tội, có thể là thì tính sao? Hiện tại chỗ này bọn họ lại bên dưới tới không được. Chờ chúng ta thành công đột phá thần cấp cường giả, đi lên thần giới trực tiếp nương nhờ vào chính chúng ta thần minh liền tốt. Thú dạ đế không cao hứng nhìn thoáng qua người kia, lập tức nhìn xem Bạch Tiêu Võ chậm rãi ung dung giải thích nói. Người nói cũng đúng. Người kia cũng là tự giễu một câu, mình quả thật quá nhát gan, đều đã chết qua một lần còn như vậy sợ phiền phức. Bạch Tiêu Võ ngã trên mặt đất chưa đứng dậy, mà là không ngừng nghe lấy thú dạ đế bọn họ đối thoại. Sinh mệnh nữ thần sứ giả, chẳng lẽ lần kia triệu hoán chính là vì cho ta cái này thân phận, có thể làm mưu đồ gì? Bạch Tiêu Võ nội tâm âm thầm suy tư. Chương 390, dị thường chợt hiện, rời đi. Chương 390, dị thường chợt hiện, rời đi. Đương nhiên, mặc dù Bạch Tiêu Võ đang suy tư, nhưng hắn cũng không có quên đem cựu thúc đám người triệu tập tới bên cạnh mình. Bởi vì trước mắt trường hợp này hiển nhiên là đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể mang lấy bọn hắn chuẩn bị rời đi nơi này. Cựu thúc bọn hắn cũng đều là tính toán như vậy, cho nên một nhóm 10 người rất nhanh cùng tiến tới. Hải Ma Đế tựa hồ phát giác được Bạch Tiêu Võ đám người mục đích, lập tức hô to một tiếng, bọn họ muốn chạy, ngăn bọn họ lại. Hải Ma Đế nói xong liền dẫn đầu hướng lấy bọn hắn đánh tới, thú dạ đế mấy người cũng là kịp phản ứng nộn nhịp xuất thủ. Ha ha, chập. Bạch Tiêu Võ lúc này đã mở ra xuyên biệt môn, xương trắng tràn ngập ra chặn lại tầm mắt mọi người. Vâng. Mấy đạo công kích ung hăng nện đến Bạch Tiêu Võ mấy người vị trí, đem mảnh đất này mặt đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà làm xương trắng tiêu tán phía sau, Bạch Tiêu Võ một đoàn người toàn bộ đều đã biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ một điểm vết máu cũng không có. Hỗn đản, thế mà để bọn họ chạy. Hải Ma Đế mấy người toàn bộ đều giận tím mặt. Bọn họ vội vàng hướng về nhìn bốn phía, nhưng lại phát hiện xung quanh cũng không có Bạch Tiêu Võ đám người bóng dáng. Chết tiệt, bọn họ đến cùng đi nơi nào? Liên đến ngay những người khác loại cũng đều là đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Hải Ma Đế một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng nói. Những người khác cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên cũng không hiểu vì sao bọn họ lại đột nhiên biến mất. Bọn họ nhất định là chạy trốn tới địa phương khác đi, chúng ta lập tức lục soát kể bên này. Thú dạ đế lập tức nói. Những người khác cũng đều nhộn nhịp đồng ý, lập tức mọi người bắt đầu chia ra tìm kiếm Bạch Tiêu Võ một đoàn người vết tích. Cũng tìm thật lâu, bọn họ đều không có phát hiện Bạch Tiêu Võ đám người vết tích, phản phất biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Bảy người một lần nữa tụ tập tại Hải Ma Đế nơi này. Ta đã biết, một vị thú nhân đế cấp cường giả đột nhiên nhớ tới cái gì, nhất định là Casmi ẻ lo làm, hắn am hiểu không gian ma pháp, nhất định là hắn đem người cho bắt đi. Những người khác nghe vậy cũng đều là kịp phản ứng, đồng dạng cảm thấy vô cùng có đạo lý. Cái này chết tiệt Casmi ẻ lo, không sớm thì muộn có một ngày cần phải đem hắn cho nuốt sống không thể. Hải Ma Đế giận không nhịn nổi hô. Thú dạ đế lúc này nhìn về phía hắn, hướng hắn nói, trước không quản cái khác, ngươi đáp ứng thủ lao đây, hiện tại có phải là nên thực hiện? Hải Ma Đế thần sắc cứng đờ, có lòng muốn quy nợ. Có thể là nhìn thấy đối phương có hơn 6 người, cuối cùng vẫn là một mặt không tình nguyện lấy ra một tầng linh hồn chi lực bung qua. Thú dạ đế đem tầng này linh hồn chi lực chia cắt, cảm nhận được chính mình thực lực có chút tăng lên một chút xíu. Nguyên bản tâm tình buồn bực lập tức tốt hơn một chút. Mà Hải Ma Đế bởi vì tổn thất một tầng linh hồn chi lực, thực lực rút lui đến đế cấp nhị giai. Cho nên lúc này một mặt âm vụ dáng dấp rất đáng sợ. Làm sao bây giờ? Cắt nhỉ ép lọ tên kia am hiểu không gian ma pháp, chúng ta căn bản tìm không được hắn. Còn có thể làm sao? Riêng phần mình trở về lãnh địa của mình, hoặc là đi hấp thu nhiều một ít linh hồn thể tăng cường thực lực. Thú dạ đế không nhịn được đáp lại nói, lập tức chính mình liền nên rời đi trước nơi này, những người khác thấy thế nhộn nhịp rời đi. Hiện trường độc lưu đầy đất phế tích, cùng với một cái một mình thương tâm Hải Ma Đế. Bất quá thú dạ đế đám người về đi tu luyện thuyết pháp có phải là thật hay không, vậy liền ai cũng không nói chắc được. Một bên khác, Bạch Tiêu Võ mấy người tại sắp xuyên qua xuyên việt môn thời điểm, trong lúc đó một trận trời đất quay cuồng. Làm xương trắng tiêu tán phía sau, 10 người lập tức phát hiện mình xuất hiện tại một cái cây xanh vờn quanh, chim hót hoa nở địa phương. Đây là địa phương nào, chúng ta không có trở về. Banh banh một mặt mở mịt nhìn xem hoàn cảnh xung quanh. Không có, vừa vặn xuyên việt đi qua thời điểm, ta cảm ứng được một cỗ không gian chi lực xuất hiện tại bên người chúng ta. Bạch Tiêu Võ tốt xấu học tập lâu như vậy không gian ma pháp, đối với không gian cảm ngộ vẫn có một ít. Không gian chi lực? Xuyên việt môn chẳng phải có không gian chi lực sao? Cái này có gì đáng kinh ngạc? Đần a ngươi, nếu thật dạng này chúng ta liền sẽ không xuất hiện ở đây, rất hiển nhiên là có am hiểu không gian năng lực người đem chúng ta mang đi. Hoàng Lôi tức giận vỗ một cái bành bành cái hốc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem cái này xui xẻo hải tử. A, này sẽ là ai vậy? Bành bành một mặt kinh ngạc nhìn cảnh tượng xung quanh. Bạch Tiêu Võ mấy người cũng đều là cảnh giác bốn phía, sợ hãi địch nhân đột nhiên từ xung quanh xông tới. Đúng lúc này, mấy vị tiểu gia hỏa không cần sợ hãi, lão phu sẽ không tổn thương các ngươi, cứ việc yên tâm chính là. Một giọng giản mua vang lên. Lập tức một cái hai tệ bẻ ở tóc bạc lão đầu xuất hiện tại trước mặt mọi người, cười nhìn lấy bọn hắn mười người. Kasni Eklo. Bởi vì học viện thư viện không gian ma pháp sách vở bên trên, từng có Kasni Eklo cơ bản hình dạng ghi chép. Kết hợp đối phương am hiểu không gian năng lực, Bạch Tiêu Võ lập tức liền đem nhận ra được. Kasni Eklo. Mọi người nghe vậy nhộn nhịp giật mình. Cái kia ngàn năm trước lợi hại nhất không gian ma pháp đại sư, cũng là không gian ma pháp sách vở biên soạn người. Đối với cái này trong lịch sử lưu lại nổi bật nhân vật, bọn họ cũng sớm đã có nghe thấy. Ha ha, thật sự là vinh hạnh, không nghĩ tới thế mà còn có người nhận biết lão phu a. Kasni Eklo vừa cười vừa nói, tiền bối đại danh lại há có thể không người biết đến, tiểu tử hiện nay chính tại học tập không gian ma pháp, cũng là thông qua ngài biên soạn sách vở nhập môn. Bạch Tiêu Võ đối với cường giả vẫn ôm 10 phần tôn kính, thái độ cũng là 10 phần khiêm tốn. Vậy lão phu liền dính dính ngươi hết, có khả năng bị bọn hậu bối chỗ kính ngưỡng, thực sự là có chút sợ hãi a. Kasni Eklo cũng là cười xua tay, đối với Bạch Tiêu Võ thái độ 10 phần hài lòng. Tiền bối, chúng ta là bị ngài cho mang tới. Bạch Tiêu Võ khách sáo sau đó, vẻ mặt thành thật nhìn xem Kasni Eklo dò hỏi. Ân, nơi này là lão phu mở ra đến một cái không gian, không có người sẽ tới quấy rầy chúng ta. Kasni Eklo nhẹ gật đầu, sau đó không đợi Bạch Tiêu Võ hỏi thăm, liền lại tiếp tục nói, ngươi là nghi hoặc vì cái gì ta sẽ ra tay đem các ngươi mang đi đúng không? Kỳ thật nguyên nhân có 3 điểm. Điểm thứ nhất bởi vì ngươi là nhân loại, điểm thứ hai bởi vì ngươi là thần sứ, còn có trọng yếu nhất điểm thứ ba. Các ngươi trước khi đi đạo kia xương trắng cửa lớn rất thần kỳ, không gian pháp tắc rất nồng nặc, ta đối với cái này rất là hiếu kỳ. Kasni Eklo thoạt nhìn như là một cái rất thẳng thắn nhân vật, trực tiếp đem hắn ý nghĩ báo cho mọi người. Không gian pháp tắc, thì ra là thế. Bạch Tiêu Võ tu luyện không gian ma pháp phía sau, tự nhiên cũng có thể cảm ứng được xuyên việt môn bao dung nồng đậm không gian chi lực. Chẳng qua trước mắt hắn còn không có chạm tới cái gọi là không gian pháp tắc, nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Đối với không gian pháp tắc vẫn là biết là gì đó. Không một chút nào kinh ngạc không gian pháp tắc, xem ra tiểu hữu các ngươi cũng không đơn giản a. Nghĩ đến các ngươi cũng mệt mỏi, các ngươi không cần phòng bị ta, tất cả theo ta tới đây ngồi xuống nghỉ ngơi một chút a. Kasni Eklo cũng không có quá nhiều truy hỏi, nhìn xem đại gia cảnh giác thần sắc khẽ mỉm cười. Cửu thúc đám người không hiểu đối phương là tốt hay xấu, cho nên trong lúc nhất thời không có chú ý vẫn là đi qua nhìn một chút hắn đến cùng muốn làm gì a, xuyên việt môn mặc dù còn có thể sử dụng. Bất quá khó bảo vệ chúng ta tại xuyên việt đi qua quá trình bên trong, sẽ không bị hắn dùng không gian ma pháp rời đi. Bạch Tiêu Võ suy tư một lát, vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút, tính toán trước giao hảo đối phương lại làm bước kế tiếp quyết định. Mọi người cũng cảm thấy có đạo lý, dù sao bọn họ vừa vận chính là tại xuyên việt quá trình bên trong bị rời đi. Chủ yếu vẫn là thực lực của đối phương vượt xa tại bọn hắn, thậm chí không gian ma pháp cảnh giới phi thường cao. Mọi người quyết định phía sau liền đuổi theo Kasni Eklo bộ pháp, một đám người hướng về cái không gian này trung tâm đi đến. Chương 391, thần minh cấm chế, đáp nặn nhục thân. Chương 391, thần minh cấm chế, đáp nặn nhục thân. Tại Kasni Eklo mở không gian bên trong. Cái này không gian thoạt nhìn rất thần kỳ, cây xanh vần quanh, hoa mùi thơm khắp nơi, các loại thực vật đều lớn lên cực kỳ xanh tươi. Tại Kasni Eklo dẫn đầu xuống, 10 người tới một cái rộng rãi nhỏ một ốc phía trước. Một ốc xung quanh mới trồng rất nhiều hoa cỏ cây cối, nơi này liền tựa như thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Nơi này chính là trụ sở của ta, nếu như các vị không ngại, mời đến đi ngồi một chút đi. Kasni Eklo cười mời mọi người tiến vào một ốc, mọi người nhộn nhịp bày tỏ cảm tạ, sau đó đi vào một ốc. Một ốc bên trong bố trí đến rất đơn giản, chỉ có một cái bàn, một cái giường cùng mấy cái ghế, treo trên vách tường đơn giản một chút vật phẩm trang sức. Mọi người ngồi xuống ghế dựa, Kasni Eklo không có lên cái gì đồ uống chiêu đãi Bạch Tiêu Võ mười người. Chủ yếu là chính mình là linh hồn thân thể uống không được, mặt khác đối phương tạm thời còn không tín nhiệm mình, không nhất định dám uống. Vì vậy mọi người ngồi xuống phía sau liền bắt đầu tán gẫu. Tiền bối, chúng ta cũng không cần che che lấp lấp, ngươi kéo chúng ta đi vào liền chỉ là vừa mới nói ba nguyên nhân sao? Bạch Tiêu Võ vẻ mặt thành thật nhìn xem Kasni Eklo, cái sau đối với cái này khẽ mỉm cười. Tiểu Hữu rất thẳng thắn, lần này kéo các ngươi đi vào chủ yếu vẫn là hy nhìn các ngươi có khả năng giúp ta một cái bận rộn. Cái gì bận rộn ngươi nói nghe một chút. Bạch Tiêu Võ không có ngay lập tức đáp ứng, mà là đi trước hỏi ý kiến hỏi đối phương muốn làm gì. Ngươi tất nhiên là sinh mệnh nữ thần sứ giả, vậy ngươi khẳng định đi qua tinh linh tộc đúng không? Kasni Eklo đối với mọi người hòa nhã cười một tiếng. Cái kia không biết trên người ngươi có hay không sinh mệnh tuyển thủy, ta cần một chút sinh mệnh tuyển thủy đến đắp nặn nhục thân. Sinh mệnh tuyển thủy còn có thể đắp nặn nhục thân sao? Mọi người nghe vậy đều là sửng sốt một chút. Đương nhiên không có, ta cũng không nói chỉ dựa vào nó đến đắp nặn, mà là làm tài liệu một trong đến sử dụng. A, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, sinh mệnh tuyển thủy có sinh mạng lực, nghe tới xác thực giống chuyện như vậy. Ta có một cái nghi hoặc, Kasni Eklo thực lực không thấp, vậy tại sao chính ngươi đi tinh linh tộc thu hoạch? Hà Huỳnh cao mày đưa ra sự nghi ngờ này. Các ngươi không biết sao? Nơi này bị thần minh hạ cấm chế, bất kỳ hồn thể đều không thể rời đi thượng cổ chiến trường. Không phải vậy vì cái gì bên ngoài gió êm sóng lặng? Nếu biết rõ thượng cổ chiến trường có thể là tồn tại không ít đế cấp hồn thể a. Kasni Eklo trả lời giải ra mấy người nghi hoặc bọn họ nguyên bản còn đang suy nghĩ, nhiều như thế đế cấp hồn thể vì cái gì còn lưu lại tại thượng cổ chiến trường không rời đi? Nguyên lai có thần minh cấm chế thúc phược. Vậy nếu như bọn họ đoạt xá nhục thân, bọn họ có khả năng rời đi thượng cổ chiến trường sao? Bạch Lộ nghĩ đến Hải Ma Đế vừa vặn mơ ước chính mình thân thể của nam nhân, vì vậy liền tiếp tục đặt câu hỏi nói. Vẫn là không thể, bởi vì cấm chế là nhằm vào hồn thể, không phải nhằm vào nhục thể, vẫn như cũ không cách nào rời đi. Vậy các ngươi chẳng phải là mãi mãi đều phải ở lại chỗ này? Các ngươi ngàn năm trước liền chết, tại cái này cô độc ngàn năm. Chu Sâm một mặt bộ dáng khiếp sợ nhìn xem Cassini et lo, Bành Bành cùng Đàm Tùng Bận mấy người cũng đều là mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy à, chúng ta đều ở nơi này ở ngàn năm, bất quá tốt tại tu luyện có thể để chúng ta quên ghi thời gian. Cassini et lo một mặt cảm thán nói, mặc dù ta rất đồng tình ngươi, bất quá vừa bạn ngươi nói nhục thể cũng vô pháp rời đi, vậy ngươi đắp nặng nhục thể hữu dụng không? Hứa Mạc Sơn không có bị Cassini et lo cảm xúc dẫn dắt ở, mà là cao mày đưa ra chất vấn. Ta đều chỉ là vì nghiệm chứng, đoạt xá nhục thể xác thực không cách nào rời đi nơi này. Cassini et lo thở dài một hơi phía sau gật gật đầu. Thế nhưng nếu như là chính mình đắp nặng nhục thân đâu? Cái này thân thể là căn cứ ta hồn thể đắp nặng, cho nên vừa xứng ta hồn thể, cho nên ta vẫn là muốn thử một chút. Dù sao người nào cũng không muốn tại cái địa phương bị quái này vĩnh viễn lợi, một mực không nhìn thấy đầu cảm giác rất khủng bố. Thì ra là thế, minh bạch. Hứa Mạc Sơn hiểu rõ gật đầu, lập tức lui qua một bên hóa thành một cái người trong suốt không nói thêm gì nữa. Sinh mệnh truyền thủy ta vẫn phải có, bất quá chỉ có hai bình nhỏ, điểm này lượng đủ sao? Bạch Tiêu Võ không có suy nghĩ quá lâu, phất tay liền đem hai cái bình sứ sinh mệnh truyền thủy đem ra để lên bàn. Đủ rồi đủ rồi, quá tốt rồi. Cassini et lo nhìn thấy phía sau hiện lên vẻ kích động. Ta cuối cùng có thể bắt đầu thử nghiệm đắp nặng nhục thân, nếu là ta thành công đi ra, chắc chắn thật tốt cảm tạ chư vị, đương nhiên nếu như không thành công ta cũng sẽ dành cho các ngươi thủ lao. Tiểu Hữu không phải chính tại học tập không gian ma pháp sao? Cái kia ta thẳng thắn cho ngươi ta mấy năm nay không gian ma pháp nghiên cứu tâm đắc à, đối với ngươi hẳn là hữu dụng. Bạch Tiêu Võ nghe vậy ánh mắt sáng lên, nếu thật sự là không gian ma pháp tâm đắc kinh nghiệm vậy coi như kiếm lợi lớn. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị đắp nặng nhục thân, mấy vị tiểu hữu tạm thời tại cái này đợi. Tiểu Hữu hẳn là cũng có thể minh bạch, không gian mở ra đóng lại sẽ xuất hiện không gian ba động, cho nên ra vào cần cách một đoạn thời gian, không phải vậy rất dễ dàng bị những người khác phát hiện. Bạch Tiêu Võ đối với cái này cũng có thể hiểu được, cười gật đầu. Cassini et lo sau khi nói xong, lập tức cầm lấy trên mặt bàn hai bình sinh mệnh tuyển thủy liền rời đi nơi này. Đồng thời hắn trước khi đi còn cầm một ốc bên trong mấy cái hộp lớn, đoán chừng bên trong chính là chứa các loại tài liệu. Đợi đến Cassini et lo đi rồi, nói thế nào? Cái này Cassini et lo lời nói có mấy phần độ tin cậy, có thể hay không tại lừa gạt chúng ta? Bạch Tiêu Võ tự nhiên không có hoàn toàn tín nhiệm Cassini et lo, cho nên nhìn xem mọi người dò hỏi. Hiện nay xem ra không có vấn đề. Hoàng Lôi lắc đầu bày tỏ không có phát giác vấn đề. Ta cũng không có cảm ứng được hắn nội tâm xuất hiện mặt khác tâm tình tiêu cực, độ tin cậy vẫn là rất cao. Hà Huỳnh cũng là bày tỏ cái nhìn của mình. Sư Minh cảm thấy thế nào? Bạch Tiêu Võ vừa nhìn về phía một bên Cửu Thúc, hỏi đến ý kiến của hắn cùng nội tâm ý nghĩ. Tạm thời không có phát hiện chỗ không đúng, bất quá vẫn là cần lưu mấy phần lòng cảnh giác tương đối tốt. Bạch Tiêu Võ nghe vậy cũng là gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó mọi người tính toán tại chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Đợi đến Cassini et lo đắp nặng nhục thân phía sau, tốt cầm tới hắn không gian ma pháp tâm đắc. Thời gian liền một chút xíu như vậy đi qua. Làm Cassini et lo rời đi phía sau giữa trưa ngày thứ hai, đột nhiên một cỗ khí thế cường đại từ đằng xa truyền đến, đồng thời còn kèm theo một tiếng hét thảm âm thanh. Bạch Tiêu Võ đám người nhộn nhịp giật mình, liếc nhau phía sau nhộn nhịp đứng dậy tiến đến âm thanh vị trí chỗ ở, bởi vì vừa vặn âm thanh kia chính là Cassini et lo, đoán chừng đối phương có thể xảy ra chút vấn đề. Đi tới âm thanh vị trí chỗ ở, mọi người liền nhìn thấy một cái kinh khủng quái vật xuất hiện tại giữa tầm mắt. Chỉ thấy một cái toàn thân chỉ có huyết nhục, mặt ngoài căn bản không có làn da sinh vật hình người tại nơi đó. Không những như vậy, cái kia huyết nhục còn đang không ngừng ngọ nguậy, không ngừng tụ lại. À, cái kia sinh vật hình người phát ra âm thanh để mọi người minh bạch, hắn chính là ngay tại đắp nặng nhục thân Cassini et lo. Chương 392, truyền thụ tâm đắc, nghĩ mà sợ Cassini et lo. Chương 392, truyền thụ tâm đắc, nghĩ mà sợ Cassini et lo ta đi, muốn hay không dọa người như vậy à? Bành Bành vô ý thức nuốt nước miếng một cái, chỉ vì cái tràng diện này xác thực có chút kinh dị. Không biết còn tưởng rằng cái gì kinh khủng sát nhân ma, tàn nhẫn đem một người làn da lột xuống dưới đâu. Hiện trường trên mặt đất đẫm máu một mảnh, nhìn xem liền cảm giác người này bị cực hình ngược đãi qua. Cassini et lo cũng biết bọn họ tới, bất quá cũng không để ý tới bọn họ, mà là tiếp tục đắp nặng nhục thân. Qua sau 7, 8 tiếng, Cassini et lo nhục thân cuối cùng huyết nhục ngưng tụ xong xuôi, làn da cũng đang không ngừng tạo thành. Cái cuối cùng bình thường, thế nhưng trên thân che kín huyết dịch người trung niên xuất hiện tại 7 người trước mặt. Tại sao là 7 người? Tự nhiên là bởi vì Cassini et lo đắp nặng nhục thân lúc không mặc quần áo, cho nên Bạch Tiêu Võ để bà nữ rời khỏi nơi này trước. Lại một lát sau, Cassini et lo giống như có lẽ đã đắp nặng xong xuôi. Lúc này hắn mở to mắt đứng lên, tựa hồ không để ý tới chính mình phía dưới khôn khôn đón gió chương dương. Bá, chỉ thấy Cassini et lo lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Có thể là 10 phút cũng chưa tới. Cassini et lo lại lần nữa về tới đây, thậm chí trực tiếp trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phúc, khu khu cụ, chết tiệt thần minh, vì cái gì muốn như vậy đối đãi với chúng ta? Bạch Tiêu Võ nhìn xem tức giận không thôi Cassini et lo, cũng lập tức minh bạch đối phương có lẽ còn là thất bại. Cassini et lo hướng về bầu trời chửi đồng một hồi, cuối cùng đặt mông co quắp ngồi dưới đất. Bạch Tiêu Võ mấy người thấy thế có chút không đành lòng. Mà Cassini et lo lúc này hồn thể từ đục thân bên trong đi ra, xem ra còn giống như hư ảo không ít. Tiền bối, ngươi đây là? Bạch Tiêu Võ mấy người thấy thế quan tâm nhìn xem hắn. Ai, vừa vặn cương ép muốn rời đi thời điểm, bị cấm chế cho tổn thương đến bản nguyên linh hồn. Cassini et lo thần sắc có chút cô đơn. Bạch Tiêu Võ mấy người cũng không biết phải an ủi như thế nào. Dù sao liền đắp nặng nhục thân cũng vô dụng, vậy đã nói rõ đối phương về sau đều chỉ có thể ở chỗ này ra không được. Tiền bối không cần bị thương, hiện tại ra không được không đại biểu về sau ra không được, chỉ cần tiền bối đột phá đế cấp, tin tưởng lấy tiền bối năng lực cũng không có vấn đề. Bạch Tiêu Võ cuối cùng chỉ có thể khô cứng ba nói một câu. Đột phá nói nghe thì dễ, trừ phi có kỳ ngộ xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không có a. Cát Ni Ép Lọ bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn xem Bạch Tiêu Võ mấy người quan tâm thần sắc, Cát Ni Ép Lọ cưỡng ép lộ ra một cái mỉm cười. Không cần lo lắng cho ta, lão phu cũng đã thành thói quen, chỉ cần đi vào tu luyện liền không sao. Tựa như Tiểu Hưu nói không chừng về sau vẫn là có cơ hội, bất quá cơ hội này có thể không tại trên người ta. Ân, có ý tứ gì? Mọi người đối với chuyện này là vẻ mặt nghi hoặc không hiểu cơ hội này tại Tiểu Hưu trên thân a, Tiểu Hưu thực lực đã là hoàng cấp đỉnh phong đi. Chỉ cần lại cho Tiểu Hưu một chút thời gian, tin tưởng Tiểu Hưu nhất định có thể đột phá thần cấp cảnh giới, đến lúc đó còn hy vọng Tiểu Hưu có khả năng mang ta rời đi. Bạch Tiêu Võ nghe vậy lộ ra một nụ cười khổ, nói, ta hiện tại đế cấp đều không có đột phá, thần cấp nói nghe thì dễ, bất quá tiền bối yên tâm, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Cát Ni Ép Lo nghe vậy cười gật gật đầu. Đã như vậy, vậy ta liền thực hiện lúc trước lời hứa a, đem ta không gian ma pháp tâm đắc giao cho ngươi. Cát Ni Ép Lo ra hiệu Bạch Tiêu Võ tiến lên, tính toán thông qua linh hồn chi lực đem ký ức phục chế một phần đi qua. Cửu thúc mấy người nghe vậy có chút bận tâm, Bạch Lộ càng là tại Bạch Tiêu Võ phía sau kéo hắn một cái tay. Bọn họ còn tưởng rằng là thông qua sách vở hình thức truyền thụ, không nghĩ tới là lợi dụng phục chế ký ức hình thức. Như vậy quá trình bên trong khó đảm bảo đối phương chơi lừa gạt, Bạch Tiêu Võ thân thể an toàn liền phải suy nghĩ kỹ càng. Cát Ni Ép Lọ sống hơn 1000 năm, chỗ nào nhìn không ra bọn họ động tác cùng ý tứ. Yên tâm đi Tiểu Hữu, ta sẽ không tổn thương ngươi, ta liền tính chiếm lấy thân thể của ngươi cũng vô dụng thôi. Bạch Tiêu Võ do dự một hồi phía sau, liền nhanh chân đi đến Cát Ni Ép Lọ trước mặt. Cái sau cười cười, đưa tay điểm tại Bạch Tiêu Võ trên trán, lập tức đem trí nhớ của mình chuyển qua. Tại linh hồn chi lực tiến vào Bạch Tiêu Võ thân thể phía sau, Cát Ni Ép Lọ cảm nhận được trong cơ thể hắn cái kia một tia thần lực. Cát Ni Ép Lọ đang nhắm mắt xuất hiện một vẻ dục vọng, nội tâm lập tức sinh ra một cái tà ác suy nghĩ. Thôn phệ hết hắn linh hồn, thu hoạch cái kia tia thần lực. Chỉ cần lại tốn một chút thời gian khẳng định có thể đột phá thần cấp cảnh giới, đến lúc đó cũng không cần tiếp tục ở chỗ này. Theo Cát Ni Ép Lọ càng nghĩ càng là kích động, linh hồn chi lực của hắn lặng lẽ thua đưa qua, làm cảm giác không sai biệt lắm thời điểm. Cát Ni Ép Lọ liền muốn phát động công kích, tính toán nhất cổ tác khí nuốt lấy Bạch Tiêu Võ linh hồn. Nhưng mà liền tại hắn muốn phát động một sát na, hắn lại đột nhiên dừng lại động tác của mình. Cát Ni Ép Lọ không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng vậy mà đem linh hồn chi lực cho tàn mất. Ai, đều đã sống hơn 1000 năm, làm sao vẫn là lòng dạ đàn bà lằng nhằng, đáng đợi bị vây ở chỗ này. Cát Ni Ép Lọ nội tâm thở dài, cuối cùng vẫn là đàng hoàng đem tâm đắc của mình ký ức truyền qua. Kết thúc phía sau, Cát Ni Ép Lọ mở to mắt, nói: "Đi, tâm đắc của ta đã toàn bộ giao cho ngươi, hy vọng ngươi có khả năng thật tốt lợi dụng. Các ngươi đi vào đã hơn một ngày, cũng có thể rời đi nơi này, ta lợi dụng không gian ma pháp trực tiếp đưa các ngươi đến thượng cổ chiến trường biên giới, các ngươi trực tiếp đi ra liền có thể." Cát Ni Ép Lọ nói xong, đã thấy Bạch Tiêu Võ cùng với Cửu Thúc mấy người toàn bộ đều trên mặt dáng tươi cười nhìn xem chính mình. "Làm sao vậy? Làm sao đều nhìn ta như vậy?" Cát Ni Ép Lọ có chút không rõ. Vừa vặn tiền bối rõ ràng có thể phát động công kích thôn vệ ta linh hồn, vì cái gì tối hậu quan đầu lại từ bỏ? Bạch Tiêu Võ nhẹ nhàng lời nói, nhưng là giống như một cái trọng truy nện đến Cát Ni Ép Lọ nội tâm. Ngươi là làm sao mà biết được? Theo đạo lý đến nói ta làm đến rất bí ẩn, ngươi không có khả năng phát hiện a? Cát Ni Ép Lọ nội tâm 10 phần khiếp sợ. Rõ ràng chính mình đã làm đến rất bí ẩn, lại không nghĩ rằng vẫn là bị Bạch Tiêu Võ phát hiện. Bạch Tiêu Võ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, tiền bối đúng là làm đến rất bí ẩn, nếu như không phải ta linh hồn đặc thủ, cũng sẽ không phát hiện tiền bối động tác. Tiền bối có thể không biết, ta linh hồn mỗi giờ mỗi khắc không bị dương hỏa thiêu đốt, đã sớm rèn luyện tới trình độ nhất định. Ta linh hồn cường độ sẽ không thua tiền bối bao nhiêu, càng đừng đề cập tiền bối bởi vì mạnh mẽ xông tới cấm chế đả thương bản nguyên. Cho nên ở tiền bối linh hồn chi lực tập hợp thời điểm, ta liền đã đoán được tiền bối ý nghĩ. Cát Ni Ép Lọ lập tức một trận xấu hổ, bất quá đối với cái này vẫn còn có chút nghi ngờ địa phương. Tuy là như vậy, bất quá nếu là ta thật liệu lĩnh muốn đem linh hồn ngươi thôn phệ đâu, cho dù cuối cùng ngươi đánh thắng ta, ngươi khẳng định cũng không chịu nổi, linh hồn nói không chừng sẽ còn bị thương nặng. Bạch Tiêu Võ nghe vậy không nói gì, mà là đưa tay chỉ Cửu Thúc mấy người bọn họ. Lúc này bọn họ chính lấy phương hướng khác nhau bao vây lấy hai người, xem ra giống như là tại bố trí ma pháp trận tư thế. Đây là ma pháp trận. Cát Ni Ép Lọ có chút chần chừ mà hỏi thăm. Có thể hiểu như vậy. Bạch Tiêu Võ gật gật đầu bày tỏ đồng ý, chỉ cần ngươi dám động thủ, tại ta cùng ngươi lôi kéo quá trình bên trong, bọn họ liền sẽ lập tức phát động trận pháp công kích ngươi. Ngươi cũng chớ xem thường bọn họ, chúng ta am hiểu đối phó quỷ quái, ta nghĩ tiền bối linh hồn thể cũng thuộc về loại này. Nói xong, Bạch Tiêu Võ để Cửu Thúc bọn họ phơi bày một ít. Thất sát tỏa hồn trận lại xuất hiện, cường đại lực áp bách đặt ở Cát Ni Ép Lọ trên thân, để biến sắc. Khó trách Hải Ma Đế sẽ bị ngươi vây khốn, ta còn tưởng rằng là cái gì đặc thù nguyên nhân đâu, thì ra là thế. Cát Niết Kha bên trong lòng không khỏi có chút nghi mà sợ. Nếu thật sự là dạng này, sợ rằng chính mình liền thật hồn phi phách tán, liền cô độc sống đều không có cách nào làm đến. Chương 393, qua nửa năm nữa, tứ mục đột phá thiên sư cảnh. Chương 393, qua nửa năm nữa, tứ mục đột phá thiên sư cảnh. Lao phu cái này tiểu nhân hèn hạ hành động ngược lại để tiểu hữu bọn họ chê cười, thật sự là hổ thẹn a. Cát Ni Ép Lọ cười khổ một tiếng nói, tiền bối ngược lại cũng không cần nói như vậy, đổi lại là ta tại cái này ở ngàn năm, nếu như xuất hiện rời đi nơi này cơ hội, ta nghĩ ta sẽ không chút do dự bắt lấy nó, sẽ không giống tiền bối đồng dạng, đến cuối cùng còn sẽ mềm lòng từ bỏ mất. Cát Ni Ép Lọ lắc đầu, tiếp tục giải thích nói, nếu như lúc còn trẻ ta khẳng định sẽ không chút do dự đi làm, dù sao thời điểm đó ta cũng không phải người tốt lành gì. Cũng chính là về sau người yêu của ta dùng hành động đánh thức ta, ta mới lãng tử hồi đầu một lòng nghiên cứu không gian ma pháp. Vừa vận tại thời khắc cuối cùng, ta cũng chỉ là nhớ tới thê tử ta trước khi lâm chung nói mà thôi. Thì ra là thế, không nghĩ tới tiền bối còn có một vị như vậy hiền lương thục đức tốt thê tử à. Bạch Tiêu Võ đối với loại người này vẫn ôm kính ý, Casmi Eklo nghe vậy cũng là cười vui vẻ, vung vung tay cười hồi phục Bạch Tiêu Võ. Quá khen, nàng nha chính là cái tùy tiện nha đầu mà thôi, đều sống mấy chục năm còn là một bộ chưa trưởng thành bộ dạng, nếu không phải ta bao dung nàng đều không ai muốn. Casmi Eklo nói lên người yêu của mình thời điểm, khắp khuôn mặt là hạnh phúc mỉm cười. Mọi người thấy thế âm thầm gật gật đầu. Qua rất lâu, ngượng ngùng, lớn tuổi luôn là quen thuộc hồi ức đi qua, dù sao đối với vừa vận hành động ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Ta cái này liền đưa các ngươi rời đi nơi này, hoặc là các ngươi sử dụng lúc trước cánh cửa kia rời đi cũng có thể. Casmi Eklo đối với Bạch Tiêu Võ đám người nói, không quan hệ, chúng ta cũng lý giải tiền bối tâm tình, chúng ta vẫn là lựa chọn sử dụng cánh cửa kia rời đi. A bất quá trước khi đi ta còn có một vấn đề cuối cùng, chính là lúc trước như lời ngươi nói những tình huống kia cái nào là giả dối. Bạch Tiêu Võ phất tay đem Xuyên Việt môn kêu gọi ra, để Bạch Lộ mấy người đi trước về qua bên kia. Bạch Lộ mấy người do dự một hồi phía sau, còn là dựa theo Bạch Tiêu Võ an bài đi làm. Casmi Eklo đưa mắt nhìn Bạch Lộ mấy người rời đi, mang trên mặt một ít sợ hãi thán phục cùng tiếc nuối. Lúc trước nói những cái kia toàn bộ là thật, chỉ là cuối cùng bởi vì thất bại, cho nên ý nghĩ có chút cực đoan mà thôi. Bạch Tiêu Võ nghe vậy hài lòng gật đầu. Sau đó liền cùng Cựu Thúc hai người cùng nhau bước vào Xuyên Biệt Môn, sau đó rời đi Casmi Eklo không gian đặc thù. Lên đường bình an, hữu duyên gặp lại. Casmi Eklo lời nói tại thời khắc cuối cùng truyền vào đến Bạch Tiêu Võ cùng Cựu Thúc hai người trong tai. Ai? Nhìn xem mọi người biến mất tại giữa tầm mắt, Casmi Eklo không khỏi thở dài. Xem ra sau này chỉ còn lại lão đầu tử một người rồi, lão bà tử, nếu là ta không kiên trì nổi liền tới tìm ngươi a. Casmi Eklo sau khi nói xong, đem chính mình đắp nặng nhục thân nhiếp, quay người hướng về chính mình một ốc đi đến. Một bên khác, Bạch Tiêu Võ đám người xuyên qua phía sau cửa, liền thuận lợi trở lại hiện đại thế giới gia viên không gian bên trong. Lúc này thành viên người nhà toàn bộ đều đi tới quảng trường bên trong, từng cái lòng vẫn còn sợ hãi lôi kéo chính mình hải tử tay. Nham La Hồng người một nhà cũng là đi tới. Tiểu tử ngươi lần này thật là mạo hiểm và phần, đây là các ngươi cho đến trước mắt gặp phải nguy hiểm nhất một lần a. Bạch Tiêu Võ cười lắc đầu, nói, lần thứ nhất xuyên việt cương thi thế giới thời điểm nguy hiểm nhất, nếu không phải tứ mục sư minh trong lúc nguy cấp xuất hiện, chúng ta cái kia còn có thể đứng ở chỗ này thảo luận cái kia một lần nguy hiểm. Còn có nhiệm vụ thời điểm, nếu không phải Bành Bành liệu mình ngăn một kích sau, ta cũng đã sớm lành lạnh. Nham La Hồng cũng biết một lần kia trải qua, suy nghĩ một chút hình như cũng là lần kia nguy hiểm nhất. Tính toán không nói cái này, tóm lại bình an trở về chính là kết quả tốt nhất, mà còn ngươi còn được đến không ít chỗ tốt. Ha 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 ha. Bạch Tiêu Võ đối với cái này cũng là cười lên ha ha. Bởi vì Casmi Eklo cuối cùng không có bất kỳ cái gì giữ lại. Có thể nói là đem chính mình tất cả không gian ma pháp tri thức một mạch chuyển cho Bạch Tiêu Võ. Chỉ cần Bạch Tiêu Võ đem những kiến thức này toàn bộ tiêu hóa hết, không gian năng lực của hắn trình độ liền có thể tính bùng nổ đề cao. Đại gia quan tâm tới phía sau, riêng phần mình mang theo nhà mình hài tử rời đi nơi này, trở lại về trong nhà mặt nghỉ ngơi. Mà Bạch Tiêu Võ thì là đi một chuyến mỏm núi đá la trong nhà, cùng bọn họ cùng một chỗ ăn bữa cơm. Tiếp lấy lại ngựa không ngừng vó đi tới nhà nhạc phụ bên trong, cùng nhị lao trò chuyện một hồi ngày. Lúc buổi tối, Bạch Tiêu Võ cùng Bạch Lộ hai người Vu Sơn Vân Vũ mấy giờ, đến sắc trời hơi sáng thời điểm mới kết thúc. Sắc trời sáng lên, Bạch Tiêu Võ không có trở về Linh Chiến Đại Lục, mà là đi tới tu luyện khu vực bắt đầu bế quan cảm ngộ. Chỉ bất quá tại tiến vào tu luyện bên trong thời điểm, hình như có chuyện gì không nghĩ. Tính toán, sẽ không có chuyện gì, không nghĩ. Lập tức Bạch Tiêu Võ liền nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ngộ trong đầu không gian ma pháp tri thức. Học viện lịch luyện đội ngũ, hóa ra chúng ta không có bất kỳ cái gì màn ảnh, cũng không giải thích bên dưới chúng ta ở nơi nào. Thời gian nửa năm thoáng qua liền qua. Liền tại một ngày này, một cỗ khí thế kinh người nháy mắt bao phủ tại tu luyện khu vực, Cửu Thúc đám người nhất thời mở to mắt. Tứ mục thành công đột phá. Bá. Cửu Thúc rất nhanh liền xuất hiện tại tu luyện khu vực, chờ sau mấy tiếng, trong đó một phiến đại môn từ từ mở ra. Chỉ thấy Tứ mục đạo trưởng thần thanh khí sảng đi ra. Sư đệ, chúc mừng đột phá thiên sư cảnh. Cửu Thúc vẻ mặt tươi cười đối Tứ mục đạo trưởng chúc mừng. Chúc mừng Tứ mục sư huynh thành công đột phá. Bành Bành mấy người cũng là cùng nhau chúc mừng. Ấy ấy ấy, khách khí a. Tứ mục đạo trưởng nụ cười trên mặt hoàn toàn không che giấu được, mặt ngoài lại là một bộ khiêm tốn bộ dáng. Đúng, Tiểu Võ đi đâu rồi? Làm sao không thấy được người khác? Đối mặt Tứ mục đạo trưởng hỏi thăm, Cửu Thúc cười chỉ phụ cận một gian phòng tu luyện, nói, người bế quan trong đó phát sinh một ít chuyện, Tiểu Võ được đến không gian ma pháp truyền thừa, hiện tại cảm ngộ bên trong. Đang lúc nói chuyện, Cửu Thúc chỉ phòng tu luyện cửa lớn vậy mà mở ra, mà Bạch Tiểu Võ thân ảnh cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ân, trùng hợp như vậy liền xuất quan sao? Bành Bành một mặt kinh ngạc nhìn xem Bạch Tiểu Võ. Phòng tu luyện có trận pháp cách tuyệt không có khả năng ảnh hưởng đến, xem ra đúng là trùng hợp xuất quan. Nói ta cái gì đâu? Bạch Tiêu Võ nguyên bản còn tại cửa phòng tu luyện, nhưng bây giờ là lặng yên không một tiếng động đi tới mọi người sau lưng. Ta đi. Ngươi chừng nào thì tới? Bành Bành cùng Chu Sâm hai người giật mình hô. Ngươi là dùng phi lôi thần vẫn là không gian ma pháp? Hà Huỳnh đối với cái này cảm thấy phi thường tò mò, những người khác nghe vậy cũng đồng dạng nhìn xem Bạch Tiêu Võ, chờ đợi cái sau trả lời. Bạch Tiêu Võ không nói gì, mà là điều khiển không gian chi lực cưỡng ép mở ra một cái không gian thông đạo. Tiếp lấy thân thể của hắn chậm rãi tiến vào bên trong. Sau một khắc, Bạch Tiêu Võ liền xuất hiện tại Khương Vũ Điểm tiểu bằng hữu sau lưng, ta ác hai tay một cái nắm khuôn mặt của nàng. A, Khương Vũ Điểm phát ra một tiếng hét lên âm thanh. Bạch Hoại Đản nhanh buông ra tay thối của ngươi, ta đều 12 tuổi nhiều còn bóp mặt của ta. Chương 394, mở ra hội nghị, mở ra thời đại mới. Chương 394, mở ra hội nghị, mở ra thời đại mới. Mọi người nhộn nhịp theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Tiêu Võ đối với Khương Vũ Điểm khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng giày xéo. Cái sau bởi vì không phản kháng được cái này đại ma vương, chỉ có thể khóc không ra nước mắt chịu đựng lấy Bạch Tiêu Võ độc thủ. Nhìn thấy mọi người quăng tới ánh mắt, Khương Vũ Điểm ô ô ô đưa ra hai tay hướng Bạch Lộ chúng nữ cầu cứu. 12 tuổi cũng chỉ là năm lớp 6 tả hữu, vẫn như cũng là một cái tiểu học sinh, thật tốt hưởng thụ ca ca yêu thương. Bạch Tiêu Võ cũng chỉ là nắm mặt của nàng, ngược lại là không có làm ra cử động của hắn. Dạng này đã không để người cảm thấy nam nữ thụ thụ bất thân, lại có thể thỏa mãn chính mình cái kia ác thú vị nội tâm. Đáng tiếc không lâu lắm, Bạch Tiêu Võ liền thu tay lại, bởi vì hắn cảm giác được Bành Bành mấy người nhìn xem chính mình. Theo ánh mắt nhìn sang, quả nhiên thấy Bành Bành cùng Chu Sâm mấy người trẻ tuổi đang dùng một bộ vô cùng khinh bỉ ánh mắt nhìn xem chính mình. Ta nói ngươi làm sao như thế ác thú vị, giả thích đi ức hiếp Vũ Điểm, tiểu nha đầu nội tâm đều nhanh có bóng tối. Hoàng Lôi cũng là im lặng mà nhìn xem Bạch Tiêu Võ, trong miệng là Khương Vũ Điểm tiểu bằng hưu bên bực kẻ yếu. Bạch Tiêu Võ đối mặt mọi người trách mắng không dám nói nhiều, trực tiếp giơ hai tay lên bày tỏ đầu hàng. Ha ha ha, để ngươi ức hiếp ta, đáng đời. Khương Vũ Điểm trên mặt dương dương đắc ý, hướng về phía Bạch Tiêu Võ làm cái mặt ủy, sau đó chống nạnh nhìn xem Bạch Tiêu Võ bị mắng. Chơi đùa sau đó, ngươi bây giờ không gian ma pháp như thế nào? Hứa Mặc Sơn nhìn xem Bạch Tiêu Võ vẻ mặt thành thật hỏi, nửa năm qua này, vết nứt không gian càng lúc càng lớn, lần lượt xâm lấn không ít dị giới sinh vật. Hiện tại liền trên internet cũng đã xuất hiện đại lượng tin tức, quốc gia hiện tại đã sắp áp chế không nổi. Bạch Tiêu Võ nghe vậy thu hồi trên mặt vui cười. Không gian ma pháp ngược lại là có tiến bộ không ít, một chút tiểu nhân vết nứt không gian có thể giải quyết rơi. Bất quá lớn vẫn là cần thời gian, ở trong đó không phải đơn giản như vậy, không gian mở ra dễ dàng khép kín khó a. Hứa Mặc Sơn nghe vậy gật gật đầu, nói, có khả năng khép kín bộ phận khe hở không thể tốt hơn, chúng ta bây giờ phiền nhất chính là vết nứt không gian quá nhiều. Vô luận lớn nhỏ vết nứt không gian đều cần an bài nhân thủ đi phòng thủ, dạng này liền hiển nhiên có chút giật gấu ba bay. Nếu là ngươi có khả năng giảm bớt vết nứt không gian số lượng, không thể nghi ngờ cho chúng ta phóng thích một bộ phận lớn áp lực a. Bạch Tiêu Võ cũng là minh bạch gật đầu. Hắn cúi đầu xuống cẩn thận suy tư một lát sau đó vẻ mặt thành thật đối với Hứa Mặc Sơn nói, cái kia thông báo các căn cứ bộ ngành lớn cao tầng, chúng ta đợi chút nữa mở một cái lâm thời hội nghị. Hội nghị chủ yếu nhằm vào vết nứt không gian cùng xã hội dư luận xử lý, để bọn họ toàn bộ đều đúng giờ trình diện. Giờ khắc này, Bạch Tiêu Võ thân bên trên tán phát ra một cỗ vô hình khí tràng, để tất cả mọi người ở đây đều nghiêm túc. "Tốt, ta cái này liền thông chi một chút đi." Hứa Mặc Sơn gật gật đầu, rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Bạch Tiêu Võ xem như căn cứ dài cùng với trước mắt người thực lực cường đại nhất, xác thực cần hắn đứng ra ổn định đại cục. "Các ngươi cũng đồng thời đi tham gia hội nghị, trong đó cần an bài cho các ngươi một chút nhiệm vụ." Bạch Tiêu Võ thay đổi vừa bận vui cười dáng dấp, trên thân lộ ra càng thêm rõ ràng lãnh tụ phong phạm. "Tốt, không có vấn đề." Mọi người tự nhiên là nhộn nhịp gật đầu đáp ứng. Phòng họp bên trong, mọi người rất nhanh tụ tập một đường. Bạch Tiêu Võ ngồi ở chủ vị, Lâm Hải Sinh trung tướng xem như phó căn cứ giải ngồi ở bên cạnh. "Tiến tĩnh, lâm thời hội nghị hiện tại bắt đầu." Bạch Tiêu Võ đối với người phía dưới hô. Nghe nói thời gian nửa năm này lại phát sinh rất nhiều chuyện, không chỉ là vết nứt không gian ngày càng tăng nhanh, trọng yếu là mạng lưới dư luận sắp áp chế không nổi. Cho nên hiện tại chúng ta cần phải thật tốt thảo luận một chút, như thế nào giải quyết hai cái này chủ yếu vấn đề. Bạch Tiêu Võ trước tiên mở miệng nói. Thương Hoa Minh bộ trưởng tham mưu bộ rất nhanh nhấc tay phát biểu. "Vấn đề thứ nhất chủ yếu chỗ khó ở chỗ các nơi vết nứt không gian quá nhiều, nhân viên an bài quá mức phân tán. Cho nên chúng ta muốn biết căn cứ giải hiện nay không gian trình độ làm sao, có thể hay không đem bộ phận khe hở khép kín." Nghe đến Thương Hoa Minh đặt câu hỏi, Bạch Tiêu Võ đối với cái này làm ra minh xác trả lời, "Hiện nay không gian của ta năng lực có khả năng khép kín loại nhỏ vết nứt không gian, lớn liền cần thời gian không ngắn. Cho nên hiện tại cần tham mưu bộ cho ta một cái bản đồ phân bố, đem cần khép kín vết nứt không gian ca cử ra đến." "Không có vấn đề, tham mưu bộ đã sớm nắm giữ các đại vết nứt không gian bản đồ phân bố, xin chờ một chút." Thương Hoa Minh nói xong đem một tấm phương án trên bức tranh chuyển đến phòng họp trên màn hình lớn. Chỉ thấy một tấm bản đồ địa hình bên trên, ghi chép tỉ mỉ các đại vết nứt không gian vị trí. Tây Bắc biên cảnh tương đối nhiều, trong thành thị tương đối ít, bất quá uy hiếp nhưng là lớn nhất. Mọi người nghe lấy không có cảm thấy vấn đề gì, thành thị nhiều người khẳng định là uy hiếp lớn nhất. Mặt khác tham mưu bộ phát hiện, dị giới sinh vật xâm lấn kỳ thật đồng thời không hoàn toàn là một chuyện xấu. Bởi vì dị giới sinh vật trong cơ thể chứa đại lượng năng lượng, ăn hết phía sau có thể đề cao tố chất thân thể, liền cùng hải thú nhục đồng dạng. Cho nên tham mưu bộ đề nghị có thể duy trì bộ phận cỡ nhỏ vết nứt không gian, cung cấp dị giới sinh vật xâm lấn thông đạo. Thương Hoa Minh cùng tham mưu bộ đề nghị để không ít người đều cảm giác có chút ngoài ý muốn, thế mà đề nghị giữ lại bộ phận khe hở, giữ lại bộ phận vết nứt không gian. Bạch Tiêu Võ cũng hơi kinh ngạc nhìn xem hắn. Không sai, kỳ thật cái này liền quan hệ đến vấn đề thứ hai, mạng lưới dư luận đã áp chế không nổi. Tham mưu bộ cho ra đề nghị là toàn diện công khai linh khí phục tô trận tướng, đồng thời đem dị giới xâm lấn sự thật công bố. Thương Hoa Minh gật gật đầu, đem tham mưu bộ chế định kế hoạch từng cái nói ra. Trong đó liền bao gồm công bố tu luyện pháp, sướng nghị toàn dân tu luyện, mở ra mới tinh tu luyện thời đại. Chỉ cần mở ra tu luyện thời đại, tài nguyên tất nhiên sẽ thành toàn dân trọng điểm, có thể là xã hội đại bộ phận trọng yếu tài nguyên đã bị quốc gia thu mua. Mà trên xã hội không có dư thừa tài nguyên tu luyện, bọn họ tự nhiên là sẽ ngắm chuẩn vết nứt không gian xuất hiện dị giới sinh vật. Cho nên đến tiếp sau lại bao gồm dị giới sinh vật xâm lấn phía sau, làm sao hướng dẫn xã hội nhân viên đi có trật tự thanh lý dị giới sinh vật. Bạch Tiêu Vo nghe xong tham như bộ kế hoạch phương án, không nhịn được cảm thán vẫn là quốc gia cường đại, bất quá vẫn là hỏi, vậy như thế nào bảo đảm trật tự xã hội sẽ không sụp đổ, làm sao bảo đảm quốc tế quan hệ sẽ không hỗn loạn? Xã hội bây giờ trật tự đã bắt đầu đối mặt sụp đổ, chúng ta đơn giản chính là tăng nhanh cái này tiến trình. Bất quá chúng ta cũng không phải tùy ý hắn sụp đổ mà không quản, lúc trước chúng ta liền đã bố cục tốt. Cả nước các nơi đều bí mật xây dựng lên an bảo cục, một khi có người thừa cơ kiếm chuyện, đều có thể thần tốc đến trấn áp. Chúng ta còn trong bóng tối tăng nhanh trưng binh sự tỉnh, hiện tại hơn một năm nay đã ngoài định mức trưng binh 1.000 vạn. Chỉ muốn công bố thời điểm còn có thể lại trưng binh 2.000 vạn, mà các hỗn loạn đầu nguồn thường thường là có thực lực cái đám kia người. Cho nên cả nước nổi danh nhân vật chúng ta đều đã bí mật tiếp xúc qua, đồng thời đem bộ phận sự tình nói cho bọn họ. Dù sao cả nước tài nguyên thu mua không thể rời đi bọn họ, cho nên chỉ cần khống chế tốt đám người này liền có thể giảm bớt rất nhiều chuyện phòng họp bên trong. Tất cả mọi người là vẻ mặt nghiêm túc giữ yên lặng, đồng thời không ngừng lắng nghe cabin hoa sáng giải thích cả kẽ. Trọn vẹn hơn nửa cách giờ, hắn mới đem toàn bộ phương án đơn giản nói một lần. Chương 395, công bố tu luyện pháp, mở ra tu luyện đại thời đại. Chương 395, công bố tu luyện pháp, mở ra tu luyện đại thời đại. Thương Hoa Minh dừng một chút, cho mọi người suy nghĩ cùng thảo luận thời gian, sau đó tiếp tục nói, hiện tại mời các vị phát biểu ý kiến. Mọi người nhộn nhịp thấp giọng cùng người xung quanh thảo luận, Bạch Tiêu Võ cũng nghiêm túc suy nghĩ một phen, mới mở miệng nói ra, ta đồng ý tham mưu bộ đề nghị, bất quá cụ thể một chút chi tiết phương diện vẫn là cần muốn tiến một bước hoàn thiện. Đầu tiên dị giới sinh vật xâm lấn sự tình không thích hợp quá sớm công khai, chúng ta trước lợi dụng linh khí phục tô khống chế cục diện. Thứ nhì toàn dân tu luyện pháp công bố, cần lưu ý trên xã hội tiếng vọng, nhất là bình thường lòng người biến hóa. Nói một cách khác chính là lực lượng bạo tăng sẽ mang cho bọn hắn một chút không quá tốt ảo giác, cái này cần tích cực hướng dẫn. Trừ cái đó ra, chúng ta tại năng lượng thúc vực trang trí hoàn thiện phía trước, còn cần cân nhắc đến quốc tế quan hệ cân bằng. Bạch Tiêu Võ lời nói này được đến không ít người hỗ trợ. Thương Hoa Minh nghe xong Bạch Tiêu Võ đề nghị, gật gật đầu bày tỏ đồng ý, lập tức nhìn hướng những người khác hỏi, những người khác còn có cái gì khác biệt ý kiến sao? Đều có thể nói ra cùng một chỗ tham khảo bên dưới. Lâm Hải Sinh trung tướng suy nghĩ một phen, mở miệng nói ra, dân sinh vấn đề cũng cần cân nhắc đến, nếu biết rõ một khi có tai nạn phát sinh, giá hàng tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn lên cao. Nếu là nước khác lợi dụng cơ hội này chèn ép nước ta kinh tế, dễ dàng tạo thành phản ứng dây chuyền. Mọi người nghe xong Lâm Hải Sinh đề nghị, nhộn nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý, kinh tế tác dụng tự nhiên rất trọng yếu. Vũ lực, dư luận, kinh tế cái này ba cái chính là hiện nay trọng điểm, một mực nắm lại cái này ba điểm liền không nhiều lắm vấn đề. Mặt khác toàn dân tu luyện phía sau, tài nguyên tu luyện là an bài như thế nào? Cái này có cân nhắc đến sao? Bạch Tiêu Võ nói xong nhìn về phía Tham Như Bộ. Đương nhiên là có cân nhắc đến, chúng ta thông qua hiện đại kỹ nghệ rút ra thảo dược tinh hoa, kết hợp linh thạch công hiệu đi chế tạo. Hiện tại đã hoàn thành gần 10 ức phần trúc cơ linh lực, chỉ cần lại cho thời gian mấy tháng liền có thể cả nước mỗi người một phần. Đến lúc đó phối hợp cơ sở luyện khí quyết tu luyện pháp liền có thể thực hiện trúc cơ, mở ra chính mình tu luyện nhân sinh. Thương Hoa Minh trong lời nói nâng lên cơ sở luyện khí quyết là lần này tính toán công bố ra ngoài tu luyện pháp. Công pháp này là cương thi thế giới Mao Sơn phái cùng hiện đại số liệu lớn phân tích suy tính cộng đồng hoàn thành. Mặc dù bọn nó cấp không tính cao, thế nhưng thắng tại kiêm dung tính rất tốt, đến tiếp sau có mới công pháp cũng có thể trực tiếp chuyển tu. Ân, không sai, cái kia tu luyện học viện thế nào? Có tu luyện pháp cũng không thể không có người dạy bảo tu luyện như thế nào. Bạch Tiêu Võ một chút khen ngợi một câu, lập tức lại ngựa không dừng vó tiếp tục hỏi thăm bên dưới một vấn đề. Cái này cũng có, chúng ta cơ tiến bộ môn cũng đúng lúc lộ một cái mặt, bày tỏ chính mình tồn tại cảm. Ân rất tốt, vậy liền nhằm vào có thể tồn tại vấn đề, đại gia nói thoải mái, đưa ra ý kiến của mình. Mỗi cái bộ môn đối với những người khác đưa ra nghi vấn làm ra trả lời, sau đó hoàn thiện riêng phần mình đề nghị cùng kế hoạch. Bạch Tiêu Võ nhìn thấy tất cả mọi người rất tích cực, hài lòng gật đầu, sau đó ra hiệu đại gia thỏa thích phát biểu. Kế hoạch chỉ có tại lẫn nhau cãi lại bên trong mới sẽ tốt hơn từng bước một hoàn thiện, cho nên Bạch Tiêu Võ rất tán thành bọn họ thảo luận. Vì vậy trong thời gian kế tiếp, mọi người nhằm vào hội nghị nội dung mở rộng nhiệt liệt thảo luận, cuối cùng xác định toàn bộ phương án chi tiết. Hội nghị kết thúc phía sau, Bạch Tiêu Võ để từng cái bộ môn lập tức mở rộng hành động. Không những như vậy, liền Cửu Thúc cùng Bành Bành Bạch Lộ bọn hắn cũng đều có riêng phần mình nhiệm vụ. Bọn họ cần mang theo đội ngũ tiến về cả nước các nơi vết nứt không gian, lục soát xâm lấn dị giới sinh vật đồng thời chém giết. Bọn họ có thể thông qua Cửu Thúc kính tử không gian hoàn thành vị trí truyền tống cùng tài nguyên điều phối. Tất cả đều tại lửa nóng đang tiến hành. 3 ngày sau 10 giờ tối, một tràng liên quan đến cả nước trọng đại thông báo đúng giờ bắt đầu. Tối hôm đó TV tất cả tiết mục toàn bộ đều hủy bỏ, thống vừa xuất hiện giống nhau phát sóng trực tiếp hình ảnh. Chỉ thấy tại một cái thịnh đại hội đường bên trong, Viêm Quốc các đại cao tầng toàn bộ có mặt trong đó. Thậm chí liền Viêm Quốc ba đại lãnh đạo cũng đều đến hiện trường, mà phía dưới thì là ngồi đầy cả nước bách tính đại biểu. Thấy cảnh này, TV, máy tính, điện thoại chờ chỗ có khả năng quan sát phát sóng trực tiếp thiết bị đều có thiên thiên tuyệt đối khán giả đang nhìn. Vô số người Diêm Quốc dân toàn bộ đều cảm thấy khiếp sợ. Ma Đô một chỗ phòng ở ba mụ, mau chạy ra đây, xảy ra chuyện lớn. Bên trong căn phòng hai phu thê vội vàng chạy ra, nhìn xem nữ nhi dò hỏi, chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Tất cả tiết mục TV hủy bỏ, thống vừa xuất hiện một cái phát sóng trực tiếp hình ảnh, bên trong tất cả đều là quốc gia lãnh đạo. Nữ nhi giải thích để hai phu thê có chút khiếp sợ. Thật hay giả, chẳng lẽ quốc gia cuối cùng muốn nói cho chúng ta biết đã xảy ra chuyện gì sao? Đúng vậy à, những ngày này khắp nơi đều nghe đồn có quái vật xuất hiện, thỉnh thoảng còn nghe được có người chết. Phu thê hai người nhìn thấy TV sát thực xuất hiện rất nhiều lãnh đạo nhân vật, vì vậy liền ngồi xuống ghế sofa nhìn chằm chằm TV. Có thể là lúc này phát sóng trực tiếp bắt đầu còn có mấy phút. Hải Thành, Lao Tam ngươi mau ra đây nhìn a, xảy ra chuyện lớn, đừng cả ngày đi về nữa cơ. Một gian đại học ký túc xá bên trong, một cái tóc hối cua tiểu ca hướng về phía nhà vệ sinh lớn tiếng hô hào. Vài giây đồng hồ phía sau, một cái thường thường không có gì lạ nam tử chạy ra, góp đến tóc hối cua tiểu ca bên người quan sát. Làm sao vậy? Có phim mới nhìn sao? Cái này cái gì a? Hiện trường phát sóng trực tiếp, như thế kình bạo sao? Nghĩ cái gì đâu? Đội vàng xin lỗi, đây là tổ quốc chính là sắp mở ra mặt hướng cả nước phát sóng trực tiếp. A có lỗi với, chính là ngày hôm qua thông báo trận kia phát sóng trực tiếp đúng không? Ngươi không nói ta đều quên hết. Lão đại lao từ đâu? Bọn họ không có trở về sao? Bọn họ tại trong đồ thư quán đọc sách, ta đã thông báo bọn họ nhìn, không cần cân nhắc bọn họ. Còn có 3 phút mới bắt đầu, ta còn tưởng rằng đã bắt đầu nha. Nhanh, còn có mấy phút liền bắt đầu. Thủ đô. Không thể nào, tổ quốc thật sự có đại động tác. Một tòa nhà lớn bên trong, một cái Âu phục nam nhìn xem trước mặt mình máy tính, một mặt lo lắng bất an đối với mình đồng sự nói, loại này trận thế, tuyệt đối là cực lớn sự tình a. Đồng sự cũng ngừng công tác nhìn xem máy tính, nghe đến Âu phục nam lời nói phía sau, một mặt kết luận trả lời. Đại gia tranh thủ thời gian yên tĩnh lại, nhìn xong lại nói, công ty lão bản không ngại bọn họ nghỉ ngơi một hồi, nhưng là không cho phép bọn họ dạng này làm ồn. Không chỉ là ba chỗ người, cả nước các nơi nhìn thấy trận này phát sóng trực tiếp khán giả đều là đang nghị luận. Mà khoảng cách phát sóng trực tiếp bắt đầu còn có cuối cùng một phút. Đúng lúc này, phát sóng trực tiếp hình ảnh đột nhiên vang lên một đạo vang dội đẩy cửa âm thanh, đem màn ảnh phía trước khán giả lực chú ý hấp dẫn tới. Chỉ thấy Bạch Tiêu Võ trên người mặc bên trong đem trang phục xuất hiện tại hội đường cửa ra vào, tại vô số người nhìn kỹ đi vào hội đường. Mà ở phía sau hắn còn đi theo một đám đồng dạng mặc thiếu tướng quân trang người, chính là Bành Bành cùng Bạch Lộ đám người. Bọn họ toàn bộ người lúc này đều đã tăng lên quân hàm. Tại vô số người kính sợ cùng sùng bái ánh mắt bên dưới, Trô có thành viên đi đến nói phía trước đài chuyên môn trở lại Trô ngồi xuống. Đại lãnh đạo cùng Bạch Tiêu Võ liếc nhau, cùng nhau gật gật đầu, sau đó tuyên bố phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Đại lãnh đạo dẫn đầu đối với màn ảnh nói, các vị, lần này mời mọi người trước đến, chủ yếu là có một chuyện trọng yếu phi thường muốn hướng nhân dân cả nước tuyên bố. Trải qua một loạt khảo sát cùng nghiên cứu, chúng ta cuối cùng xác định hiện tại Lam Tinh đã bắt đầu linh khí phục tô. Tin tưởng rất nhiều người đều nhìn qua xuyên biệt tiểu đội phát sóng trực tiếp, đối với thiên địa linh khí đã sớm không xa lạ gì. Không sai, bây giờ theo xuyên biệt thế giới biến nhiều, chúng ta Lam Tinh thế giới cũng nên đón thăng cấp, linh khí bắt đầu sống lại. Chúng ta đã đi vào một cái tiệm thời đại mới, cũng là phi thường muôn màu muôn vẻ, tràn đầy vô hạn có thể thời đại. Đại lãnh đạo ngữ khí không chút hoang mang trầm ổn có lực, nhưng lại để vô số khán giả sôi trào lên. Màn hình phía sau đại lãnh đạo không nhìn thấy cả nước người xem phản ứng, thế nhưng đoán cũng có thể đoán được. Hắn đầu tiên là dừng lại một chút, cho mọi người một cái đầy đủ thời gian phản ứng phía sau, tiếp tục nói, vì bảo vệ sinh mệnh tài sản của nhân dân an toàn, chúng ta trải qua thận trọng cân nhắc, khởi xướng toàn dân tu luyện. Quốc gia thống nhất cung cấp cơ sở tu luyện pháp, đồng thời bắt tay vào làm xây dựng tu luyện học viện, vì tất cả mọi người cung cấp tu luyện chỉ đạo. Đến lúc đó chúng ta sẽ nên đón tu luyện đại thời đại, ta hy vọng nhân dân cả nước có khả năng tích cực phối hợp tổ quốc an bài. Mặt khác trận này phát sóng trực tiếp sau đó, chúng ta cũng có thể tưởng tượng đến trật tự xã hội tất nhiên sẽ dẫn tới trình độ nhất định xung kích. Cho nên ta tại cái này chân thành hy vọng nhân dân cả nước tin tưởng tổ quốc, phối hợp tổ quốc, giữ gìn tổ quốc. Đại lãnh đạo lời nói này cho vốn là vốn đã 10 phần cực nóng hỏa diễm dội lên xăng, để hỏa diễm càng thêm tăng gọn. Giờ phút này vô số tiếng kinh hô tại cả nước các băng lên, để cái này yên tĩnh lại quốc gia giống như ăn Tết náo nhiệt. Đậu phộng đậu phộng đậu phộng. Đại học ký túc xá bên trong tóc hối của tiểu ca liên tiếp nói ba cái tốt đẹp từ ngữ, trên mặt kích động đến vô cùng đỏ bừng. Lao Tam, vừa bạn ta không nghe lầm chứ? Linh khí phục tô, quốc gia cung cấp tu luyện pháp cho chúng ta. Cả ngày đều đi vê đút cờ, Lao Tam cũng là đầy mặt kích động, thậm chí thân thể đều có chút run rẩy không thôi. Không nghe lầm, chúng ta muốn bắt đầu tu luyện. Chúng ta cũng có thể phi thiên độ địa, bản sơn đảo hải. A, tóc hối của tiểu ca lão nhị nhịn không được thét dài một tiếng, bởi vì hắn kìm nén không được chính mình nội tâm kích động. Không chỉ là hai người bọn hắn cái, phàm là tuổi không lớn lắm thanh thiếu năm toàn bộ đều triệt để này. Ngày trước ảo tưởng cuối cùng muốn biến thành sự thật, bọn họ lại làm sao có thể không kích động? Nhất là nhìn xem xuyên biệt tiểu đội thành viên từng cái không ngừng mạnh lên, bọn họ nội tâm đã sớm hâm mộ khôn khôn phát tím. Mà hiện tại bọn hắn cũng có thể tu luyện. Đại lãnh đạo ngắn ngủi mấy câu nói, cả nước các nơi liền xuất hiện mấy ngàn vạn cái trạng thái tinh thần thất thường người. Mà lúc này đại lãnh đạo còn đang nói, không ít người thông minh đều tại cẩn thận lắng nghe đại lãnh đạo mỗi chữ mỗi câu, không chịu buông tha một điểm tin tức. Nửa giờ sau, đại lãnh đạo nói xong cả chàng phát sóng trực tiếp chủ yếu nhất nội dung, mà chi tiết thì là giao cho mặt khác hai vị lãnh đạo đến nói. Cuối cùng dị giới khai phát căn cứ mỗi cái cao tầng cũng đều tại phát sóng trực tiếp bên trong đúng lúc lộ một cái mặt. Bao gồm Hứa Mặc Hải ở bên trong, hắn phụ trách đem hiện nay Viêm quốc nắm giữ bộ đội đặc thù tình huống thông báo cả nước. Hiện nay Viêm quốc bộ đội đặc thù bên trong nắm giữ 4000 tên dị năng giả, 1000 tên trái ác quỷ năng lực, cả hai tạo thành 5000 người đặc chủng tinh anh bộ đội. 1000 tên đạo thuật binh sĩ, 3000 tên võ đạo sĩ binh, 5000 tên khoa học kỹ thuật binh sĩ. Bộ đội đặc thù tính toán ước chừng 10000 người. Cái này một cái thông báo để cả nước nhân dân đều hiểu quốc gia lúc này nắm giữ thực lực siêu cường. Điều này không khỏi làm nhân dân sinh ra tràn đầy cảm giác an toàn. Mà một chút người nguyên bản nội tâm sinh ra không nên có ý nghĩ, hiện tại đã bị bọn họ bóp chết tại dao động trong rổ. Đáng ra nói là, cái này 10000 người bên trong không thiếu thiên tài tuyệt diễm người, tối cường hiện tại đã là cấp 3 thực lực. Bạch Tiêu Võ kết hợp tang thi thế giới Lý Vũ Giao, lợi dụng nàng minh ngộ thiện ác dị năng sàng chọn ra 10 mầm mống tốt. Đồng thời còn lợi dụng gia viên không gian khảo nghiệm bọn họ độ trung thành, kết quả để Bạch Tiêu Võ rất hài lòng. Cho nên Bạch Tiêu Võ quyết định đem tài nguyên nghiêng. Hắn tính toán đem 10 người này bồi dưỡng, dùng để làm xuyên việt nhị đội cùng 3 đội dự bị thành viên. Trở lại chính đề. Làm Hứa Mặc Hải sau khi nói xong, trận này phát sóng trực tiếp nên đón hồi cuối cùng Bạch Tiêu Võ đại biểu xuyên việt tiểu đội phát biểu. Các vị khán giả các bằng hữu tốt, ta là xuyên việt tiểu đội đội trưởng Bạch Tiêu Võ. Ta là một kẻ thô lỗ, sẽ không nói cái gì đại đạo lý, ta chỉ có vài câu ngắn gọn lời nói cho đại gia. Thời đại mới đã đến gần, các ngươi giờ phút này liền đứng tại thời đại đầu sóng gió, bắt lấy lần này kỳ ngộ cố gắng mạnh lên. Chúng ta đều nói phú nhị đại, quan nhị đại, sao nhị đại, có thể chúng ta bây giờ liền có cơ hội trở thành cường một đời. Đợi đến về sau, các ngươi hậu thế chính là cường nhị đại, tuyệt đối không cần lãng phí cơ hội lần này. Ta hy vọng sau đó không lâu sau này, ta sẽ thấy rất nhiều giống chúng ta đồng dạng cường đại người xuất hiện. Cuối cùng chúc đại gia tu luyện thuận lợi, đột phá một đường thông thuận, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, trên màn hình xuất hiện một hàng chữ, phát sóng trực tiếp kết thúc, gặp lại. Bạch Tiêu Võ ngắn ngủi mấy câu để vô số khán giả sinh ra chờ mong, con đường tương lai đã ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Tại cái này tràn đầy kỳ ngộ cùng khiêu chiến thế giới bên trong, bọn họ sẽ nên đón toàn bộ nhân sinh mới. Phát sóng trực tiếp kết thúc phía sau, cả nước các nơi cũng đang thảo luận tu luyện cùng linh khí phục tô sự tình, phố lớn ngõ nhỏ đều tại nhiệt nghị cái đề tài này. Viên quốc quan phương bộ môn cũng bắt đầu hành động. Bọn họ tại cả nước phạm vi bên trong khởi động toàn dân tu luyện kế hoạch, là mỗi người cung cấp tu luyện cơ sở pháp quyết. Đồng thời tu luyện học viện cũng tại cả nước các nơi tăng nhanh kiến thiết, để là càng nhiều người cung cấp chỉ đạo. Trận này biến đổi để toàn bộ thế giới đều tại phát sinh biến hóa, rất nhiều người đều đang mong đợi thời đại mới đến. Vậy mà lúc này cũng có một số người vô cùng bối rối, vậy liền Lam Tinh bên trên từng cái quốc gia. Nhìn thấy Viêm quốc đã bắt đầu lớn tu luyện thời đại, trong lòng bọn họ tràn đầy ghen ghét. Vì sao chính mình quốc gia không có tu luyện công pháp? Có chút quốc gia người lãnh đạo đã bắt đầu kết hợp mặt khác quốc gia, thừa cơ hội này bức bách Viêm quốc giao ra tu luyện pháp. Dù sao Viêm quốc cường đại là bọn họ chỗ không muốn nhìn thấy, bọn họ có thể không muốn trở thành Viêm quốc nô lệ. Thế nhưng bọn họ lại quên đi một việc. Hiện tại Viêm quốc đã không phải là cái kia mặc người chém giết nước yếu, mà là nắm giữ 10 vạn tên cường giả siêu cường quốc. Mà còn Viêm quốc trình độ khoa học kỹ thuật sớm đã dẫn trước thế giới. Nếu không phải kiêng kỵ tại vũ khí hát, Viêm quốc đã sớm mở ra tu luyện thời đại, làm sao che giấu đến bây giờ mới bắt đầu. Cho nên đối mặt Lam Tinh các quốc gia ngoài sáng trong tối uy hiếp, Viêm quốc hoàn toàn không có đem để ở trong lòng. Chương 396, toàn cầu thông báo, mở màn chương 396, toàn cầu thông báo, mở màn dị giới khai phát căn cứ phòng họp bên trong. Hiện tại Lam Tinh không ít quốc gia đều muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, áp dụng kinh tế chế tài cùng vũ lực chèn ép, nhu đồ để chúng ta giao ra tu luyện pháp, đồng thời cung cấp bọn họ tài nguyên tu luyện. Hừ, bọn họ còn cho là chúng ta là trăm năm trước Viêm quốc sao? Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Bạch Tiêu Võ lời nói để ở đây tất cả mọi người trầm mặt xuống, bọn họ đều hiểu Bạch Tiêu Võ ý tứ. Chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Hứa Mặc Hải sắc mặt có chút kích động, ánh mắt mong đợi nhìn xem Bạch Tiêu Võ, chờ đợi sắp xếp của hắn. Lập tức lên, điều về tất cả không phải là bốn quốc quốc dân, triệu hồi tất cả nước ngoài ruột thịt. Điều động binh lính bình thường trấn thủ tất cả biên cảnh, không cho phép bất luận cái gì thế lực ngoại quốc tiến vào Viêm quốc cảnh nội. Về phần bọn hắn áp dụng kinh tế chế tài liền mặc cho bọn họ đi, chúng ta từ giờ trở đi toàn lực khai phá dị thế giới. Trong phòng họp tất cả cao tầng nghe vậy, trong đầu cũng thống nhất hiện ra bốn chữ, phong tỏa biên giới. Bạch Tiêu Võ minh bạch bọn họ đang suy nghĩ cái gì, nhìn thoáng qua bọn họ về sau, ngữ khí kiên định nói, ngày trước phong tỏa biên giới sẽ chỉ làm chúng ta lạc hậu, thế nhưng chúng ta bây giờ nắm giữ nhiều cái thế giới tài nguyên, cho nên không cần lo lắng những vấn đề này, đợi đến chúng ta năng lượng thuốc phược trang trí nghiên cứu thành công, tất cả đều giải quyết dễ dàng. Thậm chí đến lúc đó chúng ta đem mặt khác hai cái xuyên việt đội ngũ quyền hạn thu hồi lại, chúng ta Viêm quốc tăng nhanh thăm dò tiến độ. Đến lúc đó ba chi đội ngũ đồng thời thu hoạch dị thế giới tài nguyên, ta mênh mông lớn Viêm quốc cũng chắc chắn triệt để bay cao. Mọi người bị Bạch Tiêu Võ lời nói lây nhiễm, bọn họ phảng phất nhìn thấy tương lai ánh rạng đông. Một cái cường đại, tự tin, không sợ bất cứ uy hiếp gì Viêm quốc đem trong tay bọn hắn sinh ra. Tốt, nói đến quá tốt rồi. Chúng ta nhất định sẽ thành công. Vì Viêm quốc, vì chủng Hoa gia. Phòng họp vang lên từng đợt sục sôi tiếng hò hét. Bạch Tiêu Võ nhìn trước mắt quần tình kích phấn cao tầng, khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, vậy kế tiếp tiếp tục đàm phán cụ thể an bài, dù sao đầy ngập nhiệt huyết cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. Mọi người cũng đều là cười gật đầu, tiếp lấy ngươi một câu ta một câu bắt đầu an bài tất cả mọi chuyện. Sáng ngày thứ hai, chính thức leo lên bên ngoài dị giới khai phát căn cứ thông báo một cái toàn cầu công khai thanh minh, rõ ràng bày tỏ Viêm quốc thái độ. Thông báo toàn cầu, bởi vì Lam Tinh đang đứng ở linh khí phục tô giai đoạn, quốc gia ta cảnh nội xuất hiện không ít thành tinh yêu thú. Vì để tránh cho người vô tội nhân viên bị thương tổn, chúng ta lập tức lên đem trong 7 ngày điều về tất cả không phải là bốn quốc quốc dân. Chúng ta nguyện ý cung cấp tương ứng chủ nghĩa nhân đạo viện trợ, đồng thời hiệp trợ bọn họ rút lui một quốc. Đồng thời vì phòng ngừa nước ta yêu thú uy hiếp đến nước ngoài, chúng ta sẽ tại biên cảnh điều động binh sĩ thủ vệ. Chúng ta hoan nghênh hữu hảo quốc gia tại toàn cầu tài nguyên khai phá cùng bảo vệ môi trường phương diện tiến hành hợp tác. Nhưng là đối với bất luận cái gì hình thức chế tài cùng vũ lực uy hiếp bày tỏ mãnh liệt kháng nghị. Mặt khác bốn quốc khổ vì thế đơn lư bạc, tại cái này hô hào toàn cầu ruột thịt trong 7 ngày trở lại về nước cộng đồng kiến thiết tổ quốc. Chúng ta tất cả người Diêm quốc dân đem một lòng đoàn kết, tổng sáng tạo tổ quốc tốt đẹp tương lai. Viêm quốc dị giới khai phát căn cứ quy tắc này thông báo rõ ràng để lộ ra hai cái tin tức điểm. Một, điều về người ngoại quốc, triệu hồi người trong nước. Hai, phong tỏa biên cảnh, đóng lại biên giới. Vì vậy quy tắc này thanh minh cấp tốc tại toàn cầu phạm vi bên trong gây nên sóng to gió lớn, các tạp chí lớn nhộn nhịp đưa tin. Tại Viêm quốc quốc nội, quy tắc này thanh minh càng là kích thích quốc dân ái quốc nhiệt tình, vô số người nhộn nhịp tại xã giao truyền thông bên trên phát cùng hỗ trợ. Tất cả mọi người vì chính mình thân là người Diêm quốc cảm thấy kiêu ngạo. Mà tại trên quốc tế, chính phủ các nước khi biết Viêm quốc thanh minh phía sau, nhộn nhịp bắt đầu áp dụng biện pháp ứng đối Viêm quốc cứng rắn thái độ. Bọn họ một phương diện thông qua ngoại giao thủ đoạn cùng Viêm quốc tiến hành câu thông, tìm kiếm hòa bình biện pháp giải quyết vấn đề. Một phương diện khác thì là điều động đặc công hoặc là gián điệp bí mật chui vào Viêm quốc, tính toán ăn cắp Viêm quốc tu luyện pháp. Đồng thời kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, y học từng cái phương diện cũng bắt đầu cô lập Viêm quốc. Một tràng lam tinh các quốc gia nhằm vào Viêm quốc chiến tranh chính thức mở màn. Thông báo phát ra cùng ngày, một chút thông minh người ngoại quốc nhộn nhịp ngồi lên máy bay rời đi Viêm quốc. Bởi vì thân ở Viêm quốc, cho nên bọn họ so với mình quốc gia quốc dân càng có thể minh bạch Viêm quốc lúc này trạng thái. Mà còn Viêm quốc lúc này xác thực xuất hiện rất nhiều quái vật, tin tức bên trên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nơi nào có người tử vong. Cho nên vì tự thân an toàn, bọn họ đều rất thức thời rời đi Viêm quốc, trở về chính mình quốc gia. Mà có thì là chẳng thèm ngó tới, chính mình tôn quý ngoại quốc bạn bè đến ngươi nơi này chính là nể mặt ngươi. Ngươi thế mà còn muốn đuổi ta đi? Không cửa. Có thể là bọn họ đắc chí không được bao lâu, rất nhanh liền bị chấp pháp nhân viên cưỡng ép phái tống về nước. Nếu như dựa vào lý lẽ biện luận, chết sống không muốn trở về cũng không thành vấn đề, chính là ngày thứ hai sẽ chẳng biết tại sao chết tại trong nhà. Thông qua màn hình giám sát biểu lộ rõ ràng, bọn họ tất cả đều là chết tại hình dạng kỳ quái yêu thú trong miệng, tử tướng cực kỳ tàn nhẫn. Đối mặt tình trạng như vậy, chỉ cần não kẻ không ngu đều có thể nhìn ra vấn đề trong đó. Vì vậy càng nhiều ngoại quốc hộ không chịu di rời nhộn nhịp rời đi Viêm quốc, không dám dừng lại lâu một giây đồng hồ. Lam tinh các quốc gia gặp cái này nhộn nhịp phát tới khiển trách, có thể là Viêm quốc đối với cái này làm ra trả lời tức điên lên bọn họ. Quốc gia ta yêu thú tàn phá bừa bãi, không mẹn mẹn bọn họ, liền quốc gia ta nhân dân cũng tử thương thảm trọng, cho nên vì ngoại quốc bạn bè an toàn suy nghĩ, chúng ta tăng nhanh rút lui cường độ. Hỗn đản, tên khốn đáng chết này Viêm quốc. Mẹ quốc phủ tổng thống bên trong, đặc kháo phủ tổng thống lúc này chửi ầm lên, bất quá vừa mắng một bên quan sát chính mình trên internet người ủng hộ. Xịt, tranh thủ thời gian để phòng thí nghiệm chuẩn bị thuốc biến đổi gen, mau chóng tăng lên chúng ta quốc gia mấy cái kia phế vật tử lực. Đều đã thăm dò ba cái thế giới, mang về đồ vật liền nhân ra một viên cấp 3 tinh hạch cũng không sánh nổi. Cùng Viêm quốc xuyên Việt tiểu đội so sánh, cái này mẹ nó liền là một đám phế vật từ đầu đến chân. Đặc kháo phủ tổng thống lớn tiếng hô hào, để thư ký của mình tranh thủ thời gian đi an bài làm việc. Tổng thống đại nhân, phòng thí nghiệm nghiên cứu thuốc biến đổi gen vẫn chưa ổn định, tùy tiện cho bọn họ tiêm dễ dàng xảy ra chuyện. Trừ Á Kho giờ Vest, những người khác không cần phải để ý đến, bọn họ chết liền để Á Kho một lần nữa triệu tập thành viên thăm dò. Đặc kháo phủ tổng thống suy tư 2 giây phía sau, thần sắc không thay đổi chút nào tiếp tục gầm thét lên. Cái này, có thể là thư ký còn muốn nói gì, có thể là đặc kháo phủ tổng thống đã không kiên nhẫn được nữa, hướng về hắn quát, tranh thủ thời gian đi, không phải vậy ta liền dùng ta dạy ra đạp cái mông của ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là thống khổ. Đúng đúng đúng, tổng thống đại nhân. Tổng thống thư ký đành phải ngoan ngoãn bên dưới đi làm việc. Mà tại Mễ quốc người Diêm quốc, lúc này cũng là nhận đến Viêm quốc toàn cầu thông báo. Đối mặt quốc gia hô hào, đại bộ phận người đều là không chút do dự ngồi lên máy bay bắt đầu trở lại về nước. Nhưng cũng có một số người lựa chọn lưu lại, nhận vì chính mình tại Mễ quốc sinh hoạt rất khá, không muốn trở về quốc. Đối với những người này, Viêm quốc đồng thời không nói thêm gì, chỉ là bày tỏ bọn họ có lựa chọn mình sinh hoạt tự do. Chương 397, tính tử không gian rút lui toàn cầu ruột thịt chương 397. Tính từ không gian rút lui toàn cầu ruột thịt nước nào đó bên ngoài đại học ký túc xá nhân quốc, ngươi khẳng định muốn trở về sao? Một người trẻ tuổi nhìn xem chính mình bạn tốt hỏi. Chúng ta đều đã cầm tới phòng thí nghiệm thành viên danh ngạch, bây giờ đi về chẳng phải là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Nếu không chúng ta lưu một đoạn thời gian lại nhìn xem a. Mà còn quốc nội không phải nói yêu thú hành hành sao? Trở về rất nguy hiểm. Sợ cử, cu, ngươi vẫn chưa rõ sao? Vệ nhân quốc một bên lắc đầu, một bên động tác càng không ngừng dọn dẹp hành lý của mình. Hiện tại tổ quốc đã sớm bây giờ không phải là xưa kia đường, lại không quay về. Chúng ta cũng chỉ có thể nhìn lên tổ quốc quan huy. Yêu thú hình hành, nhưng quốc gia có quân đội, có tu luyện giả, có thể đối kháng yêu thú vũ khí. Chúng ta đã có năng lực có tài năng, cái tiên nên trở về cống hiến một phần lực lượng. Ngươi còn nhớ hay không thỏa đáng lần đầu chúng ta xuất ngoại du học mục đích là cái gì? Là vì tổ quốc tương lai mà phấn đấu. Nếu như chúng ta bởi vì phòng thí nghiệm danh ngạch lựa chọn lưu lại, vậy chúng ta những năm này cố gắng thì có ý nghĩa gì chứ? Chúng ta không phải liền là thành trong miệng người khác, những cái kia một đi không trở lại bạch nhãn lang, tổ quốc kẻ phản bội sao? Vệ nhân quốc cảm xúc kích động, luôn từ sục sôi. Sở Cừ sau khi nghe xong trầm mặc không nói. Vệ nhân quốc nhìn xem Sở Cừ hào không lay được, bất đắc dĩ lắc đầu, đối với hướng về Mễ quốc tự do bằng hưu nói, "Tốt à, nhìn dáng vẻ của ngươi đã là quyết định lưu lại không quay về, đã như vậy ta cũng không khuyên giải ngươi. Chỉ là hy vọng ngươi về sau có thể trở nên nổi bật, có thể tại Mễ quốc hưởng thụ được nên có đãi ngộ à." Trong ký túc xá bầu không khí thay đổi đến trầm mặc xuống. Mãi đến vệ nhân quốc kéo lấy dương hành lý rời đi, Sở Cừ đều không có lại mở miệng nói một câu. Hắn nhìn xem vệ nhân quốc rời đi bóng lưng, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Mà tại vệ nhân quốc rời đi túc xá đồng thời, cùng một tòa nhà túc xá lâu Trương Hằng cũng thu thập xong hành lý của mình. Trương Hằng nhìn trước mắt dương hành lý, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Hắn tại chỗ này sinh sống 3 năm, bây giờ đột nhiên muốn rời khỏi, còn thật là có chút không nỡ. Thế nhưng hắn cũng biết, hắn nhất định cần trở về. Bởi vì hắn cũng là một tên người Diêm quốc, tổ quốc cần hắn, hắn cũng cần tổ quốc, cho nên hắn việc nghĩa chẳng từ. nghĩ tới đây, Trương Hằng hít sâu một hơi, đem dương hành lý khiêng trên vai, nhanh chân hướng về cửa đi ra ngoài. Coi hắn đi đến túc xá lầu dưới thời điểm, vừa vận động phải mới vừa rời đi vệ nhân quốc. Hai người liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kiên định. Người cũng muốn trở về. Vậy chúng ta cùng đi a. Xem như Viêm quốc ruột thịt, cũng xem như cùng túc xá lâu một thành viên, Trương Hằng tự nhiên cũng nhận biết vệ nhân quốc. Ân. Vệ nhân quốc gật đầu liền cùng Trương Hằng sóng vai tiến lên, sau đó cùng nhau bước lên về nước đường. Tại bọn họ rời đi trên đường, không ngừng có cái khác người gia nhập bọn họ đội ngũ. Bọn họ đều là ở nước ngoài du học học sinh, bây giờ nhận đến tổ quốc hiệu triệu, cũng thống nhất lựa chọn về nước. Viêm quốc chú Mễ đại sứ quán. Đây là Mễ quốc cảnh nội Viêm quốc đại sứ quán, cũng là lần này về nước ruột thịt tập trung chi địa. Vệ nhân quốc cùng Trương Hằng hai người cùng mặt khác ruột thịt khiêng dương hành lý đi tới đại sứ quán nơi này. Đại sứ quán ngoại giao đại sứ nụ cười hòa ái hoan nghênh bọn họ đi tới nơi này, dù sao người tới nơi này đều là đại biểu cho nguyện ý trở về tổ quốc nhân tài. Đối với loại người này, khéo léo ngoại giao đại sứ tự nhiên là lấy lễ để tiếp đón, không cho một chút chậm trễ. Vất vả đại gia đi tới nơi này, chúng ta đi vào trước bên trong nghỉ ngơi một hồi à, đợi đến lúc chiều, nhân viên tụ tập tới trình độ nhất định chúng ta sẽ cùng nhau về nước. Ngoại giao đại sứ cười đối với bọn họ nói. Một đoàn người vào đại sứ quán. Nhân viên công tác nhiệt tình kêu gọi bọn họ, cho bọn họ an bài phòng nghỉ, còn chuẩn bị đồ uống cùng đồ ngọt. Vệ nhân quốc cùng Trương Hằng ngồi ở phòng nghỉ bên trong, một bên uống đồ uống, một bên trò chuyện lên ngày. Chờ đến xế chiều lúc chạm vào tối, ngoại giao đại sứ đi đến, đối lấy bọn hắn nói, chắc hẳn tất cả mọi người đã nghỉ ngơi tốt, vậy liền chuẩn bị đi trở về chúng ta tổ quốc. Tiếp chúng ta máy bay hoặc là thuyền tới rồi sao? Tất cả về nước người đều là sững sờ. Bất quá bọn họ cũng không có nghĩ quá nhiều, lập tức cầm lên hành lý của mình liền chuẩn bị đi theo bọn họ về nước. Đi đến đại sứ quán bên ngoài, vệ nhân quốc phát hiện mình phía sau lần lượt theo tới rất nhiều người, theo lấy bọn hắn tiến lên dần dần tăng nhanh. Đi theo còn có một chút quân nhân bảo vệ đưa bọn hắn. Đợi đến bọn họ đi tới một cái sân vận động thời điểm, nơi này đã tới mấy ngàn người. Vệ nhân quốc nhìn thấy nhiều như vậy người trong nước cũng là vẻ mặt tươi cười, dù sao tha hương nơi đất khách quê người rất khó gặp được như thế nhiều người. Mà còn có không ít người sớm trước thời hạn về nước, còn lại đều là ở nước ngoài có công tác hoặc là các loại công việc trong người. Đợi đến nhân viên tới không sai biệt lắm thời điểm, ngoại giao đại sứ bên cạnh mang theo mấy cái đặc thù quân trang nam tử, một người trong đó cầm trong tay to lớn hộp. Chờ đến sau này, bọn họ mở ra, cẩn thận từng ly từng tí đem đồ vật bên trong lấy ra ngoài. Tấm gương, đây là ý gì? Vệ nhân quốc trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Lâm Cửu thiếu tướng kính tử không gian, chúng ta đây là muốn là thông qua kính tử không gian trực tiếp trở lại về nước. Bên cạnh hắn Trương Hằng nhưng là linh quang lóe lên nghĩ đến. Cái gì? Không ít người nghe đến tiếng kinh hô của hắn, nhộn nhịp cảm thấy ngoài ý muốn, bọn họ thế mà muốn thông qua kính tử không gian về nước. Xem ra có người đoán được. Ngoại giao đại sứ lúc này cười gật gật đầu, nói, có Lâm thiếu đem hỗ trợ, toàn cầu tất cả người trong nước có thể lợi dụng kính tử không gian về nước, không cần đi đường mệt mỏi. Và, quá tuyệt, ta lại có may mắn đủ thể nghiệm một cái kính tử không gian. Ta còn tưởng rằng là tàu thủy hoặc là máy bay tiếp chúng ta về nước đâu, không nghĩ tới thế mà đến chiêu này à. Bắt đầu kích động, ta cũng có thể thể nghiệm siêu năng lực sao? Thể nghiệm xuyên Việt mau lẹ sao? Tất cả mọi người ở đây người trong nước tất cả đều là nghị luận ở Mỹ, bất quá thống nhất khắp khuôn mặt là kích động cùng nụ cười. Rất nhanh, quân trang nam tử đem to lớn tấm gương dựng lên, sau đó lợi dụng vệ tinh trò chuyện liên hệ đến căn cứ. Xin chờ chốc lát, Lâm Cửu thiếu tướng đang trợ giúp mặt khác quốc gia ruột thịt về nước bên trong, rất nhanh liền hoàn thành. Căn cứ liên lạc viên trả lời. Minh bạch. Quân trang nam tử sau khi cúp điện thoại, cấp tốc làm cho tất cả mọi người xếp thành hàng ngũ, tùy thời chuẩn bị tiến vào kính tử không gian. Chờ tầm 10 phút, liên lạc viên liên hệ bên này, ra hiệu kính tử không gian đã chuẩn bị thỏa đáng. Xin cho những đồng bào cấp tốc tiến vào. Vừa dứt lời, tấm gương giống như gợn sóng nước đồng dạng tuôn ra động. Quân trang nam tử hiển nhiên biết tình huống như thế nào, tại là hướng về phía trong sân vận động tất cả ruột thịt hô, tất cả lập tức cầm lấy hành lý, có trật tự lần lượt đi vào, không muốn đầy ồn ào, động tác cấp tốc điểm. Nói xong, chính hắn bản nhân đứng tại cái thứ nhất ruột thịt trước mặt, dẫn đầu đi vào kính tử không gian bên trong. Nguyên bản cái thứ nhất còn có chút bối rối, nhìn thấy phía sau cũng an tâm không ít, quả quyết đuổi theo bước tiến của hắn. Người phía sau gặp cái này, cũng là một cái cùng một cái thần tốc tiến vào kính tử không gian bên trong. Chương 398, đi vào quỹ đạo, to gan ý nghĩ chương 398, đi vào quỹ đạo, to gan ý nghĩ tiến vào kính tử không gian phía sau. Xung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa rõ ràng. Chỉ thấy bên trong không như trong tưởng tượng hắc ám, mà là một mảnh sáng trưng, mà còn không gian cũng phi thường lớn. Xung quanh trên vách tường khảm nạm đại lượng tấm gương, không có cựu thúc cho phép sẽ chỉ phản chiếu ra bọn họ bộ dạng. Làm vệ nhân quốc tiến vào kính tử không gian bên trong, hắn cảm giác toàn thân phảng phất tiến vào một cái khác chiều không gian. Bất quá hắn đồng thời không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, thậm chí không khí nơi này rất thông suốt, không có chút nào sẽ cảm thấy khó chịu. Chờ hắn đứng bước phía sau, phát hiện phía trước có một bóng người. Nhìn kỹ là vừa vặn cái kia quân trang nam tử. Hoan nên các ngươi tiến vào kính tử không gian, mời đi theo ta đi, rất nhanh liền có thể về nước. Quân trang nam tử cười nói với mọi người một câu. Bao gồm vệ nhân quốc ở bên trong tất cả mọi người là gật gật đầu, lấy hành lý đi theo hắn đi thẳng về phía trước. Đại gia vừa đi vừa quan sát đến hoàn cảnh nơi này, phát hiện kỳ thật cũng chính là chuyện như vậy. Trừ tấm gương vẫn là tấm gương, căn bản không có dư thừa đồ vật, cho nên đại gia tươi mới cảm giác lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Đi mấy phút, phía trước dẫn đường quân trang nam tử bước chân dừng lại, lập tức ở trong đó một nơi ngừng lại. Sau đó mọi người thấy một mặt lóe ra tia sáng, mặt ngoài như sóng nước văn nộn nhạo lớn cái gương lớn xuất hiện ở trước mắt. đi thôi, tấm gương đã mở ra, phía sau chính là chúng ta Viêm quốc, xuyên qua nó chúng ta liền về nhà. Quân trang nam tử nói xong, vẫn như cũng là cái thứ nhất chui vào trong gương, thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mọi người đầy cõi lòng mong đợi đi theo chui vào trong gương, rất nhanh một cái tiếp một cái biến mất tại chỗ này. Mắt tối sầm lại sáng lên. Đợi đến mọi người lấy lại tinh thần lúc, nhưng là phát hiện mình đã đi tới một cái toàn bộ địa phương mới. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện bầu trời còn treo một vòng tàn nguyệt, xung quanh còn có ngôi sao lóe ra hào quang nhỏ yếu. Mà chân của bọn hắn bên dưới thì là xanh lục bát ngát bãi cỏ, nơi xa còn có một mảnh sóng gợn lăn tăn hồ nước. Nơi này là địa phương nào? Không phải nói về nước sao? Làm sao cái này liền biến thành buổi tối? Chúng ta xuyên việt dị giới? Có người không có kịp phản ứng, nhịn không được hỏi. Vệ nhân quốc thì là mở to hai mắt nhìn, xung quanh cảnh tượng là bao nhiêu ấm áp, không khí là bao nhiêu thơm ngọt. Đồ đần, nơi này chính là Viêm quốc cùng Mễ quốc kém 12 giờ, hiện tại vừa vặn nhanh hướng đông. Trương Hằng vẫn là phản ứng rất nhanh, lập tức đối với người kia giải thích nói, đồng thời nội tâm cảm thán kính tử không gian quá thần kỳ. Mọi người cũng chỉ là trong lúc nhất thời có chút ngây người, tự nhiên cũng là rất nhanh kịp phản ứng. Hoa, ngắn ngủi 2-3 phút liền về nước, cái này quá khó có thể tin a. Đúng vậy à, nếu là xuyên việt chưa từng xuất hiện phía trước, có người cùng ta nói 2 phút về nước đánh chết ta đều không tin a. Ha ha ha, vậy bây giờ tin chưa? Nói nhảm, ta hiện tại đương nhiên tin, chính mình cũng đã thể nghiệm còn có thể che giấu lương tâm nói không tin sao? Bởi vì đã trở lại quốc nội, lại ra tâm tình rất kích động, liền tiếng nói cũng không khỏi đến lớn rất nhiều. Tốt tiên tính lại, nơi này là thủ đô một chỗ cảnh khu, các ngươi còn cần đi bộ ngành liên quan báo danh. Côn Trang nam tử cười cho bọn họ giải thích, chờ mọi người yên tĩnh lại phía sau liền tiếp tục mang lấy bọn hắn đi báo danh. Tất cả đều sau khi hoàn thành. Vệ nhân quốc nhịn không được lấy điện thoại ra bấm trong nhà điện thoại, báo cho phụ mẫu chính mình đã về nước. Tốt tốt tốt, trở về liền tốt, ngươi ở nước ngoài học được không ít tri thức, cũng là thời điểm đền đáp tổ quốc. Ghi nhớ quốc gia để ngươi làm cái gì, ngươi liền cho lão tử đàng hoàng, đem hết toàn lực đi hoàn thành, biết sao? Vệ nhân quốc phụ thân đầu tiên là cảm thấy cao hứng phi thường, sau đó chính là dặn dò nhi tử của mình muốn ra sức vì nước. Ba yên tâm đi, ta minh bạch. Sau đó vệ nhân quốc mẫu thân cũng tại cùng hắn trò chuyện, nhưng kẻ sóc nhưng là căn dặn nhi tử phải thật tốt chú ý thân thể. Chọn vẹn hàn huyên hơn nửa giờ, vệ nhân quốc cái này mới một mặt vui vẻ cùng hạnh phúc cúp điện thoại. Nhìn xem thủ đô cao ốc chọc trời, vệ nhân quốc âm thầm quyết định phải thật tốt là tổ quốc giao ra bản thân cố gắng. Dạng này một màn không chỉ là phát sinh ở vệ nhân quốc trên thân, không ít nguyện ý về nước ruột thịt cũng đều là như vậy. Tất cả đều tại tiến hành thuận lợi bên trong. Trong đó có gặp phải cưỡng ép giam không thả người, Viêm quốc cũng không quen, trực tiếp để bộ đội đặc thù ra mặt giải quyết. 7 ngày sau, tất cả hết thảy đều kết thúc. Mà Cửu Thúc cũng cuối cùng thở dài một hơi, tuần lễ này không gián đoạn sử dụng tính tử không gian xác thực để hắn bị liên lụy. Đến mức Bạch Tiêu Võ cũng đồng dạng không thoải mái, bởi vì hắn cần phải không ngừng du tẩu tại cả nước các nơi, lợi dụng không gian ma pháp đem bộ phận vết nứt không gian đóng hợp lại. Trải qua nửa tháng cố gắng, hắn đem Viêm quốc tuyệt đại bộ phận cỡ nhỏ vết nứt không gian toàn bộ đóng hợp lại. Chỉ để lại mấy đạo cỡ lớn khe hở tạm thời không có cách nào, còn có một chút quay lại cỡ nhỏ khe hở cũng không để ý đến. Gia viên không gian bên trong, Bạch Lộ biệt thự phòng khách bên trong, Bạch Tiêu Võ một mặt hề bại nằm sấp tại trên ghế sofa, mà Bạch Lộ thì là ngồi ở bên cạnh hắn đấm bóp cho hắn buông lỏng. Vất vả, nửa tháng này không ngủ không nghỉ đều đang cố gắng tu bổ khe hở, gần như một khắc đều không có ngừng. Bạch Lộ biết Bạch Tiêu Võ nửa tháng này trả giá, cho dù hắn thực lực mạnh cũng không nhịn được dạng này cường độ cao tiêu hao. Không có việc gì, đều là ta phải làm. Bạch Tiêu Võ hưởng thụ lấy Bạch Lộ xoa bóp, đầy mặt hề bại đều giống như tiêu tán rất nhiều, tiếp tục nói, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng nhìn thấy khe hở được chữa trị, có thể bảo hộ tốt Viêm quốc nhân dân, ta cảm thấy tất cả đều giá trị. Bạch Lộ nghe vậy, nhẹ gật đầu nói, ta biết, cho nên ta cũng có cố gắng tiêu diệt cả nước các nơi dị giới sinh vật, hiện tại cơ bản xem như là giải quyết. Bạch Tiêu Võ nghe đến Bạch Lộ lời nói, khóe miệng lộ ra một vẻ tiêu ý, phản tay nắm lấy Bạch Lộ tay nhỏ. Bạch Lộ hơi đỏ mặt, tức giận nói, tranh thủ thời gian cho ta bừng ra, ngươi muốn làm gì? Nghĩ. Bạch Lộ sắc mặt càng thêm đỏ bừng, nhịn không được vỗ một cái này ra mặt dày thật ra hỏa. Đừng cứ mãi không đừng đắn, lại nói chúng ta lúc nào trở về Linh Chiến Đại Lục a? Ta đột nhiên nhớ tới cựu cụ Mạn Sột viện trưởng bọn họ, hiện tại bọn hắn không biết tình huống như thế nào. Bạch Tiêu Võ nụ cười trên mặt lập tức một thu, thân thể cũng vô ý thức ngồi dậy. Đậu phộng, ta thế mà đem cái này quên mất. Cũng không biết bọn họ hiện tại tình huống như thế nào. Cắt nì ẹp lỏ có lẽ có đem bọn họ chuyển tống rời đi a? Bạch Lộ đối với cái này lắc đầu bày tỏ không biết. Chuyện bây giờ đã dần dần đi vào quỹ đạo, không bằng chúng ta ngày mai về đi xem một chút ta. Cái này có thể, vậy ngày mai chúng ta chuẩn bị đi trở về Linh Chiến Đại Lục nhìn xem, mặt khác kỳ thật ta một mực có một ý tưởng. Bạch Lộ sắc mặt nghe vậy có chút tò mò nhìn hắn. Ý nghĩ gì? Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nói cắt nỉ ẹ lọ có thể hay không dựa vào xuyên biệt môn rời đi thượng cổ chiến trường a? Bạch Tiêu Võ dựa vào tại trên ghế sofa, sờ lên cằm nói, ý của ngươi là muốn mang hắn đến hiện đại thế giới, sau đó để hắn đến trông giữ vết nứt không gian. Bạch Lộ nghiêng đầu nhìn xem Bạch Tiêu Võ, lập tức rõ ràng chính mình trong nam nhân tâm ý nghĩ,